Chương 476, gần đây tình báo tập hợp cùng hướng đi tận thế thế giới chương 476, gần đây tình báo tập hợp cùng hướng đi tận thế thế giới lão sư, ngài cũng đừng tức giận. Lilian đi qua, nhẹ nhàng đong đưa cánh tay của hắn. Anh ta hắn không có ác ý. Hừ. Mẹ mèo đại sư quay đầu chỗ khác. Đi Lìn pháp sư nhìn mình vị lão hữu này dáng vẻ, lắc đầu, trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Hắn đi đến mẹn mèo bên người, ngồi xuống, tiếp đó cho mình cũng đổ một chén rượu. Mẹn mèo. Hắn chậm rãi mở miệng. Ngươi thật cảm thấy, cự tuyệt hắn, là một cái lựa chọn sáng suốt sao? Bằng không thì đâu? Mẹn mèo đại sư tức giận hỏi lại. Chẳng lẽ còn thật đáp ứng hắn, lưu lại nơi này cái địa phương rách nát, cho hắn làm cái gì mà pháp cố vấn? Chuyến đi, hai chúng ta láo ra mặt, còn cần hay không? Mặt mũi. Đi Lìn pháp sư khoe miệng, câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Đến chúng ta cái này niên kỷ, theo đuổi, vẫn là những cái kia hư vô mở mịt mặt mũi sao? Hắn bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng lung lay, màu hổ phách rượu ở trong ly dạo dược. Chúng ta theo đuổi là thế giới chân lý, là ma pháp bản nguyên, là thông hướng tầng thứ cao hơn, cái kia phiến hư vô mờ ảo cánh cửa. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mà tòa kia công xưởng chính là một cái chìa khóa. Một cái có khả năng vì chúng ta mở ra cánh cửa kia chìa khóa. Mẹ mèo đại sư trầm mặc. Hắn đương nhiên biết Đi Lìn nói đúng. Philip những cái kia nghiên cứu bút ký, nhất là liên quan tới vạn vật lò luyện cùng luyện kim sinh mệnh tư tưởng, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn hiện hữu hệ thống kiến thức. Nếu như có thể đem những vật kia nghiên cứu triệt để, bọn hắn thực lực, bọn hắn với cái thế giới này lý giải, đều sẽ nên đón một lần bay vọt về trước. Thậm chí, vượt đến trong truyền thuyết kia, thất giai diệt thế cấp lại trời, cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng là, vậy cũng không thể trở thành chúng ta hướng một tên tiểu bối cúi đầu lý do. Hẹn mèo đại sư vẫn như cũ mạnh miệng. Cùng lắm thì, chúng ta lấy đồ cùng hắn đổi. Ta không tin, hai chúng ta lão gia cất giữ cộng lại, còn không đổi được hắn mấy quyển phá bút ký độc quyền. Đổi. Đi Lìn pháp sư cười. Ngươi cảm thấy, hắn thiếu chúng ta chút đồ vật kia sao? Những cái kia thất truyền luyện kim bản thảo Đi Lìn pháp sư dừng một chút, chỉ ngoài cửa sổ. Lớn nhất bảo khố là ở chỗ này. Chúng ta trong tay những cái kia, so sánh cùng nhau, bất quá là chút ăn cơm thừa rượu cặn mà thôi. Mẹ mèo đại sư sắc mặt trở nên càng khó nhìn lên. Cái kia, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hắn có chút thẹn quá thành giận gầm nhẹ nói, chẳng lẽ còn thật làm cho lão tử trở về cầu cái tiểu tử túi kia? Dĩ nhiên không phải. Đi Lìn pháp sư lắc đầu. Hắn đặt chén rượu xuống, nhìn mình lão hữu, gàn từng chữ nói, lo dần sơ tiểu tử nói lên, là hợp tác. Hắn thuê chúng ta đảm nhiệm ma pháp cố vấn, chúng ta thì thu được tiến vào công xưởng, sở nghiên cứu có tư liệu quyền hạn. Cái này là một hồi giao dịch. Một hồi, nhìn như là chúng ta ăn thiệt thòi, nhưng trên thực tế, chúng ta mới là chiếm rất đại tiện nghi giao dịch. Đi Lìn pháp sư phân tích nói, người suy nghĩ một chút, đảm nhiệm một cái lãnh địa ma pháp cố vấn, đối với chúng ta mà nói, ý vị như thế nào? Chúng ta không cần giống những cái kia cung đình pháp sư, không đúng, xem người sắc mặt. Chúng ta không cần xử lý bất luận cái gì hỗn tạp chính vụ, không cần tham dự bất luận cái gì nhàm chán liên hội. Trừ cái đó ra, chúng ta nắm giữ tuyệt đối tự do, mà chúng ta thu được lại là cả tòa phí liệp di động công xưởng, không hạn chế nghiên cứu quyền hạn. Hoẹn mèo, lão bằng hữu của ta. Đi Lìn pháp sư vỗ bả vai của hắn một cái. Dùng một chút chúng ta tiện tay liền có thể làm được, không đáng kể việc nhỏ, đi đổi lấy một cái, có thể làm cho chúng ta nhìn trộm tầng thứ cao hơn chân lý cơ hội. Cuộc mua bán này, chẳng lẽ không có lợi làm sao? Chúng ta trả giá, bất quá một chút không quan trọng gì trong miệng ngươi cái gọi là truyền kỳ pháp sư kiêu ngạo mà thôi. Hoẹn mèo đại sư triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn miệng mở rộng, ngơ ngác nhìn Đi Lìn, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Giống như bị Đi Lìn tiểu nói này, cuộc mua bán này, nghe thật đúng là rất có lời. Thế nhưng là hắn vẫn còn có chút quá tải tới, cho một cái nho nhỏ bá tước làm thủ hạ, cái này ai nói chúng ta là thủ hạ của hắn? Đi Lìn pháp sư cắt đứt hắn. Chúng ta cùng cái kia giảo hoạt tiểu tử là người hợp tác. Chúng ta cùng hắn là bình đẳng. Hơn nữa Đi Lìn trong mắt pháp sư thoáng qua một tia ánh sáng giảo hoạt. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Cái này người trẻ tuổi, hắn trên thân đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Cái kia sống vân hải cự kình, tòa kia phỉ liệp di động công xưởng, còn có loại kia có thể làm cho phổ thông kỵ sĩ trưởng khống cự long sức mạnh kỳ lạ dược tề, hắn mỗi một lần xuất hiện đều có thể mang đến cho chúng ta cực lớn kinh hỉ. Lưu lại tới, chờ tại bên cạnh hắn, có lẽ chúng ta có thể phát hiện càng nhiều viễn siêu chúng ta tưởng tượng vật thú vị. Đúng vậy, a cái này lo dần sờ tiểu tử giống như một điều bí ẩn, một cái tràn đầy bất ngờ cùng bảo tàng di động bí ẩn. Giờ khắc này, hoẹ mèo đại sư tâm dao động, hắn liếc mắt nhìn Đi Lìn, lại liếc mắt nhìn bên cạnh đang một mặt mong đợi nhìn hắn Lilian cùng Adi ấy. Cuối cùng hắn nặng nề mà vô đuổi làm, hắn cắn răng phản phất đã quyết định một loại quyết tâm nào đó. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lại lộ ra bộ kiêu ngạo mạn thần sắc. Không thể cứ như vậy tiện nghi tiểu tử kia, chúng ta không thể chủ động trở về tìm hắn, đến làm cho hắn lại đến mời chúng ta một lần. Hơn nữa lần tiếp theo điều kiện phải do chúng ta mở ra. Đi Lìn pháp sư nhìn xem hắn bộ dạng này dáng vẻ đến chết vẫn sĩ diện, bất đắc dĩ cười cười không nói gì nữa. Để lại bất quá là vấn đề thời gian. Hắn bưng chén rượu lên, cùng hẹn mẹo cái chén, nhẹ nhàng đụng một cái. Như vậy chúng ta liền nhìn lại một chút, xem tiểu tử kia kế tiếp còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Lo dần sờ cũng không có giống hai vị truyền kỳ pháp sư tưởng tượng như thế, rất nhanh liền lần nữa đến nhà. Mấy ngày kế tiếp, hắn phảng phất triệt để quên đi chuyện này. Hắn mỗi ngày đều bệ bội nhiều việc xử lý lãnh địa đủ loại sự vụ, phê duyệt chồng chất văn kiện như núi, thị sát hắc thạch thành tiến độ kiến thiết, hoặc đi ngoài thành huấn luyện doanh, quan sát kỵ sĩ nhóm thao luyện. Thời gian của hắn an bài đầy ắp, không có lưu lại một tia khe hở. Ngày nọ buổi chiều, dương quang vừa vặn, đầu mùa đông ấm áp tia sáng xuyên qua lãnh chúa thành pháo đài thư phòng cực lớn cửa sổ sắt đất, trên sàn nhà bỏ ra ánh sáng sáng tỏ ban. Trong không khí nổi lơ lửng thật nhỏ bụi trần, cùng với sách quận cùng vật liệu gỗ hỗn hợp khô ráo hương khí. Lo Dần Sơ ngồi dựa vào trên mềm mại ghế tay ngải bên trên, tư thái buông lỏng. Bên cạnh hắn trên mặt bàn để một ly búp hơi nóng hồng trà. Nguyệt Quang có giúp ở bên chân hắn trên mặt thảm, phát ra thỏa mãn tiếng lẩm bẩm. Lo Dần Sơ trong tay cầm một phần danh sách, chính là kể từ không gian phong bạo phủ xuống đến nay hệ thống tình báo. Một, Hắc Thạch Sơn mạch đông bộ một tòa hạp cốc dưới đáy, từ trong vết nứt không gian rơi mất một khối phong ma đồng quang thạch, nặng chừng 30 kg, có thể dùng ở rèn đúc phong thuộc tính thần binh. Hai, Hắc Thạch Sơn mạch đông bộ cùng Phỉ Thúy đầm lầy chỗ giao giới, một bộ lĩnh vực cấp tam đầu địa ngục quyển thi thể từ trong vết nứt không gian rơi xuống. Ba, Hắc Thạch Sơn mạch trung bộ cự nhân chi miên sơn cốc mới tạo thành một chỗ lưu sa khanh, lưu sa khanh hình thành nguyên nhân là từ bên trên trong vết nứt không gian rơi xuống ba cái ngưng thời chi xa. Loại này ngưng cắt thời gian là chân quý thiên địa kỳ vật, nắm giữ ngắn ngủi đem một vùng không gian thời gian đông lại công năng. 4, Hắc Thạch Sơn mạch tây bộ một mảnh màu đỏ đồi núi, từ vết nứt không gian rơi mất một cái đứt gãy thần binh. Thần binh tên là Kêu Rên bởi vì đứt gãy, thân súng quanh quần cân nhắc vạn cái chết trận vong hồn không có thần binh áp chế, oan khí trùng thiên, đến gần sinh vật sẽ bị trong nháy mắt rút khô sinh mệnh lực. 5, Hắc Thạch Sơn mạch tây bộ một chỗ tên là Mai Cốt Chi Địa Sơn cốc phía đông, một chỗ đối ứng cho tàn thế giới trong vết nứt không gian, rơi hơn 300 khối dư tấn thạch. Nên tảng đá ẩn chứa hỏa diễm lực lượng phát tắc, là tạo dựng rèn đúc cao giai hỏa hệ phụ ma vũ khí cực phẩm tài liệu. 6, Hắc Thạch Sơn mạch nam bộ cùng hộ phách lĩnh chỗ giao giới, một mảnh sinh mệnh chi thụ trồi non từ trong vết nứt không gian rơi xuống. Nó xung quanh 100m tràn ngập đậm đá sinh mệnh chi lực, có thể cực lớn xúc tiến bất luận cái gì thực vật lớn lên, đồng thời chậm chạp tỉnh hóa trung quanh thổ địa. 7, Hắc Thạch Sơn mạch tây bộ biên giới, bởi vì không gian bạo động xuất hiện một đường cực kỳ ẩn nút vết nứt không gian. Một chỗ khác kết nối lấy một cái ở vào mặt pháp thời đại đê ma thế giới, nên thế giới nắm giữ khác xa văn minh thể hệ, nhưng cá thể vĩ lực cực kỳ thấp. 8, Hắc Thạch Sơn mạch bắc bộ đỉnh một ngọn núi, có một cái chết bởi không gian loạn lưu thần tính sinh vật từ trong vết nứt không gian rơi xuống. Thân huyết nhuộm dần đại địa, xâm nhiễm bên cạnh một gốc cây táo, đạn sinh ra ba cây hoàng kim quả táo phục dụng có thể đại phúc tăng trưởng sinh mệnh lực cùng tinh thần lực. Nên ngọn núi chủ nhân là một đầu lĩnh vực cấp băng nguyên tố lãnh chúa 9, Hắc Thạch Sơn mạch nam bộ tới gần Hắc Thạch lĩnh chỗ biên giới, rơi mất một gốc long tức quả ớt cây. Loại này long tức quả ớt nắm giữ liền cự long cũng không cách nào chịu được cay độ, là chế tác đỉnh cấp tiêu đốt dược tề cùng cực hạn thức ăn ngon tài liệu. Một cái hỏa diễm thần lần coi nó là thành bà bối, đem long tức quả ớt cây kéo tới chính mình trong xào huyệt một không. Hắc Thạch Sơn mạch tây bộ đỉnh cao nhất chi đỉnh, một cái đến từ hư không thiên thai cấp sinh vật, tại không gian loạn lưu xé nát thân thể, chỉ còn lại một viên trái tim rơi xuống nơi này. Nên trái tim còn tại nhảy lên, đồng thời tính toán lấy thuần túy năng lực hình thái tái tạo thân thể. Dự tính đem 7 ngày sau hoàn thành sơ bộ tái tạo. Tái tạo sau khi hoàn thành, sẽ sinh ra một cái hoàn toàn mới năng lực quân chủ 11. Hắc Thạch Sơn mạch nam bộ tới gần hộ phách linh trên không, từ một đường nhỏ hẹp vết nứt không gian bên trong bay tới một cây đến từ dị thế giới sinh vật vận rủi độ nha lông vũ, nắm giữ nó người, tiếp đó sẽ tao ngộ liên tiếp chuyện xui xẻo kiện, nhưng nếu như có thể chịu nổi, đem tại cuối cùng nên đón một lần cực lớn may mắn 12. Hắc Thạch Sơn mạch trung bộ một mảnh tên là rừng nấm rừng rậm, bởi vì không gian phong bạo, một phiến khu vực trọng lực pháp tắc phát sinh lịch chuyển, người vào trong đó sẽ hướng lên bầu trời rơi xuống. Pháp tắc này lịch chuyển hiện tượng đem kéo dài chừng 1 tháng thời gian 13. Hắc Thạch Sơn mạch tây bộ một cái sơn cốc bên trong, một cái đến từ trùng xào vị diện Huyễn Quang Điệp Mẫu Hoàng Tử trong vết nứt không gian rơi xuống, đã trọng thương sắp chết, đem chính mình chứng trùng tán lạc tại trùng quanh phương viên 8 km trong rừng rậm 14. Hắc Thạch Sơn mạch đông bộ tới gần Phỉ Thúy đầm lầy đầu nam, từ trong vết nứt không gian rơi mất một bộ dung hỏa chi tâm vị diện lĩnh vực. Cấp Viêm Ma lãnh chúa thi hải cùng một chỗ rơi xuống còn có một cái số lượng cân nhắc trăm liệt ma nhóm 1 năm. Hắc Thạch Sơn mạch trung bộ cự nhân chi miên sơn cốc bắc bộ, từ trong vết nứt không gian rơi mất một bộ sắt thép ma tượng nửa người trên xác. Nó hạch tâm lò luyện đã tổn hại rất tắt, nhưng cánh tay trái chở khách áo thuật pháo trùm kết cấu hoàn chỉnh, có cực cao giá trị nghiên cứu 16. Hắc Thạch Sơn mạch trung bộ cự nhân chi miên sơn cốc đi về phía nam 30 km, tại không gian phong bạo trung sinh thành một cái thông hướng dị thế giới hải cốt hoang nguyên ổn định không gian kẽ nước. Hải cốt hoang dã là một cái bạch cốt khắp nơi, vong linh hoành hành thế giới, nên vết nước không gian tại mỗi đêm nửa đêm thời điểm mở ra trên dưới 1 giờ thời gian 17. Hắc Thạch Sơn mạch nam bộ cùng hộ phách lĩnh chỗ giao giới có một chỗ hẻm núi, tại hẻm núi chỗ sâu nhất một cái ổn định vết nước không gian tại không gian phong bạo trung sinh thành. Vết nứt không gian kết nối lấy một cái chính hướng đi biến mất thế giới. Thế giới này đồng dạng sinh tồn nhân loại cùng rất nhiều sinh vật có trí khôn, nhưng bởi vì dị thế giới xâm lấn, thế giới này tại trận này thế giới chiến tranh bên trong thất bại. Trước mắt thế giới này đang đứng ở tận thế giai đoạn, quy tắc sụp đổ, đại lục vỡ vụn, văn minh tiêu vong. Thế giới bản nguyên đang tại tiêu tán, vô số thất lạc luyện kim công xưởng, cổ đại di tích, tự động luyện kim mang ấu, cùng với không bị mang đi thần chi tạo vật đều theo đại lục mệnh vụn, phiêu phù ở trong hư không vô tận phong biển trong từ cái này tráng quét sạch toàn bộ đại lục không gian phong bạo sau đó. Lo Dần Sơ đại bộ phận tinh lực đều đầu nhập vào tìm về phí liệp di động luyện kim công xưởng cái này chuyện cực kỳ trọng yếu bên trên. Tòa kia trong truyền thuyết luyện kim công xưởng đại biểu cho nhân loại luyện kim thuật thành tựu tối cao, nó giá trị không thể đánh giá. Đến nỗi những thứ này bởi vì không gian phong bạo mà ra đời máy mới gặp, hắn thì phân công cho mình rất tín nhiệm vụ tá đắc lực, hệ đỡ cùng Alet. Mấy ngày nay thời gian, tỷ như phong ma đồng, long tức quả ớt cây, dư tận thạch những bảo vật này đã bị phái đi ra ngoài kỵ sĩ nhóm tìm trở về. Lo Dần Sơ ánh mắt từ cựu giấy dầu bên trên rời, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc này, một hồi gấp rút mà chậm một bước chân âm thanh từ ngoài hành lang truyền đến, từ xa mà đến gần, cuối cùng đứng tại cửa thư phòng. Đông, đông, đông. Đi vào. Cửa bị đẩy ra, hệ lở thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Đại nhân, tìm được. Lo Dần Sơ sâu trong mắt sáng lên một vòng ánh sáng nhạt. Hệ lở nói, đại nhân, chúng ta tìm được cái kia thông hướng mặt nhập thế giới vết nứt không gian. Bên cạnh, trong góc ngủ gật than cầu lỗ hai giật giật, tựa hồ bị bất tỉnh lỉnh cao ngữ điệu quấy nhiễu, bất mãn vây vây đuôi, đổi một tư thế ngủ tiếp. Lo Dần Sơ cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nói một chút tình huống cụ thể. Vết nứt ở vào nam bộ biên giới một cái gọi Têu Dên Hạp Cốc chỗ sâu nhất, vị trí cực kỳ ẩn ấp. Nếu không phải Mạ Dìn đại sư phát hiện một khu vực như vậy có cực kỳ yếu ớt ma lực tiêu tán hiện tượng, chỉ sợ rất khó bị phát hiện. Lo Dần Sơ tiếp nhận địa đồ cùng báo cáo. Chúng ta tới gần đến vết nứt trong phạm vi 100 mét, liền cảm nhận được mãnh liệt không gian cảm giác gáp bách cùng một loại khó có thể dùng lời diễn tả được suy bại khí tức. Suy bại. Lo Dần Sơ bắt được cái từ này. Đúng vậy, đại nhân. Hệ đờ cố gắng tổ chức lấy ngôn ngữ, tính toán miêu tả cái loại cảm giác này, giống như là đứng tại một bộ đang tại thối giữa cự thú bên cạnh thi thể, có thể cảm giác được sinh mệnh đang trôi qua, quy tắc tại vỡ vụn. Kỵ sĩ nhóm không còn dám tới gần, ta để cho người ta canh giữ ở bên cạnh, trước tiên đem tình báo lập tức đưa trở về. Chương 477, thông hướng một phương mặt nhật thế giới vết nứt không gian. Chương 477, thông hướng một phương mặt nhật thế giới vết nứt không gian. Gạ tu đâu? Còn ở trên trời bay mẹ sao? Lo Dần Sờ gật đầu một cái, lại hỏi. Gạ tu đại nhân nói muốn tại cái này trọng lực nghịch chuyển không gian tồn tại trong một tháng thời gian, để cho chính mình trọng lực lĩnh vực nâng cao một bước, cơ hồ mỗi ngày tung bay ở trong cái kia phiến rừng ấm. Gọt đồ đại nhân ở bên cạnh ngồi tiếp hắn. Nghe được Lo Dần Sờ hỏi thăm, hệ đờ nhịn không được cười, nói. Đầu mùa đông nắng ấm, xuyên qua lãnh chúa phủ thư phòng cực lớn cửa sổ sắt đất, trên sàn nhà bỏ ra từng mảnh cuốn sáng. Bên chân trên mặt thảm, nơi nào ba tên tiểu gia hỏa chen thành một đoàn, đang ngủ say. Nguyệt quang đuôi dài, chúng lên than cầu tròn vo trên thân thể, giống một sàng hoa lệ nhung bị. Mà than cầu một cái móng vuốt, vừa không an phận mà khoác lên bên cạnh thiểm điện trên đầu. Thiểm điện đem chính mình bàn thành một vòng, hô hấp đều đặn mà kéo dài, đang ngủ say. Dương quang rơi vào bọn chúng trên thân, dắt lên tầng một lông xù biển vàng, tuế nguyệt qua tốt phải không tưởng nổi. Lo Dần Sờ bên miệng ngậm lấy một nụ cười, duỗi ra mũi chân, nhẹ nhàng đụng thiểm điện đầu. Tỉnh, nhỏ đồ lười nhóm, nên xuất phát. Thiểm điện mí mắt giật giật, bất đắc dĩ mở ra một đường nhỏ, màu vàng thụ đồng bên trong tràn đầy chưa tỉnh ngủ mê mang. Nó gây vây đuôi, xem như đáp lại. Nó cái này khẽ động, đánh thức ở giữa hai cái. Than cầu ngáp một cái, hát rượu thạch như vậy ánh mắt chớp chớp, từ nguyệt quang cái đuôi phía dưới chui ra, quen cửa quen mẹo theo Lo Dần Sờ ống quần trèo lên trên, cuối cùng ngồi chồm hổm ở trên vai của hắn, dùng lông xù gương mặt cọ sát cổ của hắn. Nguyệt quang đứng lên, duỗi lưng một cái. Đi thôi. Lo Dần Sờ đứng lên, mang theo ba tên tiểu gia hỏa, đi ra thư phòng. Lãnh chúa phủ bên ngoài quảng trường khổng lồ bên trên, tòa kia bát túc sắt thép cự thú vẫn như cũ lặng lặng đứng sừng sững lấy. Phụ trách thủ vệ Nguyệt Quang kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ nhóm, nhìn thấy Lo Dần Sờ đi tới, nhao nhao ưỡn ngực, hành chú mục lễ. Lo Dần Sờ không có dừng lại, trực tiếp xuyên qua quảng trường, đi tới ngoài thành. Vừa ra cửa thành, ngồi xổm ở trên bả vai hắn thiểm điện liền thả người nhảy lên, ở giữa không trung, nó thân hình nên phong bạo trướng. Giống. Một tiếng cao vút long ngâm vang tận mây xanh. Bất quá trong nháy mắt, biến trở về đầu kia toàn thân bao trùm lấy màu lam long lân lôi long chân thân. Mạnh mẽ long uy phân tán bốn phía, khiến cho gần đó binh lính tuần tra ngồi xuống chiến mã rối loạn tương bừng bất an. Lo Dần Sơ điểm mũi chân một cái, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, vững vàng rơi vào thiểm điện rộng lớn trên lưng. Nguyệt quang theo sát phía sau, hóa thành một đường ngân quang, đơn giản dễ dàng mà rơi vào trước người hắn. Than cầu thì vẫn như cũ vững vàng ngồi xổm ở trên vai của hắn, đánh giá xung quanh. Đi, thiểm điện, đi tây bắc phương hướng, hắc thạch sơn mạch. Giống. Thiểm điện hưng phấn mà gào thét một tiếng, hai cánh đột nhiên chấn động. Cùng phong gào thét, to lớn thân ảnh phóng lên trời, hướng về hắc thạch sơn mạch phương hướng, hối hả bay đi. Phong thanh ở bên thai bay phất phới, đại địa tại dưới chân phi tốc lùi lại. Lo Dần Sờ quan sát lãnh địa của mình, hắc thạch thành đã kích thước hơi lớn, màu đen tường thành giống như một đường kiên cố cánh tay, đem vui vẻ phồn bình thành thị ôm vào trong ngực. Chỗ xa hơn, mảng lớn thổ địa bị khai khẩn đi ra, kế hoạch phải chỉnh chỉnh tề tề. Từng cái con đường, lấy hắc thạch thành làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng dọc theo đi, giống như đại địa mạch lạc. Hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Thiểm điện tốc độ phi hành cực nhanh, bất quá nửa cái tiếng đồng hồ hơn công phu, liên miên chập trùng sơn mạch liền xuất hiện ở cuối đường chân trời. Tại hồ phách lĩnh cùng hắc thạch lĩnh chỗ giao giới, có một đường cực kỳ thâm thúy hạp cốc hẹp dài, giống như đại địa bị cự phủ bổ ra một đường dữ tợn vết sẹo. Ở đây chính là Têu Dên hẻm núi, bởi vì thường năm có quỷ dị gió núi trong cốc quanh quẩn, phát ra quỷ khóc sói gào một dạng âm thanh mà có tên. Lo Dần Sờ ánh mắt tại hẻm núi phía trên quét qua, rất nhanh liền tại một cái tương đối nhẹ nhàng lối vào thấy được vài bóng người, là phụ trách thủ vệ kỵ sĩ. Thiểm điện xuống. Thiểm điện hiểu ý, thu hẹp hai cánh, thân thể cao lớn giống như lưu tinh, hướng về hẻm núi chỗ sâu bổ nhào mà đi. Xuyên qua hẻm núi cửa vào cái kia chật hẹp nhất tuyến tiên cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Hẻm núi dưới đáy, quái thạch đá lởm chởm, không có một mảng cỏ. Hai bên là đao tước đúa bổ một dạng dốc đứng vách núi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy nhất tuyến hẹp dài bầu trời. Tia sáng ở đây trở nên lờ mờ, không khí cũng âm lãnh rất nhiều. Ông một hồi nhỏ nhẹ, giống như phong minh một dạng không gian ba động, từ thung lũng chỗ càng sâu truyền đến. Thiểm điện bình ổn mà đáp xuống một mảnh tương đối bao la trên đất đá, mang theo cùng phong đem trên mặt đất đá vụn thổi đến văng từ phía. Đại nhân, một thân ảnh bước nhanh từ trong bóng tối đón, chính là Mạ Dìn đại sư. Mạ Dìn đại sư, khổ cực. Lo dần sờ từ lòng trên lưng nhảy xuống. Là đại nhân cống hiến sức lực, là vinh hạnh của ta. Mạ Dìn đại sư hành lễ. Tình huống thế nào? Lo dần sờ hỏi. Trở về đại nhân, vết nứt rất ổn định. Mạ Dìn đại sư nói. Nhưng mà, từ bên trong tiêu tán ra khí tức vô cùng kỳ dị. Suy bại, mục nát, giống như là thế giới trước khi chết kêu rên. Sự miêu tả của hắn, cùng nghệ đở trong báo cáo không khác chút nào. Lo dần sờ gật đầu một cái. Mang ta tới xem. Là, đại nhân. Mạ Dìn đại sư tại phía trước dẫn đường. Càng đi hẻm núi chỗ sâu đi, loại kia không gian ba động cảm giác lại càng phát minh lộ ra. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt, phản phất vô hình công xiềng, bọc tại mỗi một cái tiến vào nơi đây sinh linh trong lòng. Tia sáng càng lờ mờ, bốn phía trên vách đá dựng đứng, hiện đầy bị thời gian ăn mòn vết tích. Đi ước chừng cân nhắc 100m, Mạ Dìn đại sư ngừng bước chân. Đại nhân, ngay ở phía trước. Lo dần sờ theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước không gian hiện ra một loại quỷ dị, như nước gợn và mèo. Phản phất nơi đó không khí đã biến thành một mặt đung đưa tấm gương. Hắn cất bước đi tới, chuyển qua chỗ ngoặt. Sau một khắc, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Một đường vết nước cứ như vậy lăng không điện, lơ lửng tại cách đất khoảng 3m giữa không trung. Nó cũng không lớn, dài rộng đều ước chừng 2m, hình dạng không lắm quy tắc, khu vực biên giới lập lòe nhỏ vụn, giống như hồ quang điện một dạng ngân bạch sắc quang mang. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem nó, liền cho người sinh ra một loại linh hồn đều muốn bị hút đi vào ảo giác. Từng cỗ mắt trần có thể thấy, hôi bại sắc khí tức chính liên tục không ngừng mà từ trong cái khe tiêu tán đi ra, giống như kẻ sắp chết sau cùng hô hấp. Cỗ khí tức này, những nơi đi qua, cứng rắn nham thạch đều bị kín một lớp bụi bại tử khí, phản phất bị quất đi trăm ngàn năm sinh mệnh lực. Cái này chính là thông hướng cái kia mạt nhật thế giới thông đạo. Lo dần sờ có thể cảm giác được, đạo này vết nứt không gian mặc dù ổn định, nhưng bản thân vẫn như cũ ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Trực tiếp phái người đi vào tìm đòi, phong hiểm quá lớn. Mà muốn lợi dụng thế giới này, đầu tiên liền muốn cam đoan tấm này cánh cửa tuyệt đối an toàn cùng có thể khống chế. Lo dần sờ quay đầu, ánh mắt rơi vào trên bả vai mình, đang tò mò mà lệch ra cái đầu, đánh giá cái khe kia than cầu. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ than cầu lông xù đầu. Nên ngươi ra ngựa, tiểu gia hỏa. Than cầu đen lúng liếng trong mắt đen thoáng qua vẻ hứng vấn, trong cổ họng phát ra một hồi lộc cộc âm thanh. Một giây sau, than cầu ưỡn thẳng thân thể nhỏ nhỏ, ngẩng đầu lên, hướng về phía đạo kia lơ lửng ở giữa không trung vết nứt không gian, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngao. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, hẻm núi phía trên không gian không có dấu hiệu nào tối lại. Không phải là trời tối, mà là một cái màu đen cự long đầu người hư ảnh chống rông xuất hiện ở thung lũng trên không. Nó một đôi trong mắt là hai cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy màu đen, phản phất kết nối lấy vũ trụ hư không. Khi hư ảnh xuất hiện một khắc này, toàn bộ hẻm núi, tất cả âm thanh, tất cả ánh sáng tuyến, thậm chí ngay cả lưu động không khí đều lâm vào tuyệt đối mà yên lặng. Thời gian cùng không gian tại thời khắc này phản phất đều đọc lại. Mạ Dìn đại sư cùng bên cạnh kỵ sĩ nhóm đều kinh ngạc há to miệng. Đó là cái gì? Lo dần sơ ngẩng đầu, ngước nhìn cái kia hư ảo đầu rồng, trong mắt đồng dạng thoáng qua một tia rung động. Hắn biết, kể từ than cầu lần trước bay về lòng giới, bổ túc bản nguyên sau đó, nó thực lực tất nhiên sẽ có chất bay vọt. Nhưng hắn không nghĩ tới, sẽ cường đại đến tình trạng như thế. Ngắn ngủi dừng lại sau đó, cái kia lơ lửng màu đen không gian long bài hư ảnh, động. Nó chậm rãi mở ra miệng lớn, phảng phất một cái phổ thông người, cắn xuống một ngụm quả táo. Tiếp đó, đạo kia nguyên bản lơ lửng ở giữa không trung, lập lòe ngân sắc hồ quang điện, tản ra suy bại khí tức vết nứt không gian, tính cả chung quanh nó cái kia phiến vặn vẹo không gian, cùng một chỗ. Biến mất. Đúng vậy, biến mất. Bị cái kia trương hư ảo miệng lớn một ngụm nuốt vào. Phản phất nó chưa từng có tồn tại qua. Hẻm núi, vẫn là cái kia hẻm núi. Cái kia cổ phần làm người sợ hãi không gian ba động, cái kia cổ phần để cho người ta hít thở không thông suy bại khí tức, đều biến mất hết không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm xong đây hết thảy, trên bầu trời cái kia vô cùng to lớn màu đen đầu rồng hư ảnh, cũng bắt đầu chậm rãi trở nên nhạt, cuối cùng hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng, tiêu tan trong không khí. Dương quang một lần nữa từ cái kia phiến hẹp dài trên bầu trời rơi xuống. Lộc cộc. Lo dần sờ trên bờ bay, than cầu ở một cái. Nó liếm môi một cái, đen nhánh trong mắt, lộ ra một cái cực kỳ nhân tính hóa, biểu tình thỏa mãn. Phản phất vừa mới, chỉ là ăn một khối mùi vị không tệ điểm tâm. Tiếp đó, nó một lần nữa nằm xuống, quần mình thành một cái màu đen mao cầu, đầu một lệnh ra, vừa ngủ thiếp đi. Lo dần sờ đưa tay ra, sờ lên than cầu mềm mại cong lông, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại trong cơ thể của than cầu, nhiều một cái cực kỳ nhỏ bé, bị tầng tầng không gian lực lượng bọc lại điểm. Cái điểm kia, chính là vừa mới bị nó cắn nuốt hết vết nứt không gian. Bây giờ, tấm này thông hướng cái kia mạt nhật thế giới cánh cửa đã bị than cầu triệt để trường khống. Nó không còn là một cái bại lộ bên ngoài không ổn định thông đạo, mà đã biến thành một cái có thể bên người mang theo, tùy thời mở ra. Tư nhân truyền tống môn. Xem ra, than cầu bổ tu bản nguyên sau, nắm giữ không thiếu năng lực mới, cái này tiện tay lấy một lần bày ra, có lẽ chỉ là trong đó một góc của băng sơn. Lo dần sờ xoay người, một lần nữa nhảy lên thiểm điện phía sau lưng. Chúng ta trở về. Thiểm điện lần nữa đằng không mà lên, trở về Hắc Thạch Lĩnh. Trở lại Hắc Thạch Lĩnh, sát trời đã tiếp cận hoàng hôn. Lo dần sờ khống chế thiểm điện, trực tiếp rơi xuống quảng trường. Hắn từ long trên lưng xuống, trực tiếp hướng đi tòa kia di động luyện kim công xưởng. sau lưng thiểm điện biến trở về lam mèo hình dạng, hùng hục đi theo qua. Phụ trách thủ vệ kỵ sĩ vì hắn mở ra cửa vào cánh cổng kim loại, xuyên qua đầu kia kim loại thông đạo, Lo Dần Sờ rất nhanh liền đã đến công xưởng khu vực hạch tâm. Cực lớn công xưởng bên trong, hai vị truyền kỳ pháp sư cùng bà mạ bị đại sư đang vây ở lóe lên một cái lấy không cân nhắc phủ văn tia sáng cực lớn cửa kim loại trước, kịch liệt mà tranh luận cái gì. Không đúng, tiết điểm này dòng năng lượng hướng tuyệt đối không phải là đơn giản chính hướng chuyển. Philip ở đây vận dụng ma lực sóng ngược kỹ xảo. Hẹn đeo đại sư chỉ vào trên cửa một cái phức tạp phù văn, lớn tiếng nói, nước miếng văng tung tóe. Sóng ngược, không có khả năng. Bà mạ bị đại sư lập tức phản bác. Hắn bình thường tại trước mặt hai vị truyền kỳ khiêm tốn giống một học sinh, nhưng một khi dính đến luyện kim thuật chuyên nghiệp lĩnh vực, phần kia thuộc về luyện kim đại sư kiêu ngạo, liền hiện lộ không thể nghi ngờ. Làm như vậy sẽ lập tức dẫn đến toàn bộ phù văn ma trận năng lực hỗn loạn, thậm chí sụp đổ. Nếu như hắn ở đây điệp ra một cái cỡ nhỏ củng cố pháp trận đâu? Đi liền pháp sư âm thanh không nhanh không chậm thề. Hắn duỗi ra ngón tay, trên cửa hư hỏa mấy bút, một cái từ ma lực tạo thành, phức tạp hơn phủ văn kết cấu, lăng không nhảy lên. Nhìn, nếu như vậy, năng lực sóng ngược xung kích liền sẽ bị cái này củng cố pháp trận hoàn mỹ hấp thu cùng chuyển hóa, ngược lại sẽ trở thành mở ra cái tiếp theo tọa độ chìa khóa. Hẹn cùng bà mạ bị con mắt đồng thời phát sáng lên. Thì ra là thế, thì ra là thế, còn có thể dạng này. Bà mạ bị đại sư bừng tỉnh đại ngộ. Philip đại sư, quả thực là luyện kim lĩnh vực thần. Mấy ngày nay ba người bọn họ triệt để trầm mê ở tòa này luyện kim thuật trong bảo khố. Philip đem hắn suốt đời nghiên cứu đều cất kín tại tòa này công xưởng mỗi cái trong phòng, nhưng mỗi một cánh cửa đều thiết trí một đường cùng phía sau cửa tri thức tương quan luyện kim câu đố, chỉ có giải khai câu đố mới có thể mở cửa phòng. Những thứ này câu đố từ dễ đến khó, bằng vào hai vị truyền kỳ pháp sư cùng một vị luyện kim đại sư chung sức hợp tác, bọn hắn đã thế như trẻ che địa giải khai mười mấy căn phòng mật mã. Những cái kia trong phòng có chồng chất như núi chân quý luyện kim tài liệu, có ghi chép đủ loại thất truyền luyện kim phối phương sách phòng, thậm chí còn có một cái chuyên môn dùng để bồi dưỡng ma pháp thực vật vườn sinh thái. Mỗi một lần mở cửa đều giống như một lần tâm bảo, tràn đầy kinh hỉ. Mà bây giờ bọn hắn bị chắn nằm ở toàn bộ công xưởng chính giữa nhất, trước một cánh cửa cuối cùng. Bên trên cánh cửa này câu đố cũng là tất cả câu đố bên trong phức tạp nhất, gian nan nhất một cái. Nó dính đến năng lực học, phù văn học, không gian học, tài liệu học, chờ cân nhắc 10 cái lĩnh vực đỉnh tiêm tri thức, một vòng tiếp một vòng, thơm ảo vô cùng. Cho dù là Đi Lìn cùng Mẹn hai vị này truyền kỳ pháp sư cũng bị chắn ngoài cửa, trầm tư suy nghĩ dòng dã một ngày, cũng không lý tới tinh tường đầu mối. Nhưng bọn hắn không có chút nào hề bại, ngược lại càng hưng phấn. Bởi vì câu đố càng khó, liền đại biểu cho phía sau cửa đồ vật càng chân quý. Không hề nghi ngờ, Đi Lìn pháp sư nhìn xem trước mắt tấm này kim loại cửa lớn, trong mắt lập lòe ánh sáng nóng bỏng, làm ra cuối cùng phán đoán. Cánh cửa này đằng sau nhất định chính là Philip món kia trong truyền thuyết bán thần khí vạn vật lò luyện. Chương 478, Hắc Thạch Lĩnh hai cái truyền kỳ thành viên mới. Chương 478, Hắc Thạch Lĩnh hai cái truyền kỳ thành viên mới vạn vật lò luyện. Khi Đi Lìn pháp sư nói ra cái tên này thời điểm, Hẹn Mèo đại sư cùng bà mạ bị đại sư hô hấp đều biến thành ồ vạn vật lò luyện. Trong truyền thuyết có thể phân giải thế gian vạn vật, đem nó trả lại như cũ thành nguyên thủy nhất năng lực cùng nguyên tố, lại căn cứ người sử dụng ý nguyện, đem nó gây dựng lại thành bất luận cái gì hình thái, chí cao vô thượng luyện kim thần khí. Đó là tất cả luyện kim thuật sư cuối cùng cả đời theo đuổi, tối trung cực mộng tưởng. Philip, vị này đi tới thời đại đỉnh điểm truyền kỳ luyện kim đại sư, không chỉ theo đuổi giấc mộng này, hắn thậm chí đã chế ra bán thành phẩm. Mà cái này thần khí trong truyền thuyết, bây giờ liền lặng lặng nằm ở bọn hắn trước mắt cánh cửa này đằng sau. Chỉ cần có thể giải khai đạo này luyện kim câu đố, bọn hắn liền có thể tận mắt chứng kiến, thậm chí tự tay đụng chạm đến luyện kim thuật lĩnh vực chí cao kỳ tích. Cái này dụ hoặc quá lớn, lớn đến đủ để cho bất luận cái gì một cái pháp sư điên cuồng. Cái này nghịch biến phù văn kết cấu, vẫn là không đúng. Hẹn Béo đại sư nằm ở trên cửa, dùng ngón tay tinh tế miêu tả một cái phức tạp phù văn, lông mày vận thành một cái u cục. Philip ở đây, chắc chắn còn ẩn tàng cái gì chúng ta không có phát hiện cả bấy. Có biết hay không, giải đề mạch suy nghĩ, từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Đi Lìn pháp sư quanh tay, đứng ở một bên, rơi vào trầm tư. Chúng ta một mực tính toán từ chính diện phá giải cái này phù văn ma trận, nhưng Philip tính cách trời ngựa hành không, chưa từng theo lẽ thường ra bài. Có lẽ chìa khóa cũng không tại trên cửa. Không trên cửa. Bá mạ bị đại sư sững sờ. Lúc đó ở nơi nào? Ba người lần nữa lâm vào khổ tư. Trong cả căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của bọn họ. Khụ khụ. Một tiếng nhỏ nhẹ tiếng ho khan đột ngột tại an tĩnh công xưởng bên trong kêu, cắt đứt ba người tự hỏi. Ba người cơ hồ là đồng thời quay đầu lại, thấy được chẳng biết lúc nào đã đứng tại phía sau bọn họ Lo Dần Sờ. Lo Dần Sờ tiểu tử. Hẹn Mèo đại sư lông mày lập tức dựng lên, trên mặt viết đầy bị người quấy rầy nghiên cứu khó chịu. Ngươi đi đường như thế nào một điểm âm thanh cũng không có. Có biết hay không chúng ta đang suy tư vấn đề mấu chốt nhất. Ngươi cái này quấy rầy một cái, ta thật vất vả mới bắt được một điểm linh cảm, đều bị ngươi hụ chạy. Ngữ khí của hắn tràn đầy mùi thuốc súng, giống như một đầu nóng nảy sư tử. Lo Dần Sờ giống như là không thấy hắn bộ kia muốn ăn thịt người biểu lộ, trên mặt mang ấm áp mỉm cười. Hẹn Mèo đại sư, nộ khí như thế đại tố cái gì? Hắn cười ha ha, ánh mắt từ cái kia phiến cực lớn cửa kim loại bên trên quét qua. Xem ra là gặp phải vấn đề khó khăn. Hừ, không cần ngươi lo. Hẹn Mèo đại sư lạnh rên một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Lo Dần Sờ cũng không thèm để ý, hắn quay đầu nhìn về phía một bên từ đầu tới cuối duy trì lấy phong độ Đi Lìn pháp sư. Đi Lìn đại sư, ta lần này trở về là cho các ngươi mang theo kiện đồ tốt.
A.
Đi Lìn pháp sư lông mày hơi nhíu. Hắn biết, lo dần sờ chưa bao giờ làm không có ý nghĩa chuyện. Hắn nhưng cũng xuất hiện vào lúc này, hơn nữa nói như vậy, vậy hắn mang tới đồ tốt tất nhiên không thể coi thường. Ta phát hiện mới một cái ổn định vết nứt không gian. Vết nứt không gian. Một cái mới vết nứt không gian đại biểu cho chính là một cái thế giới không biết. Đối với tò mò thịnh vượng pháp sư mà nói, một cái hoàn toàn mới, không có cùng quy tắc, khác biệt văn minh, khác biệt giống loài thế giới, nó lực hấp dẫn, thậm chí so một kiện bán thần khí còn lớn hơn. Quả nhiên, hẹn đèo đại sư lỗ thai, lập tức dựng lên. Hắn mặc dù còn sụ mặt, thế nhưng thỉnh thoảng liếc về phía lo dần sờ ánh mắt, đã bán rẻ nội tâm hắn hiếu kỳ. Cái kia vết nứt, thông hướng một cái thế giới hoàn toàn mới. Lo dần sờ tiếp tục nói, ta vốn là nghĩ, mời hai vị đại sư cùng đi, nghiên cứu một chút thế giới kia pháp tắc cùng văn minh. Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại một chút, tiếp đó liếc mắt nhìn mẹ mèo, ra vẻ tiếc nuối giang tay ra. Bất quá đi, tất nhiên mẹ mèo đại sư đối với ta quấy rầy đến hắn nghiên cứu, không hài lòng như vậy, mong rằng đối với cái gì dị thế giới thông đạo cũng không có gì hứng thú. Cái kia, coi như xong. Đi Lìn đại sư, không biết ngài có hứng thú hay không cùng ta cùng nhau đi tới. Hắn trực tiếp lướt qua mẹ mèo, đem đơn độc mời Đi Lìn pháp sư. Chiêu này, chơi đến không thể bảo là không xinh đẹp. Ngươi, mẹ mèo đại sư mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Hắn bị lo dần sờ lời nói này, nghẹn phải nửa ngày nói không nên lời. Đi, vẫn là không đi. Đi, chẳng khác nào đang tại chính mình lão hữu cùng học sinh mặt, thướng cái này vừa mới còn bị chính mình quát lớn tiểu tử chịu vừa, hắn tấm mặt mo này đặt ở nơi nào? Không đi. Một cái thế giới hoàn toàn mới. Có trời mới biết bên trong ẩn chứa bao nhiêu không biết tri thức, bao nhiêu hoàn toàn mới ma pháp hiện tượng. Nếu để cho Đi Lìn lao ra hỏa này một người đi, cái kia chẳng phải là thua thiệt lớn. Hẹn đèo đại sư trong lòng tiên nhân giao chiến, một gương mặt mo kìm nén đến lúc trắng lúc xanh. Cuối cùng, phần kia thuộc về truyền kỳ pháp sư kiêu ngạo vẫn là chiếm thượng phong. Hắn nặng nề mà lạnh rên một tiếng, cứng cổ nói, chỉ là một cái dị thế giới thông đạo mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Lão phu ta sống mấy trăm năm, cái gì hiếm lạ cổ quái thế giới chưa thấy qua, không có hứng thú. Hắn trên miệng nói đến cường ngạnh, thế nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Đi Lìn, sợ mình người lao hữu này thật cứ như vậy đáp ứng lo dần sờ, đem hắn một người vứt xuống. Lo dần sờ nhìn xem hắn bộ dạng này dáng vẻ đến chết vẫn sĩ diện, trong lòng cười thầm, hòa hầu còn thiếu một chút. Hắn quyết định lại thêm một mùi lửa. A, phải không? Lo dần sờ ra vẻ kinh ngạc như mày, đó thật đúng là rất tiếc bối. Hắn thở dài, biểu tình trên mặt tràn đầy tiếc hận. Vốn là ta còn muốn nói cho hai vị đại sư, thế giới kia có chút đặc biệt, nó cũng là một cái nhân loại văn minh thế giới. Câu nói này để cho Đi Lìn pháp sư ánh mắt đều nhảy lên. Nhân loại văn minh này liền mang ý nghĩa thế giới kia rất có thể nắm giữ cùng bọn hắn thế giới này khác biệt hệ thống kiến thức, ma pháp truyền thừa, thậm chí là xã hội kết cấu. Ở trong đó giá trị nghiên cứu không thể đo lường. Hẹn đèo đại sư hô hấp cũng xuống, ý thức ngừng lại rồi. Lo dần sờ đem phản ứng của hai người thu hết vào mắt, khoe miệng ý cười sâu hơn. Hắn ném ra sau cùng cũng là chí mạng nhất mùi nhử. Hơn nữa thế giới kia nhân loại văn minh tựa hồ vừa mới đã trải qua một hồi cùng một cái khác dị thế giới chiến tranh, bọn hắn thất bại. Bây giờ toàn bộ thế giới đã lâm vào tận thế, quy tắc sụp đổ, đại lục vỡ vụn, văn minh tiêu vong. Và anh, câu nói này giống như một viên quả bom nặng ký tại hai vị truyền kỳ pháp sư trong đầu ầm ầm vang dội. Một cái đang tại hướng đi tận thế nhân loại văn minh thế giới. Điều này có ý vị gì? Ý vị này không cân nhắc thất lạc ma pháp tháp, không cân nhắc cổ đại di tích, không cân nhắc không người trông coi luyện kim công xưởng, không cân nhắc bởi vì chủ nhân chết trận mà di lưu lại tới chân quý ma pháp sách cùng thí nghiệm bút ký, đều lặng lặng tán lạc tại trong cái kia bể tan cảnh thế giới bên trong, chờ đợi người đi khai quật. Đó là một bảo tàng khổng lồ. Chuyện này là thật. Lần này, liền luôn luôn chứng chặt Đi Lìn pháp sư đều không thể lại giữ vững bình tĩnh. Cái này đã không phải là đơn giản giá trị nghiên cứu. Cái này là đủ để thay đổi toàn bộ đại lục cách cục cực lớn kỳ ngộ. Nghe nói, đại lục Đông Bộ rất cường đại Thiên Trụ Đế quốc chính là kế thừa một cái thế giới nào đó di sản, mới từ một cái tiểu vương quốc nhảy lên trở thành đại lục đứng đầu nhất đế quốc. Hẹn mèo đại sư càng là trực tiếp ngây người ngay tại chỗ. Trong đầu của hắn trống rỗng, chỉ còn lại mạt nhật thế giới, nhân loại văn minh thế giới, chiến tranh, mấy cái từ này đang điên cuồng vang vọng. Hắn cái kia cái gọi là truyền kỳ pháp sư kiêu ngạo, tại dạng này một cái hấp dẫn cực lớn trước mặt, bị đánh đến nát bấy, ngay cả cặn cũng không còn. Hắn hối hận. Hắn sau hối hận tím cả ruột. Lo dần sờ nhìn xem Đi Lìn pháp sư cái kia bộ dáng kích động, cười ha ha một tiếng. Đi Lìn đại sư, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Đạo kia vết nứt không gian đã bị ta mang về, liền đặt ở quảng trường. Vận chuyển vết nứt không gian, câu nói này nói đến đơn giản, nhưng đồng dạng cho dù là lục giai thiên thai cấp, nếu như là cực kỳ am hiểu không gian ma pháp, cũng không thể nào chuyện này. Xin mời. Lo dần sờ nghiêng người sang, làm một cái mời thủ thế, ánh mắt cô ý không có nhìn bên cạnh mẹ mèo, phảng phất đã làm hắn không tồn tại. Hành động này chính là triệt để bắn bẻ. Tốt, tốt, tốt. Đi Lìn pháp sư nói liên tục ba cái tốt chữ, hắn đã không thể chờ đợi. Hắn xoay người, nhìn thấy chính mình vị lao hữu kia đang một mặt hối hận, đứng ngơ ngác tại chỗ, giống một tôn hóa đá pho tượng. Đi Lìn pháp sư đi qua, vô vô hắn cứng ngắc bả vai, trên mặt đã lộ ra chế nhạo đủ cười. Lao hữu, còn lo lắng cái gì? Cùng một chỗ a. Mẹ mèo đại sư mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng hắn giống như là quả cầu ra xì hơi, nặng nề mà thở dài, rũ cụp lấy đầu, đi theo sau lưng Đi Lìn. Lo dần sờ đi ở trước nhất, khoe miệng bụng trộm khơi gợi lên một vòng đường cong. Sau 2 giờ, lãnh chúa phủ trong nhà ăn, thật dài trên bàn cơm bày đầy phong phú món ăn. Nhưng mà, bầu không khí lại cùng mấy ngày trước đây hoàn toàn khác biệt. Hẹn cùng Đí Lìn hai vị truyền kỳ pháp sư, ngồi ở lo dần sờ đối diện, tư thái của bọn hắn rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Nhất là Hẹn Bèo đại sư, hắn không còn là bộ kia vênh váo tự đắc, bộ dáng dựng râu trợn mắt. Hắn thỉnh thoảng dương mắt, bộ trộm nhìn một chút lo dần sờ, ánh mắt phức tạp, vừa có hiếu kỳ, lại có mấy phần không cam lòng, càng nhiều, nhưng là một loại bị cầm chắc lấy bất đắc dĩ. Lý Lý An ngồi ở bên cạnh, nhìn mình lao sư bộ dạng này dáng vẻ ăn quả đắng, cũng nhịn không được muốn cười, nhưng lại nhất thiết phải cưỡng ép đình chỉ, bả vai run run. Khục. Lo dần sờ dùng khăn ăn lau đi khóe miệng, buông xuống dao đĩa, phá vỡ cái này có chút cổ quái trầm mặc. Hai vị đại sư, liên quan tới cái kia mạt nhật thế giới, chắc hẳn các ngươi đã có bước đầu phán đoán. Ngay mới vừa rồi còn trường. Tại hai vị truyền kỳ pháp sư trong ánh mắt rung động, than cầu ngáp một cái, há mồm phun ra cái kia bị nuốt vào khe hở không gian. Vết nứt không gian lơ lửng giữa không trung, chiếu rọi ra cái kia suy bại mà bể tan cảnh thế giới một góc. Bọn hắn có thể thấy rõ, một khối phiêu phù ở hư không phong bạo bên trong cực lớn đại lục mảnh vụn bên trên, một tòa sụp đổ pháp sư tháp, chính lập lòe sau cùng ma pháp linh quang. Vẹn vẹn cái nhìn này, cũng đủ để cho hai vị truyền kỳ pháp sư xác nhận lo dần sợ lời nói không hoa. Đó không phải chỉ là một cái cơ hội. Đi Lìn pháp sư biểu lộ trở nên trước nay chưa có nghiêm túc. Hắn nhìn xem lo dần sợ, trầm giọng nói, đó là một cái hoàn chỉnh, phát triển con đường cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt nhân loại ma pháp văn minh. Di hải, giá trị của nó không cách nào đánh giá. Hẹn Đèo đại sư cũng tại một bên, nặng nề gật gật đầu, biểu thị đồng ý hắn bây giờ đã triệt để không còn tính khí. Tại dạng này một cái đủ để thay đổi thế giới cực lớn bảo khố trước mặt, hắn điểm này đáng thương kiêu ngạo, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đúng vậy. Lo dần sờ gật đầu một cái. Một cái thế giới tri thức, rất nhiều. Chỉ bằng vào ta hắc thạch lĩnh sức mạnh, như muốn hoàn toàn khai quật cùng hấp thu, không khác người si nói ngọng. Ánh mắt của hắn quét qua hai vị truyền kỳ pháp sư. Cho nên, ta trước đây đề nghị vẫn như cũ hữu hiệu. Trong nhà ăn, yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở lo dần sở trên thân. Lilian cùng Azie đều khẩn trương nín thở. Các nàng biết, kế tiếp chính là quyết định hắc thạch lĩnh hướng đi tương lai thời khắc mấu chốt. Ta, lo dần sở, hắc thạch lĩnh lãnh chúa, ở đây, chính thức thuê đi Lìn đại sư cùng Hẹn Đèo đại sư, đảm nhiệm ta hắc thạch lĩnh thủ tịch ma pháp cố vấn. Hắn cam kết, ta sẽ vì hai vị đại sư cung cấp cao nhất cách thức lãnh ngộ, cùng với rất tự do nghiên cứu hoàn cảnh. Hắc thạch lĩnh sở hữu tài nguyên, bao quát tòa kia di động luyện kim công xưởng, cùng với cái kia mạt nhật thế giới tất cả tìm tòi quyền hạn, đều đem đối với hai vị đại sư không giữ lại chút nào khai phóng. Không có lá mặt lá trái, không có cỏ kẻ mặc cả. Lo dần sờ trực tiếp mở ra chính mình sở hữu át chủ bài. Hắn muốn, không chỉ là hai vị truyền kỳ pháp sư trí tuệ, càng là muốn đem bọn hắn cùng hắc thạch linh tương lai triệt để khóa lại cùng một chỗ. Đi Lìn cùng Hẹn Bèo liếc nhau một cái. Bọn hắn đều ở đối phương trong mắt thấy được vẻ ngưng trọng. Lo dần sờ điều kiện, nhìn như công bằng, thậm chí có thể nói là hậu đãi tới cực điểm. Nhưng bọn hắn đều hiểu, một khi đáp ứng, liền mang ý nghĩa bọn hắn sẽ không còn là tự do không bị ràng buộc nhàn vân giá hạn. Nghiên cứu của bọn hắn thành quả đều đem đánh lên hắc thạch lĩnh là ấn. Đây không phải đơn giản hợp tác mà là một loại độ sâu khóa lại. Tiểu tử, khẩu vị của ngươi thật là không nhỏ. Rất lâu sau đó, Hẹn Đèo đại sư mới chậm rãi mở miệng, lần này, hắn không có trào phúng, mà là rất bình tĩnh nói, muốn cho hai chúng ta lão gia hỏa, cho ngươi làm cả đời khổ lực. Không. Lo dần sờ lắc đầu, câu trả lời của hắn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Ta thuê, không phải là hai vị đại sư cả một đời, mà là một cái thời đại. Thời đại? Hẹn pháp sư sững sờ. Đúng vậy. Lo dần sờ đứng lên, hắn đi đến trước cửa sổ sắt đất to lớn, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia phiến mênh mông thổ địa. Một cái từ chúng ta cùng khai sáng, hoàn toàn mới ma pháp cùng luyện kim thời đại. Hắn âm thanh tràn đầy sức cuốn hút. Hai vị đại sư, các ngươi đứng tại thời đại trước đỉnh phong, quan sát toàn bộ thế giới. Nhưng các ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được sao? Thế giới này đã yên lặng quá lâu. Ma pháp trì trệ không tiến. Luyện kim dậm chân tại chỗ. Mà bây giờ, một cái trước nay chưa có kỳ ngộ liền đặt tại trước mặt của chúng ta. Hắn xoay người, ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem hai vị truyền kỳ pháp sư. Phi liệp kỳ tích tạo vật một cái hướng đi tận thế nhân loại văn minh di hải. Hai cái này kết hợp, đủ để cho chúng ta khiêu động toàn bộ thế giới tương lai. Chúng ta sẽ không còn bèn bèn kiến thức người thừa kế, mà là thời đại mới. Khai sáng người. Chúng ta sáng tạo hết thảy, đều sẽ bị khắc vào trên lịch sử tấm bia to, lưu truyền ngàn cổ. Mà hết thảy này điểm xuất phát, ngay tại Hắc Thạch Lĩnh. Đây hết thảy kỳ tích, sẽ tại trong tay hai vị mở ra. Ngay tại hôm nay, trong nhà ăn, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đi Lìn cùng Mẹn Mẹo, cho dù là thân là truyền kỳ, bọn hắn cũng cảm thấy bị lo dần sờ miêu tả cái này hoành vĩ lam đồ cho rung động. Chương 479, thời đại mới hỏa chủng cùng đi vào mạt nhật thế giới. Chương 479, thời đại mới hỏa chủng cùng đi vào mạt nhật thế giới khai sáng một thời đại. Cái này khí phách, cái này dạ tâm. Bọn hắn sống mấy trăm năm, thấy qua quá nhiều đế vương tướng tướng, anh hùng hào kiệt. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua giống lo dần sờ dạng này người trẻ tuổi. Dạ tâm của hắn không phải xưng bá một phương, không phải thiết lập một cái đế quốc khổng lồ, mà là muốn thay đổi toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ sau cùng một chút do dự cùng chần chờ cũng tan thành mây khói. Cùng khai sáng một cái thời đại hoàn toàn mới so sánh, điểm này cái gọi là tự do, cái gọi là mặt mũi, lại coi là cái gì? Bọn hắn theo đuổi cả đời chân lý, không phải là vì có thể tự tay chạm đến cái kia sức mạnh thay đổi thế giới sao? Hảo, Hẹn Mèo đại sư bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên. Trong mắt của hắn, thiêu đốt lên trước nay chưa có hừng hực liệt hỏa, đó là bị một lần nữa đốt, trẻ tuổi lúc cảm xúc mạnh mẽ cùng ngập tưởng. "Tiểu tử, ta đáp ứng ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta Hẹn Mèo chính là Hắc Thạch lĩnh thủ tịch ma pháp cố vấn. Bất quá, ta cũng có một cái điều kiện." Hắn chỉ vào Lo Dần Sờ, vẫn là bộ kiêu ngạo mạn khẩu khí. "Điều kiện gì?" Lo Dần Sờ mỉm cười hỏi. "Vạn vật lò luyện nghiên cứu, nhất thiết phải từ chúng ta chủ đạo." "Có thể." "Vạn vật lò luyện nghiên cứu để cho hai cái đại sư cùng một chỗ chủ đạo." Lo Dần Sờ không chút do dự gật đầu một cái. Đi Lìn pháp sư nhìn mình vị này tính cách hấp tấp lão hưu, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn đứng lên, hướng về phía Lo Dần Sờ khẽ gật đầu. "Lo Dần Sờ lãnh chúa, giấc mộng của ngươi rất hùng vĩ. Ta không biết chúng ta cuối cùng có thể hay không thực hiện nó, nhưng ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chứng kiến cái thời đại này đến." "Ta cũng đáp ứng." Trong nhà ăn không khí phản phất tại giờ khắc này mới một lần nữa bắt đầu di động. Bên cạnh, Lilian cùng Ali ở trên mặt trong nháy mắt phóng ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Các nàng đồng dạng đang vì Lo Dần Sờ đổi tới cao hứng. Đi Lìn pháp sư bưng chén rượu, nhìn mình vị này cuối cùng nghĩ thông suốt lão hưu, trong mắt hàm chứa một nụ cười, nhẹ nhàng cùng hắn chạm gốc, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Bên cạnh, một mực cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại cảm, chỉ sợ mấy lần này kinh thiên động địa đàm phán bà mạ bị đại sư, bây giờ cuối cùng dám thật dài thở phào một hơi. Phía sau lưng của hắn, chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trái tim vẫn tại trong lồng ngực phanh phanh đập mạnh. Hai vị truyền kỳ pháp sư, đại lục bên trên kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, không cân nhắc đế vương trọng kim đều không mời nổi thần minh một dạng nhân vật, vậy mà thật muốn lưu lại Hắc Thạch lĩnh, đảm nhiệm thủ tịch ma pháp cố vấn. Bạ mạ bị đại sư cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ. Hắn bụng trộm bấm một cái bắp đùi của mình, rõ ràng cảm giác đau nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là thật. Trong mắt của hắn dâng lên một cố khó mà ức chế cùng nhiệt cùng kích động. Trước đây lựa chọn gia nhập vào Hắc Thạch lĩnh, quyết định này tuyệt độ là hắn đời này làm ra chính xác nhất quyết định. Khu cũ Hẹn Mèo đại sư háng giọng một cái, tựa hồ muốn tìm về một điểm chính mình thân là truyền kỳ pháp sư mặt mũi. Hắn ra dáng, liếc xéo lấy Lo Dần Sờ, dùng một loại ta chỉ là cố mà làm khẩu khí nói: "Tiểu tử, tất nhiên chúng ta đáp ứng, cái kia liên quan tới cái kia mạt nhật thế giới tìm đòi, có phải hay không nên đưa vào danh sách quan trọng?" Hắn đã có chút không kịp chờ đợi đi gặp một lần cái này đang tại hướng đi tận thế nhân loại thế giới. "Đương nhiên." Lo Dần Sờ mỉm cười gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời đã bắt đầu ảm đạm xuống. "Việc này không nên chậm trễ. Hai vị đại sư cùng bà mã bị đại sư đêm nay thật tốt chỉnh đốn, chúng ta sáng sớm ngày mai liền tiến vào thế giới kia tiến hành sơ bộ tìm đòi." "Hảo." Hẹn Mèo đại sư dứt khoát đáp. Đi Lìn pháp sư cũng gật đầu một cái. Ánh mắt của hắn so Hẹn Mèo muốn trầm tĩnh rất nhiều, nhưng trong mắt lóe lên tinh quang, đồng dạng bại lộ nội tâm hắn chờ mong. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói bổ sung: "Một cái quy tắc sụp đổ thế giới, hắn mức độ nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta đối với thế giới kia hoàn toàn không biết gì cả, lần thứ nhất tìm đòi, lúc này lấy điều tra làm chủ, phải tránh liều lĩnh." Đại sư nói là, Lo Dần Sờ biểu thị đồng ý chúng ta hàng đầu mục tiêu là ước định thế giới kia cấp bậc nguy hiểm, tìm kiếm thế giới buôn hội nguyên nhân, phải chăng vượt qua chúng ta năng lực bên ngoài uy hiếp. "Lão sư, lão sư." Đúng lúc này, một cái thanh thúy âm thanh chen bảo. Lilian từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, mấy bước chạy đến Hẹn Mèo bên cạnh đại sư, thân mật khoác lên cánh tay của hắn, nũng nịu loạn choạng: "Ta cũng muốn đi, mang ta đi chung đi đi." Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, một đôi sáng tỏ đôi mắt to bên trong viết đầy khát vọng cùng năn nỉ: "Ta đã là tam giai cao cấp ma pháp sư, ta có thể bảo vệ tốt chính mình, ta bảo đảm không cho các ngươi thêm phiền." Nàng nghe mấy người thảo luận cái kia bể tan tành mạt nhật thế giới, nghe những cái kia thất lạc ma pháp tháp cùng cổ đại di tích, một trái tim đã sớm bay đi. Dạng này ngàn năm một thở mạo hiểm, nàng làm sao có thể nguyện ý bỏ lỡ? Nhưng mà nàng nũng nịu đối tượng là Hẹn Mèo đại sư. Một khắc trước cũng bởi vì sắp đến tìm tòi mà tràn đầy phấn khởi Hẹn Mèo, khi nghe đến Lý Lý An tỉnh cầu trong nấy mắt, nụ cười trên mặt liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn bỗng nhiên giận tái mặt. "Hồ nháo!" Một tiếng nghiêm khắc quá lớn, để cho cơ thể của Lý Lý An bỗng nhiên cứng đờ. Hẹn Mèo đại sư hất tay của nàng ra, ánh mắt như điện, nhìn thẳng chính mình thương yêu nhất học sinh: "Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Một cái thế giới, vì sao lại hướng đi tận thế? Nó pháp tắc bị xé nát, nơi đó không gian là không ổn định, lúc nào cũng có thể xuất hiện chí mạng không gian kẽ nứt. Nơi đó nguyên tố là cuồng bạo, bất luận cái gì một cái cơ sở nhất hỏa cầu thuật đều có thể dẫn phát không cách nào khống chế nguyên tố nổ tung. Lại càng không cần phải nói, một cái buôn hội thế giới chắc chắn đã mất đi vách tường thế giới bảo hộ. Thế giới này vô cùng có khả năng đã trở thành trong hư không những cái kia cường đại tồn tại bãi săn và thiên đường. Người ở trên thư bổn đọc được những cái kia liên quan tới hư không ma thú miêu tả, trong cái thế giới kia có thể chỉ là thường thấy nhất dạng thú." Hẹn Mèo đại sư ngữ khí càng nghiêm khắc: "Ngươi cho rằng cái này muốn đi vùng ngoại ô đạp thanh sao? Ngươi cho rằng bằng ngươi điểm này không quan trọng đạo hạnh, liền có thể tại loại kia chỗ sống sót? Đừng nói ngươi, liền xem như Lo Dần Sờ tiểu tử, nếu như không có hai chúng ta lão gia hỏa đi theo, ta đều không yên lòng để cho một mình hắn đi vào. Ngươi cho ta đàng hoàng chờ tại Hắc Thạch lĩnh, tại ta không có biết rõ ràng thế giới kia tình huống cụ thể phía trước, ngươi chỗ nào cũng không cho đi." Lilian vành mắt lập tức liền đỏ lên, nước mắt trong suốt tại trong hốc mắt xoay một vòng, nàng cắn môi, quật cường không để nó rơi xuống. Nàng biết lão sư là vì nàng tốt, thế nhưng loại bị bài xích ra ngoài bị quất, cùng đối với chính mình thực lực nhỏ yếu không cam lòng, vẫn là giống như là thủy triều dâng lên. A Di thấy thế, vội vàng đi tới, nhẹ nhàng đem Lý Lý An ôm vào lòng, vỗ phía sau lưng nàng, thấp giọng an ủi: Lo Dần Sờ nhìn xem một màn này, không nói gì. Hẹn đeo nghiêm khắc, vừa vặn nói rõ hắn đối với lần này thăm dò xem trọng, cùng với đối với thế giới kia tính nguy hiểm độ cao dự phán. Chuyện này với hắn tới nói là chuyện tốt. Hắn cần cẩn thận đồng đội, mà không phải lỗ mãng nhà mạo hiểm. Bóng đêm như mực đậm, bao phủ toàn bộ Hắc Thạch Lĩnh. Lãnh chúa phủ trong phòng khách, Hẹn Đeo đại sư đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn quảng trường tòa kia tại đống lửa chiếu rọi, giống như sa cổ như cự thú bò lồm lồm di động công xưởng, thật lâu im lặng. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lý Lìn pháp sư bưng hai chén trà nóng đi đến. Còn đang vì ban ngày chuyện sinh khí, Lý Lìn đem một ly trà đưa cho hắn. Thử. Hẹn tiếp nhận chén trà, buồn buồn uống một ngụm, nóng rực nước trà theo cổ họng trượt xuống, lại không có thể xua tan trong lòng hắn bực bội. Nha đầu kia, càng ngày càng vô pháp vô thiên, thật sự coi chính mình tấn thăng tam giai, liền có thể hoành hành không sợ. Nàng chỉ là lòng hiếu kỳ trọng thôi. Lý Lìn pháp sư tại bên cạnh hắn ngồi xuống, bình tĩnh nói, rất giống trẻ tuổi thời điểm ngươi. Ta. Hẹn mèo giống như là mèo bị dẫm đuôi, âm thanh đều cao 8 độ. Ta trẻ tuổi thời điểm, có thể so sánh nàng chứng chặt nhiều. Lý Lìn pháp sư cười cười, không có cùng hắn tranh luận. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy. Hẹn mèo, ngươi có hay không nghĩ tới, Lo Dần Sơ tiểu tử kia, vì cái gì nhất định muốn kéo lên chúng ta? Còn có thể vì cái gì? Hẹn tức giận nói, bằng chính hắn, chơi không chuyển cái kia mạt nhật thế giới, cũng không gặp nổi Philip công xưởng, chỉ có thể tìm chúng ta làm lao động tay chân. Đây chỉ là thứ nhất. Lý Lìn lắc đầu. Hắn hôm nay bày ra dạ tâm, không chỉ có riêng như thế. Khai sáng một thời đại, Lý Lìn pháp sư nhẹ giọng nhớ tới mấy chữ này, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tia sáng. Cái này người trẻ tuổi, dạ tâm của hắn rất lớn, tuyệt không phải Hắc Thạch Sơn mạch mảnh này đất nghèo có khả năng chứa. Mà chúng ta, chính là hắn trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất. Hắn cần, không chỉ là trí tuệ của chúng ta, càng là chúng ta truyền kỳ cái danh hiệu này mang đến cực lớn ảnh hưởng lực. Hẹn mèo trầm mặc, hồi lâu mới biện xuất một câu. Liên sợ tiểu tử này dã tâm quá lớn, dẫn lửa thiêu thân. Đây là một hồi đánh cược. Đi Lìn pháp sư nói, hắn đánh cược Hắc Thạch Linh tương lai, cũng đánh cược chính hắn. Mà chúng ta, tất nhiên lên hắn chiếc thuyền này, liền đã người trong cuộc, cũng không còn cách nào không quan tâm. Thử, thì tính sao? Hẹn mèo đại sư đem trong chén trà nóng uống một hơi cạn sạch, trên mặt một lần nữa dấy lên cổ ngạo khí kia cùng tự tin. Ta ngược lại muốn nhìn, hắn con thuyền nhỏ này, đến tột cùng có thể ở mảnh này ầm ầm sóng dậy trên đại dương bao la, nhấc lên bao lớn sóng gió. Chỉ cần hắn đừng nửa đường lật thuyền là được. Ngày kế tiếp, sáng sớm, khi nắng sớm đâm thủng phương đông đường chân trời, hơi trầm xuống ngủ đại địa dắt lên một tầng ánh sáng màu vàng nóng nhạt lúc. Lãnh chúa phủ phía trước quảng trường khổng lồ bên trên, đã đứng mấy thân ảnh. Lo Dần Sơ một thân trang phục, tóc dài bị buộc ở sau, lộ ra gọn gàng. Trên vai của hắn, một trái một phải, ngồi xổm than cầu cùng người quang. Bên chân của hắn, là Thái Dương cùng Tiệm Điện An Tĩnh ngồi xổm ở bên cạnh. Bên cạnh hắn, là đồng dạng chờ xuất phát đi Lìn pháp sư cùng Hẹn Đeo đại sư. Hai vị truyền kỳ pháp sư đổi lại một thân dễ dàng cho hành động ma pháp trường bào, thần sát trang nghiêm. Bả mạ bị đại sư thì có một cái cực lớn luyện kim ba lô, bên trong tràn đầy đủ loại bình bình lọ lọ cùng máy thăm dò, trên mặt của hắn là không che giấu được hưng phấn cùng khẩn trương. Cái này kiêu ngạo pháp sư, bây giờ cam tâm tình nguyện trở thành hai cái truyền kỳ pháp sư chân chạy học đồ. Cách đó không xa, A đi cùng Lý Lị ản cũng đứng ở nơi đó. Lo Dần Sơ cuối cùng liếc mắt nhìn lãnh địa của mình, tiếp đó xoay người, hướng về phía trên bả vai thang cầu, khẽ gật đầu một cái. Bắt đầu đi. Thang cầu đứng lên, thân thể nho nhỏ hơi hơi ngửa ra sau, tiếp đó há miệng ra. Một đường cao hơn 2m, biên giới lập lòe ngân sắc hồ quang điện vết nứt không gian, cứ như vậy vô thanh vô tức, trống rông xuất hiện ở trước mặt mọi người trên đất trống. Kẽ hở một chỗ khác, là một mảnh hôi bại, tĩnh mịch hư vô. Một cỗ mục nát, khí tức suy bại, từ trong cái khe thẩm thấu ra, để cho sáng sớm hơi lạnh không khí đều trở nên ngột ngạt mà trầm trọng. Đây chính là thông hướng mặt nhật thế giới đại môn. Lo Dần Sơ hít sâu một hơi, thứ nhất cái mở ra bước chân, bước vào cái kia phiến không biết trong hư vô. Hai vị truyền kỳ pháp sư cùng bà mạ bi đại sư theo sát phía sau. Có lẽ là bởi vì thế giới này sụp đổ, lần này xuyên qua vết nứt không gian cảm giác xa không phải một lần thoải mái dễ chịu lữ hành, cùng dĩ vãng xuyên qua khe hở không gian so sánh, lần này xuyên qua mang theo một loại tê liệt sai chỗ cảm giác. Lo Dần Sơ chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt màu sắc đều bị rút ra, hóa thành hỗn độn đường con cùng lổn lổn, bên hai tràn ngập sắc bén mà im lặng âm minh, phản phất cả người bị nhét vào một cái không ngừng lăn lộn ma bàn, linh hồn cùng nhục thể đều đang chịu được áp lực lớn. Liền hắn đã là lĩnh vực cấp, cũng cảm thấy từng trận mê mội cùng ác tâm. Khi dưới chân cuối cùng truyền đến kiên cố xúc cảm lúc, cái kia cố làm cho người nôn mửa xé rách cảm giác mới chợt tiêu thất. Lo Dần Sơ kêu lên một tiếng, ổn định thân hình, thứ nhất thời gian ngắm nhìn một phía. Bọn họ đứng tại một mảnh hoang vu, hiện ra màu nâu xám nham thạch đại địa bên trên. Trên mặt đất không có bất luận cái gì thảm thực vật, chỉ có gầy cho xương quái thạch cùng thật dày bụi trần, phản phất ước vạn năm chưa từng bị sinh mệnh đặt chân. Không khí mỏng manh mà băng lãnh, mang theo một cỗ kim loại cùng bụi đất hỗn hợp dị sắc vị, mỗi một lần hô hấp đều để lồng ngực cảm thấy hơi nhói nhói. Bầu trời là ảm đạm, không có thái dương, không có trang hiện ra, cũng không có tinh thần. Duy nhất nguồn sáng đến từ nơi xa những cái kia phiêu phù ở trong hư không, cực lớn, thiêu đốt lên cho tàn đại lục sát. Bọn chúng giống như là từng tòa lơ lửng đảo lớn, chậm rãi trong bóng đêm di động, nơi ranh giới ngẫu nhiên bắn ra im lặng ánh chớp, đó là pháp tắc sụp đổ lúc sau cùng tiêu diệt. Bả mạ bị đại sư là người đi ra sau cùng, hắn mới vừa rơi xuống đất, liền oa một tiếng, túi người kịch liệt nôn mửa liên tu. Sắc mặt hắn trắng bệch, từng ngụm thở phì phò, rõ ràng còn chưa từ trong không gian xuyên con toi hậu di chứng trở lại bình thường. Hai vị truyền kỳ pháp sư tình huống tốt hơn một chút, nhưng sắc mặt cũng có nhìn. Hoẹn pháp sư ánh mắt nhìn phương xa cái kia phiến bể tan cảnh thế giới, trước sau như một ngạo mạn cùng giọng niệm ai, bây giờ đã không còn sót lại chút gì, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài. Đi Lìn pháp sư thì nhắm mắt lại, lông mi thật dài hơi hơi rung động, hắn đưa tay ra, phản phất tại chạm đến bên trong vùng không gian này chảy xuôi, vô hình gió, pháp tắc đã hỗn loạn, đang tại sụp đổ. Khi thế giới này pháp tắc triệt để tiêu vong, thế giới này liền thật đã chết rồi, hắn nhẹ nói, âm thanh bên trong mang theo một cỗ thương xót cảm xúc. Chương 480, kinh khủng truyền kỳ cùng mạt nhật thế giới dư vi. Chương 480, kinh khủng truyền kỳ cùng mạt nhật thế giới dư vi. Lo dần sờ đi đến mảnh này phụ không đại lục biên giới, dưới chân là vạn trượng hư không. Từ nơi này nhìn ra ngoài, tầm mắt trống trải vô cùng, cũng vô cùng tuyệt vọng. Toàn bộ thế giới giống như một cái bị đánh nát sa bàn, không cân nhắc đại lục mảnh vụn lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau, lẳng lặng lơ lửng tại đen như mực vũ trụ trong bối cảnh. Có mảnh vụn bên trên lờ mờ có thể thấy được thành thị hình dáng, những cái kia cao vút tháp nhọn đã gãy, hùng vĩ tường thành cũng đã sụp đổ, hết thảy đều bao phủ tại tĩnh lặng cho bụi phía dưới. Có mảnh vụn bên trên có thể nhìn đến khô khốc lòng sông, quanh co khe nứt giống như đại địa vết sẹo. Lo dần sơ thậm chí nhìn thấy một đầu cực lớn bị đông lại hải dương, nó bị từ mảng lục địa bên trên ngạnh sinh sinh bốc ra, trong đó nước biển ngưng kết thành quỷ dị tư thái, nội bộ tựa hồ còn phong tồn lấy một ít cực lớn hải thú bóng tối. Đây là một bức to lớn đến làm cho người ngạt thở, vừa thương xót lạnh đến làm người ta run rẩy cả linh hồn tận thế bẽ cuộn. Ở đây không có sinh mệnh, không có âm thanh, không có gió, chỉ có vĩnh hằng tĩnh lặng cùng chậm chạp sụp đổ. Ở đây đã là một tòa phân mộ. Hoẹn pháp sư cảm khái nói, không, ở đây không phải là phân mộ. Đi Lìn pháp sư mở mắt, trong phần mộ chôn là thi thể, mà ở trong đó ngay cả thi thể đều không tồn tại. Hắn chậm rãi lắc đầu, ngữ khí trầm trọng, thế giới này bản nguyên đã bị cướp đi. Thế giới bản nguyên. Lo dần sờ xoay người nhìn về phía Đi Lìn pháp sư, tái diễn cái này có chút xa lạ từ ngữ. Hắn từng tại một chút trong điện tịch thấy qua lẻ tẻ, nói không tỉ mỉ ghi chép, thế nhưng quá mức mờ mịt, giống như truyền thuyết thần thoại. Mà giờ khắc này, Đi Lìn pháp sư lại dùng ngữ khí chắc chắn như thế, đưa nó cùng trước mắt mảnh này nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng liên hệ lại với nhau. Đi Lìn pháp sư ngẩng đầu, ánh mắt quét qua cái kia phiến tĩnh lặng hư không, quét qua những cái kia lơ lửng lục địa sát. Thế giới bản nguyên chính là một cái thế giới tồn tại cùng phát triển cơ sở. Nó là tất cả pháp tắc tụ tập thể, là tất cả vật chất cùng năng lượng đầu nguồn, là một cái vị diện nắm giữ sinh mệnh chứng minh. Ngươi có thể đem nó tưởng tượng thành một cây đại thụ dễ cây. Có gốc rễ, cây cối mới có thể từ đại địa hấp thu chất dinh dưỡng, mới có thể lớn lên, mới có thể mở hóa kết quả. Mà một cái thế giới có bản nguyên, mới có thể sinh ra sinh mệnh, mới có thể diễn hóa văn minh, mới có thể để cho sinh mệnh năng lực tuần hoàn không ngừng. Đi Lìn pháp sư lời nói giống như là một cái chìa khóa, là Lo dần sờ mở ra một phiến thông hướng hoàn toàn mới nhận thức lĩnh vực đại môn. Không có bản nguyên thế giới, Lo dần sờ nhìn xem Đi Lìn pháp sư, nhẹ nói, liền sẽ giống như bây giờ, chậm rãi khô héo, hướng đi tử vong. Không phải là chậm rãi khô héo. Đi Lìn pháp sư lắc đầu, cải chính, là trong nháy mắt bị tuyên án tử hình. Thế giới bản nguyên bị rút ra một khắc này, thế giới này hết thảy quy tắc liền đều đã mất đi chảo trống. Đại lục sẽ vỡ nát, hải dương sẽ bốc hơi, bầu trời sẽ sụp đổ, thời gian cùng không gian cũng biết trở nên không còn ổn định. Chúng ta bây giờ nhìn thấy cảnh tượng, bất quá là nó tử vong sau đó, thi thể tại trong thời gian dài dằng dặc, chậm chạp thối giữa quá trình mà thôi. Bạ Mạ bị đại sư ở một bên nghe trợn mắt hốt mồm, hắn nâng đỡ chính mình luyện kim kính mắt, tự lẩm bẩm, không thể tưởng tượng nổi, cái này là dạng gì sức mạnh mới có thể từ trong một cái thế giới cướp đi căn nguyên của nó. Vấn đề này cũng chính là Lo dần sờ muốn hỏi, là một cái thế giới khác. Hoẹn Bèo đại sư bỗng nhiên mở miệng, hắn âm thanh băng lãnh mà cứng nhắc, hắn nói từng chữ từng câu, thế giới khác nhau ở giữa chiến tranh, người thắng ăn sạch hết thảy. Đi Lìn pháp sư trầm mặc phút chốc, cuối cùng trầm trọng gật đầu một cái, đúng vậy, khi một cái vị diện văn minh phát triển đến cực hạn, khi cường giả đứng đầu nhất tại thế giới của bọn hắn đi đến cuối con đường, bọn hắn liền sẽ phát hiện, chỉ dựa vào tự thân thế giới tài nguyên đã không cách nào lại tiến lên trước một bước, thông hướng cao cấp hơn con đường bị triệt để khóa cứng. Thế là bọn hắn sẽ đem ánh mắt nhìn về phía trong hư không vô tận thế giới khác. Đi Lìn pháp sư mà nói, để cho Lo dần sờ trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, thấy lạnh cả người, theo xương cổ sống của hắn xông thẳng đỉnh đầu, xâm lấn, chinh phục, tiếp đó cướp đoạt. Đi Lìn âm thanh bình tĩnh đáng sợ, lại ít kỳ một cái vô cùng tàn khốc trận tướng, cướp đoạt một cái thế giới toàn bộ tài nguyên, tất cả sinh mệnh, cùng với tối trung cực chiến lợi phẩm thế giới bản nguyên. Đối với những cái kia đi đến đỉnh phong cường giả tới nói, dung hợp một cái hoàn chỉnh thế giới bản nguyên, là bọn hắn đột phá gông cùng xiềng xích, tấn thăng cao cấp hơn nhanh chóng nhất đường tắt. Cái này cũng là dã man nhất, rất máu canh, hiệu suất cao nhất con đường. Lo dần sờ hiểu rồi, cái này cái gọi là mạt nhật thế giới. Ở đây là một chỗ chiến trường, một cái chiến bại thế giới di hải. Là Đi Lìn pháp sư cấp ra trả lời khẳng định. Thế giới này ý chí đã tiêu vong, nó văn minh bị phá hủy, thế giới của nó bản nguyên bị người thắng cướp đi, xem như chiến lợi phẩm, dùng để đúc thành cân nhắc cái, hoặc càng nhiều. Thất giai diệt thế cấp. Lo dần sơ cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô. Hôm nay, hắn mới phát hiện, chính mình cách cục vẫn là quá nhỏ. Chân chính bàn cờ, căn bản vốn không ở mảnh này đại lục, thậm chí không ở nơi này cái thế giới. Chân chính thế cuộc, tại vô tận giữa vị diện. Mà những cái kia cao cao tại thượng thất giai tồn tại, bọn hắn sinh ra, càng là xây dựng ở một cái thế giới từng chồng bạch cốt phía trên. Đi Lìn pháp sư tiếng nói rơi xuống rất lâu, mảnh này tĩnh lặng bên trong hư không, không còn bất luận cái gì người mở miệng. Trả lời tại lúc này lộ ra vô cùng trắng bệnh. thất giai diệt thế cấp, một cái thế giới từng trồng bạch cốt. Những từ ngữ này giống như trầm trọng nhất dãy núi đặt ở trong lòng của mỗi người. Lo Dần Sơ đứng tại trên thiểm điện rộng lớn lưng rồng, ánh mắt chiếu tới đều là phiêu phủ ở vô tận hắc ám bên trong đại lục xác. Những cái kia cực lớn, im lặng mảnh vụn, giống như là từng tòa trầm mặc mộ địa, cùng nói một cái văn minh sau cùng bị ca. Đi thôi. Không biết qua bao lâu, Huyền Pháp Sư hơi không kiên nhẫn mà mở miệng, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên lặng. Hắn âm thanh khàn khàn, mang theo một tia bực bội. Một mực đợi ở chỗ này, cũng nhìn không ra một đóa hoa tới. Nếu đã tới, liền bốn phía xem, người thất bại này thế giới bên trong, còn có thể để lại thứ gì đáng tiền đồ chơi. Vị này truyền kỳ pháp sư ngôn từ hoàn toàn như trước đây mà thực tế, thậm chí có chút hà khắc. Nhưng lời của hắn lại giống một châm, đâm rách đám người đắm chìm tại trong rung động gần như đỉnh trệ suy nghĩ. Đi Lìn pháp sư gật đầu một cái, biểu thị đồng ý Hẹn Mèo nói rất đúng, cảm hoài đi qua không có chút ý nghĩa nào, chúng ta là tới thăm dò, hiểu rõ thất bại nguyên nhân mới có thể tốt hơn tránh thất bại. Lo Dần Sơ hít sâu một hơi, trong ngực tích tụ thoáng thư giãn. Hắn vô vô thiểm điện cổ. Thiểm điện, chúng ta khối này lục địa mảnh vụn chính giữa xem. Giống. Thiểm điện chấn động cánh, hóa thành một đường ánh chớp. Không có gió. Thế giới này phảng phất ngay cả gió cũng đã chết đi. Bạ Mạ Bị đại sư đỡ chính mình luyện kim kính mắt, sắc mặt hơi trắng bệnh. Ở đây, nơi này năng lượng nguyên tố quả thực là một mảnh hỗn độn. Tất cả nguyên tố đều tại suy biến, chôn bụi, giống như một nồi nấu đến sắp khô khốc cháo. Xem như luyện kim sư, hắn đối với năng lượng cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Ở nơi như thế này, không có đạt đến lĩnh vực cấp, chỉ sợ ngay cả một cái cấp thấp nhất hỏa cầu thuật đều xoa không ra, ma lực sẽ trong nháy mắt bị hoàn cảnh phân giải hết. Đi Lìn pháp sư giải thích nói, thế giới bản nguyên bị đoạt đi, pháp tắc chi vong sụp đổ. Nguyên tố tự nhiên đã mất đi ước thúc, quay về nguyên thủy nhất hỗn loạn trạng thái. Ở đây, ngoại trừ dựa vào tự thân lĩnh vực hoặc cường đại ma lực nguyên cưỡng ép thi pháp, bằng không bất luận cái gì ma pháp đều không thể ổn định tồn tại. Lo Dần Sơ không nói gì, hắn chỉ là lặng lặng cảm thụ được đây hết thảy. Hắn đếm thử điều động ma lực trong cơ thể, quả nhiên cảm thấy một cô đến từ ngoại giới cực lớn hấp lực cùng sức đẩy ma lực vận chuyển trở nên khó hiểu mà gian khổ, tiêu hao cũng so tại chủ vật chất vị diện lớn cân nhắc lần không chỉ. Đột nhiên, một loại không khỏi khiếp đảm không có dấu hiệu nào xuất hiện, không phải là thị giác, cũng không phải thính giác, mà là một loại bắt nguồn từ kỵ sĩ trực giác nguy hiểm dự cảnh. Cẩn thận! Hắn quát khẽ lên tiếng đồng thời, Đi Lìn pháp sư cùng Hẹn pháp sư đã ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía bên phải phương hư không. Nguy hiểm đã từ cái chỗ kia xuất hiện. Nơi đó không gian giống như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào cục đá, đẩy ra từng vòng vô hình gợn sóng. Ngay sau đó, 13 đạo dài mười mấy mét, đen như mực cái bóng, xé rách không gian, lặng yên không một tiếng động từ trong rung động tâm bổ nhào mà ra. Đó là 13 con hình thái dữ tợn quái vật. Bọn chúng có cho săn một dạng thân hình, bên ngoài thân lại không phải lông tóc, mà là một loại phản phất tự động lại bóng tối hình thành làn da, lập loè không phải vàng không phải đá quỷ dị lộng lẫy. Tứ chi của bọn nó cuối cùng là sắc bén cốt nhận như lao, không có mắt, đầu vị trí chỉ có một cái không tách ra hợp, đầy tầng tầng lớp lớp răng nhọn miệng lớn. Rất làm cho người kinh hãi chính là, bọn chúng trên thân tản ra khí tức, mỗi một cái đều đạt đến lĩnh vực cấp. Hư không chó săn, Đi Lìn pháp sư nói, dù đang tại vị diện trong khe hẹp loài săn mồi, bọn chúng đối với sinh mệnh cùng năng lượng khí tức cực kỳ mẫn cảm. Thế giới này tinh bích đã phá thoái, đối bọn chúng tới nói, nơi này chính là một cái không để phòng bãi săn. 13 con lĩnh vực cấp hư không chó săn, tốc độ nhanh đến của bọn nó vượt quá tưởng tượng, tấn công thời điểm không có mang lên một tia âm thanh, chỉ có 13 đạo thuật túy thôn vệ tia sáng màu đen quy tích, trực chỉ thiểm điện trên lưng đám người. Hừ, một đám trong hư không con rệp. Huyền pháp sư phát ra hừ lạnh một tiếng. Hán động, vị này truyền kỳ xương hào là lò luyện lao pháp sư, thậm chí không có động tác dư thừa, chỉ là tùy ý vung lên hắn cái kia rộng lớn màu xám pháp sư ống tay áo một dạng. Hô, sau một khắc, một nắm đỏ thâm đốm lửa nhỏ từ trong ống tay áo của hắn bay là tả mà ra. Cái kia đốm lửa nhỏ mới đầu chỉ có to bằng ngón tay, nhưng tại thoát ly tay áo trong nháy mắt, liền nên phong bạo trướng. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cái kia phiến hỏa vân liền hóa thành một mảnh che khuất bầu trời biển lửa, màu đỏ thấm liệt diễm quần quật lấy, đem phía trước cân nhắc 1000m không gian triệt để bao phủ. Cái kia 13 con khí thế hùng hổ đánh tới hư không chó săn, liền phản ứng cơ hội cũng không có, một đầu liền đâm vào mảnh này nóng bỏng quốc độ. Gào một hồi thê lương đến bản mèo kêu gào kêu. Hỏa vân bên trong, một đầu hư không chó săn thân thể vừa mới bị hoa diễm màu vàng nóng vây quanh, nó cái kia cứng cỏi làn da liền như là liệt nhật ở dưới tuyết động như vậy cấp tốc tăng dã, ngay sau đó là cơ bắp, xương cốt, cuối cùng là nó vậy đại biểu lĩnh vực lực lượng hạch tâm. Toàn bộ quá trình, liền một giây cũng chưa tới. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Hỏa vân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Huyền pháp sư tựa hồ chỉ là tuyên tiết một chút phiền muộn trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt. Đây trời biển lửa tựa như cá voi hút nước đồng dạng, ngược lại cuộn mà quay về, một lần nữa hóa thành một tia xích kim sắc ngọn lửa, không có vào hắn trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời lần nữa khôi phục tĩnh lặng, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Cái kia 13 con lĩnh vực cấp hư không chó săn, liền một tia cho tàn đều không thể lưu lại, liền bị triệt để từ nơi này trên thế giới xóa đi tồn tại vết tích. Thứ lãng phí thời gian. Huyền Mèo đại sư quay đầu trở lại, có chút bất mãn mà lẩm bẩm một câu. Bạ Mạ Bị đại sư ha to miệng, ngơ ngác nhìn Huyền pháp sư tay áo, lại nhìn một chút không có vật gì hư không, hầu kết khó khăn bông núp nhích qua một cái. Đây chính là truyền kỳ, đây chính là thiên thai cấp sức mạnh. Lo Dần Sơ nội tâm đồng dạng nhấc lên sóng to gió lớn. Huyền pháp sư vừa rồi một cái kia hơi hận, lại ẩn chứa đốt diệt hết thể kinh khủng uy năng. Tiếp tục đi. Đi Lìn pháp sư âm thanh đem Lo Dần Sờ từ trong rung động kéo lại. Xem ra lần này lữ trình sẽ không quá an bình. Thiểm điện gầm nhẹ một tiếng, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Con đường sau đó đường, ấn chứng Đi Lìn pháp sư lời nói, cách mỗi nhất đoạn thời gian, liền sẽ có đủ loại hình thù kỳ quái hư không ma vật từ không gian chỗ bạc được chui ra ngoài, tính toán tập kích bọn hắn cái này đoàn tản ra mê người sinh mệnh khí tức đồ ăn. Có kết bè kết đội, giống như cá giết sang sông hư không diều, cũng có hình thể có thể so với sân khấu, toàn thân mọc đầy năng lực xúc tu hư không sữa, nhưng đều không ngoại lệ. Vô luận tới là cái gì, số lượng có bao nhiêu, Hoẹn pháp sư cũng chỉ là không kiên nhẫn vung vung tay áo. Một mảnh hỏa vân vung ra, một mảnh hỏa vân thu hồi, toàn bộ thế giới liền thanh tịnh. Tại lò luyện truyền kỳ chi hỏa trước mặt, những thứ này để cho bình thường lĩnh vực cấp cường giả nhức đầu không thôi hư không ma vật, yếu ớt giống như trang giấy. Cái này khiến Lo Dần Sờ đúng truyền kỳ hai chữ phân lượng có hoàn toàn mới, cũng càng là khắc sâu nhận thức. Sau khi lại một lần nhẹ nhõm đốt diệt một đầu bụng trộm tiềm hành tới bóng tối nện, thiểm điện đã chở bọn hắn đi sâu vào mảnh này lục địa mảnh vụ nội địa. Ở đây đã từng hẳn là một mảnh hùng vĩ sơn mạch, bây giờ chỉ còn lại không cân nhắc bị chặn ngang cắt đứt kinh khủng đứt gãy, cùng lơ lửng giữa không trung cực lớn ngọn núi. Ngay tại Lo Dần Sờ ngưng thần quan sát đến một chỗ cực lớn, hư hư thực thực nhân công mở lòng núi thành thị di tích thời điểm, khóe mắt liếc qua của hắn đột nhiên bắt được một tia khác thường. Ở mảnh này thành thị di tích chỗ xấu nhất, có một chút yếu ớt ánh sáng lóe lên, vừa diệt, giống như là một loại nào đó có quy luật hô hấp. Thiểm điện cực lớn long dực điều chỉnh góc độ, hướng về phía dưới hướng bình ổn mà lướt đi. Theo khoảng cách rút ngắn, tòa thành thị kia hình dáng cũng càng rõ ràng. Đây là một tòa dựa vào tòa này dãy núi hùng vĩ cự hình thành thị, không cân nhắc kiến trúc xây dựng lưng vào núi, tầng tầng lớp lớp, vốn nên là một bộ tráng lệ cảnh tượng. Mà giờ khắc này, hết thảy đều chỉ còn lại xác. Cực lớn tường thành từ trong nước gãy, trần trụi ra sen kẽ như răng lược khe. Đã từng cao vút tháp lâu bị tận gốc cắt đứt, chỉ còn lại lẻ loi nền móng. Đường phố rộng rãi bị rơi xuống đá núi cùng kiến trúc phế tích triệt để phá hỏng. Một nửa là phế tích, một nửa là đã không thấy bóng dáng. Thành thị một nửa khác, tính cả nó dựa vào ngọn núi, cũng đã biến mất ở bên trong hư không, chỉ lưu lại một cái làm người sợ hãi cực lớn thiết diện. Phế tích trong bóng tối, một chút vặn vẹo thân ảnh ở trong đó tiềm hành, du đãng. Bọn chúng hình thái khác nhau, có giống như là tại trong cái bóng du liệp cự lang, có thì giống như đại đoàn, không ngừng ngoạ ngậy màu đen nước bùn, còn có một số kỳ kỳ quái quái ma vật tại thành phố này trong phế tích hiện ra mơ hồ thân ảnh. Hư không ma vật, bọn chúng giống truy tìm lấy tử vong kênh kền, ở tòa này văn minh trên thi thể gặm ăn còn sót lại mới đủ. Chương 481, truyền kỳ vĩ lực cùng còn để lại ma pháp tháp. Chương 481, truyền kỳ vĩ lực cùng còn để lại ma pháp tháp. Trên bầu trời cự long tới gần, đối với bọn chúng mà nói, không khác một trận từ trên trời giáng xuống thịnh yến. Nồng nặc kia sinh mệnh cùng năng lượng khí tức, để cho phía dưới phế tích trong nháy mắt rối loạn lên. Từng tiếng gào thét tại trong phế tích nổ tung, cân nhắc 10 đạo bóng đen từ trong các ngõ ngách chui ra, leo lên đổ nát thê lương, hướng về trên bầu trời cự long phát ra tham lam gào thét. Không dứt côn trùng. Hoẹn pháp sư mày nhíu lại phải sâu hơn, trên mặt viết đầy bị quấy rầy bực bội. Hắn không có nhìn phía dưới những cái kia ma vật cụ thể bộ dáng cùng số lượng, chỉ là tinh thần lực quét sạch phía dưới, xác định ra phương ngoại trừ hư không ma vật bên ngoài, đã không có sinh mệnh khí tức sau đó. Tiếp đó, Hoẹn pháp sư giơ tay lên, rộng lớn pháp sư ống tay áo khẩu hướng về phía dưới mênh mông thành thị di tích, nhẹ nhàng lắc một cái. Hô. Lần này, từ hắn trong ống tay áo đổ xuống mà ra, không còn là lấm ta lấm tấm ngọn lửa, mà là cả một đầu màu đỏ thấm hỏa diễm trường hà. Ngọn lửa kia trường hà gào thét mà ra, tại thoát ly tay áo trong nháy mắt, liền phát liệt, tăng gọn, hóa thành một cái che khuất bầu trời hỏa diễm hải dương, hướng về thành thị phía dưới di tích bao phủ tới. Hỏa diễm hải dương rơi xuống, thế giới phảng phất bị nhấn xuống yên lặng quá. Cái kia phiến màu đỏ thấm kia sáng bao trùm cả tòa thành phố di tích, đem mỗi một tấc bức tường đổ, mỗi một con đường, mỗi một cái âm u xó xỉnh đều nhuộm dần thành đỏ thấm màu sắc. Phía dưới những cái kia vừa mới còn khí diễm phách lối hư không ma vật, tại tiếp xúc đến ngọn lửa nháy mắt, tựa như cùng bị đầu nhập lò luyện thép khối băng, liền hô một tiếng kêu rên đều không thể phát ra, liền trực tiếp bị khí hóa, phân giải. Cả tòa thành phố đều tựa như bị màu đỏ thấm hỏa diễm hải dương triệt để thanh tẩy qua một lần. Hoẹn pháp sư lơ lửng trên không trung, lãnh đạm nhìn chăm chú lên chính mình để tác. Tinh thần lực của hắn giống như vô hình thủy triều, quét qua phía dưới mỗi một tấc bị ngọn lửa liếm láp qua thổ địa. 1 giây, 5 giây, 10 giây, không có thiên hai cấp. Hắn thu hồi ánh mắt, lập tức bàn tay hắn nhẹ nhàng một chiêu, cái kia bao trùm cả tòa thành phố hỏa diễm hải dương, tựa như cùng nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, cấp tốc co vào, ngược lại cuộn, một lần nữa hóa thành một đường nhỏ dài hỏa lưu, không có vào hắn trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, phản phất là ở phía dưới làm một lần đơn giản hút bụi. Hạ xuống a, Hoẹn pháp sư nói, trong lòng Lo Dần Sờ đối với truyền kỳ hai chữ kính sợ vừa sâu hơn tầng một. Nếu như nói phía trước đốt diệt 13 con hư không chó săn là thể hiện ra truyền kỳ pháp sư cường độ công kích, như vậy vừa rồi chiêu này bao trùm cả tòa thành phố phạm vi công kích, nhưng là thể hiện ra bọn hắn cái kia có thể xưng kinh khủng ma lực cùng tinh chuẩn đến mức tận cùng điều khiển lực. Đây cũng không phải là đơn giản ma pháp, chỉ có cấm chú mới có vĩ lực như vậy, dễ dàng quét sạch nửa cái thành thị, trong đó cân nhắc 10 cái lĩnh vực cấp hư không ma vật không có nhấc lên một tia gợn sóng, liền hóa thành cho tàn, mà lại là hạ bút thành văn ma pháp cấm chú. Thực tế có loại thuyết pháp, mỗi một cái truyền kỳ cũng là tại chính mình trên đường đi tới cực hạn tồn tại, bọn hắn hoặc đã thành tiểu diệt thế cấp, hoặc chạy tới thiên thai cấp đỉnh phong, thậm chí chỉ nửa bước đã bước qua diệt thế cấp cánh cửa. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ thiểm điện cổ. Xuống, thiểm điện. Cực lớn lôi long phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, hai cánh chấn động, hướng về phía dưới tòa kia vừa mới bị tịnh hóa qua thành thị bổ nhào mà đi. Hạ xuống địa điểm, ngay tại tòa kia một nửa ma pháp tháp cái khác một mảnh coi như bao la phế tích quảng trường. Lam Long chảo đạp vào kiên cố mặt đất thời điểm, phát ra trầm muộn tiếng vang. Mấy người từ thiểm điện rộng lớn trên lưng nhảy xuống, dưới chân là ấm áp phiến đá, đó là bị hẹn pháp sư hỏa diễm thiêu đốt sau lưu lại dư ồn. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, giống như lưu hình một dạng cháy bỏng khí tức, thế nhưng chút hư không ma vật mang tới ô uế cùng tà ác cảm giác đã không còn sót lại chút gì. Phía dưới, đạo kia một sáng một tối ánh sáng, liền từ tiền phương tòa kia lẻ loi, chỉ còn lại nửa đoạn ma pháp tháp bên trong lộ ra. Nó giống một viên bất khuất trái tim, ở mảnh này tử vực bên trong, cố chấp nhảy lên. Cái này ma pháp tháp từ một loại nào đó không biết tên màu đen nham thạch xây thành, cho dù ở sự ăn mòn của tháng năm cùng tai nạn hủy hoại xuống, thân tháp vẫn như cũ kiên cố, chỉ là mặt ngoài hiện đầy giống mạng nhện vết rạn. Tháp đỉnh chóp như bị phá hủy, nửa khúc trên thân tháp đã nghiêng đổ, hơn phân nửa ma pháp tháp đều chôn cất tại đá vụn cùng trong phế tích. Cửa vào hẳn là ở bên kia. Bá Mạ bị đại sư chỉ vào một cái phương hướng. Nơi nào, gần phân nửa tháp cơ bản đều bị cự thạch cùng phế tích chôn cất, chỉ lộ ra một cái đen như mực cánh cửa hình vòm lỗ đỉnh. Hắn bước nhanh tới, rối bời tóc tại yên tĩnh quảng trường đung đưa. Vị này dược tề đại sư đưa tay ra, trong miệng bắt đầu ngầm tụng lên ngắn gọn chú văn. Rời. Kèm theo quát khẽ một tiếng, trước mặt hắn cái kia chồng chất đá vụn như núi cùng khối đất bắt đầu kịch liệt rung rung. Khối lớn nham thạch bị một cỗ vô hình sức mạnh nâng lên, chậm rãi lơ lửng đến giữa không trung, tiếp đó bị êm ái chuyển qua một bên. Rất nhanh, ma pháp tháp cái kia bị chôn cất hơn phân nửa cửa vào, liền lành lặn lộ ra ở trước mặt mọi người. Đó là một phiến hư hại một nửa cửa đá, cao chừng 5m, trên cửa không có bất luận cái gì hoa văn, chỉ có một đường sâu đậm lỗ khảm, dường như là dùng để mở ra cơ quan. Nhưng rõ ràng, nơi này khởi động cơ quan cũng hư hại. Bá Mạ bị đại sư tiến lên, thử nghiệm đẩy. Cửa đá không nhúc nhích tí nào. Có ma pháp phong ấn, nhưng năng lực đã suy yếu gần đủ rồi. Hắn nuốt ve băng lãnh cửa đá, cảm thụ được phía trên lưu lại sóng ma lực động. Ta tới. Đi Lìn pháp sư đi lên trước, bàn tay nhẹ nhàng dán tại trên cửa đá. Một giây, hai giây. Chỉ nghe răng rắc một tiếng băng nhỏ, phản phất có cái gì gông xiềng bị giải khai. Ngay sau đó, trầm trọng vô cùng cửa đá, tại một hồi rợn người cốt kết âm thanh bên trong, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra một đường khe hở. Cửa đá sau đó, một cỗ hỗn hợp có bụi trần, mục nát vật liệu gỗ khí tức từ trong khe cửa đập vào mặt, giống như là bị nhốt trăm ngàn năm u hồn, rốt cuộc tìm được thổ lộ mở miệng. Cốt kết. Cửa đá nặng nề ma sát mặt đất, phát ra tiếng vang chói tai, tại tĩnh lặng phế tích quảng trường quanh quẩn, hù dọa một chỗ bụi trần. Lo dần sơ từ trong chữ vật không gian lấy ra một viên thủy tinh chiếu sáng, nhu hòa bạch quang trong nháy mắt xua tan cổng tỏ vào miệng hắc ám, chiếu sáng phía sau cửa một mảnh nhỏ không gian. Đó là một đầu xuống dưới bằng đá bậc thang, trên bậc thang tích lấy thật dày một lớp bụi. Xác nhận không có rõ ràng ma pháp cạm bẫy vết tích sau, Lo dần sơ thứ nhất cái cất bước đi vào. Dây của hắn giẫm ở tích trần trên bậc thang, phát ra phốc một tiếng vang nhỏ, lưu lại một cái rõ ràng ấn ký. Hẹn pháp sư theo sát phía sau, sau đó là đi Lìn pháp sư cùng bà Mạ Bì đại sư. Ma pháp tháp nội bộ so trong tưởng tượng còn rộng rãi hơn rất nhiều. Đây là tầng một đại sảnh, mái vòm rất cao, nhưng đại bộ phận đã đổ sụp, cực lớn hòn đá cùng xà ngang nghiêng nghiêng mà cắm trên mặt đất, tạo thành một mảnh hỗn độn phế tích. Trong không khí, loại kia khí tức suy bại càng thêm nồng nặc. Mà đạo kia một sáng một tối ánh sáng, đầu nguồn cũng không tại tầng một. Nó từ trong đại sảnh một cái cực lớn, xoắn ốc hướng lên cầu thang chỗ sâu chuyển đến, mỗi một lần lấp lóe, đều đem toàn bộ đại sảnh hình dáng ngắn ngủi chiếu sáng, vừa nhanh chóng kéo vào sâu hơn hắc ám. Đi qua bậc thang, tiến vào ma pháp tháp thứ nhất tầng. Tại một cái sụp đổ giá sách bên cạnh, tán lạc một đống thật dày ma pháp của chủ. Hẹn pháp sư đi qua, tiện tay nhặt lên một cái. Quần trục từ một loại nào đó cứng cỏi ra thú chế thành, phía trên ma pháp phủ văn bởi vì năm đại lâu đời, đã trở nên có chút mơ hồ, thế nhưng cổ phần còn xuất lại, bàng bạc hỏa nguyên tố khí tức, lại không làm giả được. Vẫn Thạch Thiên Hàng hẹn béo đại sư thấp giọng đọc lên quần trục bên trên ghi lại cái kia ma pháp tên, khóe miệng của hắn có quắc một cái. Ở đây, chỉ ít có 30 ma pháp quần trục. Hắn nhìn xem đống kia bị xem như rác rưởi một dạng bức trên đất quần trục, âm thanh băng lãnh. Tại Lo dần sờ thế giới, những thứ này ma pháp quần trục có giá trị không nhỏ. Nhưng tại đây, bọn chúng giống như ven đường giống như hòn đá, bị ném đến khắp nơi đều là, không người hỏi thăm. Lo dần sờ không có đi đụng vào những vật kia, ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, quét mắt chung quanh hoàn cảnh. Ở chung quanh, còn có càng nhiều ma pháp điện tịch tán lạc tại mà, giống như là rác rưởi bị tùy ý gác lại. Còn có một số bị tùy tiện hư hại ma pháp đạo cụ, bị móc xuống ma hạch cùng bảo thạch, bị tùy ý vứt trên mặt đất cùng trên mặt bàn. Lo dần sờ trong lòng, đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Là dạng gì kẻ xâm lấn, sẽ giàu có đến đối với những đồ vật này đều làm như không thấy. Vẫn là nói, ta hiểu rồi. Một cái âm thanh truyền đến, là Đi Lìn pháp sư. Đi Lìn, ngươi minh bạch cái gì? Hẹn mèo đại sư không hiểu nhìn về phía hắn. Đi Lìn pháp sư đi đến một cây pháp trượng bên cạnh, duỗi ra ngón tay, lại không có đụng vào thân trượng, chỉ là trên không trung hư hư mà phất qua. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Hắn chậm rãi mở miệng. Những vật này, mặc dù chân quý, nhưng chúng nó đều có một điểm giống nhau. Bọn chúng cũng là ma pháp sản phẩm. Vô luận là hư hại trang bị, vẫn là của chủ, lực lượng của bọn chúng đều bắt nguồn từ ma pháp, cần dựa vào pháp sư tinh thần lực hoặc ma lực tới khu động. Đi Lìn pháp sư xoay người, ánh mắt quét qua đám người, hắn âm thanh thanh tích chắc chắn. Xâm lấn thế giới này văn minh, bọn hắn lực lượng thể hệ cùng chúng ta ma pháp văn minh hoàn toàn khác biệt. Cho nên, tại những cái kia kẻ xâm lấn trong mắt, những thứ này chúng ta coi như chân bảo ma pháp đạo cụ cùng điện tịch, căn bản không có bất luận cái gì giá trị. Bọn chúng chỉ là một đống vô dụng đầu gỗ, thạch anh, gia thú mà thôi. Đi Lìn pháp sư mà nói, giống như một đường thiểm điện, trong nháy mắt bổ ra trong lòng mọi người mê vụ. Đúng vậy, ai chỉ có lời giải thích này mới có thể nói rõ trước mắt cái này hoang đường một màn. Kẻ xâm lấn căn bản vốn không sử dụng ma pháp, thậm chí không hiểu ma pháp, cho nên bọn hắn mới có thể đối với những đồ vật này xua đuổi như giày cũ, đưa chúng nó ném đến khắp nơi đều là. Lo dần sợ tâm, đột nhiên trầm xuống. Bọn hắn đến tột cùng là cái gì? Đi thôi. Lo dần sờ đè xuống trong lòng suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía trong đại sảnh tòa kia thang lầu xoắn ốc chỗ sâu. Đi lên xem một chút. Cái kia vẫn còn sáng lên đồ vật, có lẽ có thể nói cho chúng ta biết càng nhiều đáp án. Đám người gật đầu một cái, bước lên tòa kia thông hướng không biết thang lầu xoắn ốc. Cầu thang đồng dạng tích đầy cho bụi, nhưng so với đại sảnh, nơi này kết cấu bảo tồn được tương đối hoàn hảo. Bọn hắn đi lên, đạo kia một sáng một tối ánh sáng cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt. Tia sáng mỗi một lần lấp lóe đều kèm theo một hồi cực kỳ nhỏ, như là nhịp tim một dạng long long âm thanh. Cái này âm thanh phản phất là tòa này tử vong ma pháp tháp bên trong duy nhất trái tim đang đập. Thang lầu xoắn ốc uốn lượn hướng về phía trước, bốn phía trên vách tường cách mỗi nhất đoạn khoảng cách liền có một cái trống rỗng hốc tường, bên trong nguyên bản trưng bày ma pháp đèn hoặc là pho tượng sớm đã không biết tung tích. Ông cái kia như là nhịp tim một dạng rung động âm thanh càng ngày càng gần, tia sáng cũng càng mãnh liệt, đem bốn người con đường phía trước chiếu lên sáng rực khắp. Tầng hai cảnh tượng cùng tầng một cơ bản giống nhau, thậm chí càng thêm bừa bộn. Ở đây dường như là ma pháp tháp khu thí nghiệm cùng luyện kim khu. Cực lớn luyện kim đài bị đờ nhờ ngã trên đất, đủ loại chân quý kim loại cùng thạch anh dụng cụ vỡ vụn một chỗ. Trên vách tường, khắc phức tạp mạch năng lượng phù văn tấm bị bạo lực đập ra, lộ ra bên trong đã đốt cháy năng lực dây dẫn. Hẹn pháp sư chỉ là thô sơ giản lược mà nhìn lướt qua, liền không có hứng thú mà rời đi ánh mắt. Những thứ này luyện kim thiết bị mặc dù cũng có giá trị không nhỏ, nhưng tổn hại quá mức nghiêm trọng, đã mất đi chữa trị giá trị. Bọn hắn mục tiêu rất rõ ràng, chính là đạo ánh sáng kia đầu nguồn. Xuyên qua tầng hai phế tích, bọn hắn tiếp tục hướng bên trên. Làm đạp vào thông hướng tầng 3 nấc thang cuối cùng thời điểm, đạo kia uy luật lóe lên tia sáng, cuối cùng lành lặn lộ ra ở trước mắt mọi người. Tia sáng đầu nguồn cũng không phải là đến từ cái nào đó ma pháp đèn, cũng không phải cái gì năng lượng hạch tâm. Nó đến từ một cái lơ lửng tại 3 tầng giữa đại sảnh, từ vô số cái kim sắc phù văn tạo thành một cái cực lớn hình tròn pháp trận. Pháp trận này đường kính vượt qua 5m, vô số huyền ảo phức tạp phù văn ở trong đó chậm rãi lưu chuyển, sinh diệt, tạo thành một cái tinh diệu tuyệt luân năng lực tuần hoàn thể hệ. Mỗi một lần phù văn sáng tối giao thế, pháp trận đều có thể phát ra một hồi ong ong rung động, đồng thời hướng ra phía ngoài tản mát ra một vòng nhu hòa kim sắc vầng sáng. Vĩnh hằng thủ hộ pháp trận Đi Lìn pháp sư nhìn xem cái tia cực lớn phù văn bóng, trong mắt lóe lên một tia rung động cùng tiếc hận. Chỉ có tinh thông nhất pháp trận ma pháp sư mới có thể bố trí ra rất cường đại phòng ngự kết giới một trong. Nó có thể từ trong không gian hấp thu năng lực, bản thân duy trì, trên lý luận có thể vĩnh viễn vận chuyển tiếp. Chỉ tiếc hắn lắc đầu, nó năng lượng hạch tâm đã bị người lấy đi. Bây giờ nó chỉ là dựa vào cuối cùng còn sót lại một điểm năng lực đang tiến hành mức thấp nhất vận chuyển. Đám người lúc này mới phát hiện, tại phù văn bóng trung tâm nhất có một cái rõ ràng trống rỗng. Nơi nào vốn nên có một viên cường đại năng lượng hạch tâm, là toàn bộ pháp trận cung cấp liên tục không ngừng động lực. Mà bây giờ nó giống như một cái trái tim bị đảo đi cự nhân, chỉ có thể dựa vào còn sót lại tại trong mạch máu huyết dịch, làm sao cùng vô lực dãy rủa. Có thể bố trí loại này cấp bậc pháp trận, tòa này ma pháp tháp chủ nhân khi còn sống ít nhất cũng là một vị thiên thai cấp đỉnh cao cường giả. Hẹn đeo đại sư trong giọng nói mang theo một tia kính ý lo dần sờ ánh mắt, vượt qua cái tia cực lớn phù văn bóng, nhìn về phía pháp trận hậu phương. Ba tầng, dường như là tòa này ma pháp tháp thư phòng cùng khu nghỉ ngơi. Ở đây bảo tồn được tương đối hoàn hảo, có lẽ là nhờ vào vĩnh hằng thủ hộ pháp trận tại bị phá hủy trước, cuối cùng còn sót lại năng lực che chở. Cực lớn kệ sách dọc theo vách tường sắp xếp, phía trên đã từng hẳn là bày đầy đủ loại chân quý ma pháp điển tịch. Nhưng bây giờ, đại bộ phận giá sách đều đã dốc tuyết, chỉ có thiếu cân nhắc một ít thư tịch tán loạn trên mặt đất, trang sách lật cuộn, được cho bụi dày đặc. Chương 482, một hồi liên quan tới tín ngưỡng thế giới chiến tranh. Chương 482, một hồi liên quan tới tín ngưỡng thế giới chiến tranh. Lo dần sờ ánh mắt bị bên cửa sổ trên bàn sách một thứ hấp dẫn, đó là một cái mở ra cựu giấy dầu, bên cạnh còn để một nhánh bút lông chim, ngòi bút mực nước sớm đã khô cạn. Hắn đi tới, hai vị truyền kỳ pháp sư cùng bá mạ bị đại sư cũng theo sau. Lo dần sờ đưa tay ra, cẩn thận từng ly từng tí phủi nhẹ cựu giấy dầu bên trên cho bụi. Cựu giấy dầu bên trên là dùng một loại lưu loát kiểu chữ viết xuống nhất đoạn ghi chép lịch sử, chữ viết bởi vì năm đại lâu đời đã có chút phát xám, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ. Liên quan tới cái kia tự xưng đi ngang qua giới này thần linh, nghị hội quyết định cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Chúng ta không thể nào tiếp thu được một cái cần dựa vào tín đồ tín ngưỡng để duy trì tự thân tồn tại thần tại chúng ta cái này từ chân lý cùng tri thức cấu trúc thế giới bên trong, truyền bá hắn bộ kia hư vô mở mịt giáo nghĩa. Chúng ta tin tưởng, sức mạnh bắt nguồn từ tự thân, bắt nguồn từ đối với thế giới bản nguyên tìm tòi, mà không phải là hư vô cầu nguyện. Đây là 3 năm trước chuyện. Cái kia tự xưng quang chi tử thần linh, tại bị cự tuyệt sau, liền lặng lẽ rời đi, không còn tin tức. Chúng ta đều cho là chuyện này đã cao nhất và rơi. Nhưng mà, 1 năm trước, bầu trời dị biến, để chúng ta ý thức được, chúng ta có lẽ đều sai. Song nhật lăng không, một vòng mới thái dương không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bên trên bầu trời, cùng chúng ta nguyên bản thái dương cùng tồn tại. Mới đầu, tất cả mọi người đều cho là đây chỉ là một hồi hiếm thấy ma pháp kỳ cảnh. Nhưng rất nhanh, quốc hội liên minh tinh tượng sư môn liền phát hiện không thích hợp. Thế giới ý chí đang rung chuyển. cái kia vòng mới xuất hiện Thái Dương đang cùng chúng ta thế giới này Thái Dương tranh đoạt thế giới này quyền chủ đạo. Nó đang điên cuồng cướp đoạt lấy thuộc về chúng ta thế giới này bản nguyên chi lực. Thẳng đến lúc đó, chúng ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Cái kia bị chúng ta cự tuyệt thần hắn căn bản không phải đường gì qua lữ giả. Hắn rời đi, cũng không phải từ bỏ, mà là tại là một hồi. Nhu đồ đã lâu xâm lấn, làm chuẩn bị. Liên minh 12 vị trưởng lão, chúng ta thế giới này rất cường đại 12 vị truyền kỳ pháp sư, quyết định liên thủ, chủ động xuất kích. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, trơ mắt nhìn thế giới của chúng ta bị một cái khác Thái Dương thôn vệ. Chúng ta mục tiêu chính là cái kia vòng mới xuất hiện Thái Dương. Chúng ta phải đi đồ thần. Đây có lẽ là một hồi có đi không trở lại đường đi. Ta đem phong thư này lưu tại nơi này, hy vọng nếu như chúng ta thất bại, người đời sau có thể biết chàng tai nạn này từ đâu tới. Nhớ kỹ, cái kia vòng mới xuất hiện Thái Dương là một cái tự xưng quang minh thần thần linh ở hành cung tin đến nơi đây, im bặt mà dừng. Cuối cùng mấy cái kia chữ, bởi vì viết người lúc đó cực độ không an tĩnh tâm tình, đầu bút lông đều trở nên có chút lộn xộn, phản phất có thể xuyên thấu qua chữ viết, cảm nhận được hắn lúc đó loại kia lao tới tử địa quyết tuyệt. Toàn bộ thư phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cái kia cực lớn vĩnh hằng thủ hộ pháp trận vẫn còn phát ra một sáng một tối, giống như thở dài một dạng ánh sáng. Khi thấy xong Nhật Lăng không mấy chữ này thời điểm, Lo Dần Sờ con ngươi trợn co vào, một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ lòng bàn chân của hắn tấm xông thẳng đỉnh đầu. Trong đầu của hắn không bị khống chế nổi lên một cái khác bức họa, đó là tại Cự Long giới. Ở mảnh này mênh mông mà cổ lão đại địa bên trên, đồng dạng treo cao ở trên trời hai vòng Thái Dương. Hắn nhớ tới đại trưởng lão cổ rời đi hắc thạch linh thời điểm, cặp kia mơ hồ chọc lòng trong mắt chợt lóe lên phức tạp cùng nghiêm trọng. Hắn nhớ tới đại trưởng lão câu kia có ý riêng lời nói, phong bạo đã đến gần, vô luận là thế giới của các ngươi vẫn là chúng ta thế giới đều đã thân ở trong đó. Thì ra cái kia cái gọi là phong bạo chỉ lại là cái này. Khi ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống cựu giấy dầu bên trên, nhìn thấy quang minh thần ba chữ kia thời điểm, một cái to gan nhưng lại vô cùng suy đoán hợp lý trong lòng của hắn điên cuồng sinh sôi. Có lẽ xâm lấn thế giới này chính là cái kia tại bọn hắn chỗ thế giới tự xưng muốn cứu vớt thế nhân, truyền bá quang cùng yêu quang minh thần. Bởi vì bị thế giới này cự tuyệt truyền bá tín ngưỡng yêu cầu, cho nên hắn liền lựa chọn trực tiếp nhất cũng tàn nhẫn nhất phương thức, xâm lấn cùng hủy diệt. Ý nghĩ này để cho Lo Dần Sờ hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Lo Dần Sờ trong lòng sóng to gió lớn, thật lâu không cách nào lắng lại. Song Nhật Lăng Không, Quang Minh Thần, Cự Long Giới, đại trưởng lão cổ, không cân nhắc manh mối, tại thời khắc này phản phất bị một cây vô hình tuyến móc nối tại trước mắt hắn, buộc vòng quanh một cái bao phủ vô tận vị diện cực lớn mà kinh khủng lưới đen. Mà Quang Minh Thần chính là cái kia ngồi ngay ngắn mạng nhện trung tâm nhất tham lam nhện, cái này bể tan cảnh mạng nhật thế giới chính là một cái trong đó vật hy sinh. Như vậy Cự Long Giới đâu? Đại trưởng lão cổ vội vàng rời đi, câu kia phong bạo đã tới cảnh cáo, phải chăng mang ý nghĩa Cự Long Giới cũng sắp bước lên thế giới này theo gót. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác giống như băng lanh thủy triều, trong nháy mắt đem Lo Dần Sờ bao phủ. Hắn vẫn cho là Quang Minh Thần chỉ là đại lục nội bộ uy hiếp, nhưng hiện tại xem ra hắn cách cục vẫn là quá nhỏ. Đó căn bản không phải là một cái lãnh địa, một cái vương quốc, thậm chí một cái đại lục chiến tranh. Đây là một hồi văn minh cùng văn minh ở giữa, thế giới cùng giữa thế giới chiến tranh. Lo Dần Sờ tiểu tử, ngươi thế nào? Hẹn Bèo đại sư âm thanh đem Lo Dần Sờ từ phân loạn trong suy nghĩ kéo lại. Vị này truyền kỳ pháp sư phát giác Lo Dần Sờ dị thường, hắn nhìn xem Lo Dần Sờ trong nháy mắt kia trở nên có chút sắc mặt tái nhợt, cùng cặp kia kịch liệt co rút lại con người, nhíu mày. Không có gì. Lo Dần Sờ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống chấn động trong lòng, hắn chỉ vào cái kia trương cựu giấy dầu. Chỉ là trong bị phong thư này nội dung cho kinh động, hắn cũng không nói đến chính mình suy đoán. Chuyện này quá mức trọng đại, cũng quá mức không thể tưởng tượng. Khi chưa có chứng cứ xác thực, hắn không muốn gây nên không cần thiết khủng hoảng. Hừ, nào chỉ là kinh động đến. Hẹn Bèo đại sư nặng nề mà lạnh rên một tiếng. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống cái kia trường cựu giấy dầu bên trên, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận. Một cái tự xưng quang minh thần gia hỏa, bởi vì truyền bá tín ngưỡng bị cự tuyệt, liền ngang tàng phát động diệt thế chiến tranh. Loại này ti tiện vô sỉ hành vi, đơn giản so thâm viên bên trong ma thần còn muốn tà ác. Hắn sống mấy trăm năm, thấy qua thần linh cũng không ở thiếu cân nhắc. Thế nhưng chút thần linh, phần lớn tuân thủ nghiêm ngặt lấy thần chức của mình cùng lĩnh vực, sẽ rất ít trần truồng như thế, đối với một cái chủ vật chất bị diện, tiến hành tàn khốc như vậy cơ đoạn. Cũng không biết cái này cái gọi là quang minh thần cùng chúng ta thế giới cái kia giả nhân giả nghĩa thần linh có phải hay không cùng một cái. Hẹn pháp sư gửi lệnh nói. Bên cạnh, đi lìn pháp sư không nói gì. Hắn chỉ là lặng lặng, đem lá thư này lại nhìn một lần, tiếp đó đi đến những cái kia tán loạn trên mặt đất sách bên cạnh, túi người, cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên một quyển. Đó là một quyển vừa dày vừa nặng điện tịch, trang địa từ một loại nào đó không biết tên màu đen thuộc da chế thành, phía trên dùng mạ vàng chữ viết tên sách thế giới thông thức, trăm năm nghị hội kỷ yếu. Đi lìn pháp sư nhẹ nhàng phủi nhẹ phía trên cho bụi, chậm rãi lật ra trang sách. Hắn đọc tốc độ cực nhanh, cặp kia giống như ngôi sao đôi mắt tại trên trang sách khẽ quét mà qua. Lo Dần Sờ bình phục tâm tình một cái, cũng đi tới. Hắn biết, muốn biết thế giới này, những thứ này bị di lưu lại tới điện tịch là hy vọng duy nhất. Hắn để cho mấy tiểu tử kia đi thu thập cái này mà pháp tháp còn có giá trị vật phẩm, chính mình cũng tại sách trong đống lục lọi lên. Sách của nơi này, đại bộ phận cũng là liên quan tới ma pháp lý luận, lịch sử, địa lý, luyện kim thuật các phương diện sáng tác. Lo Dần Sờ rất nhanh liền tìm được mấy quyển thoạt nhìn như là thế giới này lịch sử điện tịch. Quang Huy năm đại, pháp sư liên minh quật khởi thời kỳ lịch sử, Cự Long chiến tranh kiểm tra Sơn Xuyên dị chí lục. Hắn đem mấy bản này sách thu hẹp đến cùng một chỗ, dựa vào một cái coi như hoàn chỉnh giá sách, ngồi trên mặt đất, bắt đầu nhanh chóng lật xem. Trong thư phòng, trong lúc nhất thời, chỉ còn lại trang giấy phiên động sản sản tâm thanh. Hẹn Mèo đại sư thấy thế, cũng chịu xuống tính tình, gia nhập tầm bảo hàn ngũ. Thời gian tại trong chuyên chú đọc, lặng yên trôi qua. Từ những thứ này không trọn vẹn trong điện tịch, lo dần sơ thời gian dần qua, chắp vá ra thế giới này đại khái hình dáng. Thế giới này tên là Áo Thuật Chi Tâm. Cùng lo dần sơ thế giới bây giờ loại kia quốc gia mọc lên như rừng, thế lực phân tạp cách cục khác biệt. Áo Thuật Chi Tâm thế giới, từ một cái thống nhất, chí cao vô thượng tổ chức thống trị. Pháp sư liên minh. Cái liên minh này, từ lúc mới đầu mấy vị chuyển kỳ pháp sư thiết lập, đi qua cân nhắc ngàn năm phát triển, đã trở thành thế giới này duy nhất, cũng là tuyệt đối kẻ thống trị. Tất cả quốc gia, tất cả chủng tộc đều phải phục tùng quốc hội liên minh mệnh lệnh. Quốc hội liên minh từ 12 vị rất cường đại truyền kỳ pháp sư tạo thành, bọn hắn chính là cái thế giới này chúa tể. Mà lá thư này tác giả, rõ ràng chính là 12 vị nghị hội trưởng một trong. Thế giới này là một cái thuần túy, đem ma pháp phát triển đến mức tận cùng văn minh. Bọn hắn tôn sùng tri thức, tín ngưỡng chân lý. Bọn hắn tin tưởng, sức mạnh bắt nguồn từ đối với thế giới bản nguyên tìm đòi, mà không phải là hư vô cầu nguyện. Cái này cũng giải thích vì cái gì bọn hắn sẽ không chút do dự, cự tuyệt quang minh thần truyền giáo yêu cầu. Trong mắt bọn hắn, cần dựa vào tín đồ tín ngưỡng mới có thể duy trì tự thân tồn tại, thần bản thân liền là một loại không hoàn mỹ, thậm chí cấp thấp tồn tại. Loại này cắm rễ tại văn minh trong xương cốt yêu ngạo, cuối cùng lại bị bọn hắn đưa tới tai họa ngập đầu. Tìm được một cái bình tĩnh nghiêm thanh, cắt đứt lo dần sờ đọc, là Đi Lìn pháp sư. Hắn chẳng biết lúc nào đã đứng lên, trong tay cầm cái kia vốn thế giới thông thức, trăm năm nghị hội kỳ yếu, trên mặt mang một loại ngưng trọng thần tính phức tạp. Lo dần sờ cùng Hẹn Đèo đại sư đều không hẹn mà đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ta tìm được liên quan tới thế giới này tối cao lực lượng ghi chép. Đi Lìn pháp sư âm thanh có chút khô khốc. Hắn đem sách vở lật đến một trang, đưa tới trước mặt hai người. Lo dần sờ tiến tới nhìn. Đó là nhất đoạn liên quan tới thế giới thủ hộ giả ghi chép, bên cạnh còn dùng ma pháp bực nước, hội chế một bộ trông rất sống động tranh minh họa. Tranh minh họa bên trên là một đầu cự long. Một đầu toàn thân giống như băng tinh điêu khắc thành, tản ra vô tận hàn khí cự long. Thân thể của nó chiêm cư ở một tòa nguy nga núi tuyết chi đỉnh, cực lớn long rực thu hẹp tại thân thể hai bên, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Vẹn vẹn nhìn xem bức họa này, một cỗ phảng phất có thể đóng băng linh hồn kinh khủng hàn ý liền đập vào mặt. Phía dưới là liên quan tới đầu này cự long chữ viết miêu tả. Thế giới thủ hộ giả, xương hàn chi ủng EZN. Từ bên trên cổ thời đại lên, liền ngủ say tại đại lục đỉnh cao nhất thế giới chi tích băng xương cự long. Quốc hội liên minh cơ mật tối cao hồ sơ, số ID 001. Căn cứ vào đời thứ nhất nghị hội trưởng lưu lại bản chép tay đi chép, xương hàn chi ủng EZN là thế giới này duy nhất diệt thế cấp tồn tại. Trong dự ngôn, khi thế giới gặp phải không cách nào chống cự, đủ để dẫn đến thế giới diệt vong nguy cơ thời điểm, ngủ say bị dị ẹn liền sẽ thức tỉnh. Nó đem dùng vĩnh hằng băng xương đóng băng toàn bộ thế giới, đem hết thể tai nạn cùng quân địch, tính cả bản thân cái thế giới này cùng nhau phong ấn. Diệt thế cấp. Sau cùng thủ hộ giả lo dần sơ ánh mắt xem sách trang bên trên đầu kia trông rất sống động băng xương cự long. Nó chiếm cứ tại núi tuyết chi đỉnh, hai mắt nhắm nghiền, phản phất đối với ngoại giới hết thể đều thờ ơ dị ẹn. Thế giới này lại còn cất giấu dạng này một vị nhân vật khủng bố, một vị thất giai diệt thế cấp. Nó thức tỉnh sao? Hoặc có lẽ là tiên đoán thực hiện sao? Một bên bà mạ bị đại sư hỏi. Hắn đồng dạng cho rung động đến. Nếu như đầu này băng xương cự long tại trong trước đây trận kia diệt thế chi chiến thức tỉnh, như vậy thế giới này kết cục phải chăng sẽ hoàn toàn khác biệt? Đi Lìn pháp sư nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xôi trong hư không một mảnh băng phong hải dương mảnh vụn chìm chìm nổi nổi. Cái kia phiến băng phong hải dương đã nói cho bọn hắn đáp án. Lo dần sờ hít sâu một hơi, cổ họng có chút phát khô. Những kiến thức này, những thứ này một cái văn minh hao phí cân nhắc ngàn năm tích lũy được trí tuệ, cứ như vậy bị xem như rác rưởi một dạng, tán lạc tại ở đây. Đi Lìn pháp sư thật sâu nhìn hắn một cái. Tri thức bản thân không có sinh mệnh, nhưng truyền thừa có thể giao phó nó sinh mệnh. Đi Lìn pháp sư trầm rãi nói. Tất nhiên chúng ta đến nơi này, liền có trách nhiệm, không cho bọn chúng chôn vùi vào hư không. Hắn nhìn về phía Lo dần sờ, trong mắt mang theo hỏi thăm. Lo dần sờ trong nháy mắt liền hiểu rồi hắn ý tứ. Hắn xoay người, hướng về phía trên bờ vai một mực tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây thang cầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ nó lông xù đầu. Thang cầu, dành thời gian. Ngao. Bên cạnh đang tò mò nhìn chằm chằm lĩnh hàng pháp trận than cầu lệnh ra đầu. Đem những thứ kia đều thu lại. Lo dần sờ nói xong, lại cường điệu nói, nhất là những cái kia tán lạc sách, một trang giấy đều không cần buông tha. Nghe được Lo dần sờ mệnh lệnh, than cầu nhẹ nhàng gầm nhẹ một tiếng. Sau đó, những cái kia tán loạn trên mặt đất sách, cuộn trục, ưu giấy dầu, giống như là bị từng cái vô hình đại thủ bắt được, nhao nhao lơ lửng, hóa thành từng đạo lưu quang, tranh nhau chen lấn hướng lấy than cầu bay đi. Tiếp đó tại hắn nho nhỏ trước bộ ngực biến mất không thấy gì nữa. Không đến 10 phút, toàn bộ ma pháp tháp, ngoại trừ cái kia vẫn còn lóe lên vĩnh hằng thủ hộ pháp trận, tất cả có thể bị mang đi đồ vật đều bị than cầu càn quét không còn một đống. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Thanh không tòa này ma pháp tháp sau đó, mấy người đi ra cái kia phiến cửa đá nặng nề, một lần nữa về tới bên ngoài cái kia phiến tĩnh lặng phế tích quảng trường. Hôi bại sắc nham thạch đại địa, tại đỉnh đầu cái kia phiến ảm đạm màn sáng chiếu rọi, lộ ra càng hoang vu. Nơi xa, lơ lửng đại lục xác, giống như là từng tòa trầm mặc mộ địa. Chương 483, truyền kỳ xưng hào tinh thần cùng lò luyện từ đâu tới chương 483, truyền kỳ xương hào tinh thần cùng lò luyện từ đâu tới kế tiếp, chúng ta đi chỗ nào? Hẹn mèo đại sư ngắm nhìn bốn phía, mở miệng hỏi. Lo dần sờ không có lập tức trả lời. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phiến đại lục này mảnh vụn kéo dài hướng hư không phân cuối. Hắn muốn đi tìm kiếm càng nhiều manh mối, nghiệm chứng trong lòng mình cái kia đáng sợ ngờ tới. Nhưng thế giới này quá lớn, hoặc có lẽ là quá nát. Chỉ dựa vào mấy người bọn họ, tại cái này bể tan cảnh thế giới bên trong, giống như một chiếc thuyền con, hơi không cẩn thận liền sẽ mất phương hướng. Đúng lúc này, một mực trầm mặc đi lìn pháp sư bỗng nhiên mở miệng. Ta muốn đi thế giới chi tích nhìn một chút. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở hắn trên thân. Đi xem một chút đầu kia diệt thế cấp băng xương cự long, Ezien, đến tột cùng có hay không lưu lại dấu vết gì. Đề nghị này, để cho hẹn mèo đại sư khẽ cho mày. Ta có một loại dự cảm. Ở nơi đó, có lẽ, có chúng ta câu trả lời mong muốn. Hắn quay đầu, nhìn về phía lo dần sờ. Lo dần sờ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đồng ý. Lo dần sờ không chút do dự gật đầu một cái. Ta cũng muốn biết, thế giới này, tại một khắc cuối cùng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vấn đề là, chúng ta như thế nào đi? Bạ mạ bị đại sư đưa ra vấn đề mấu chốt nhất. Chúng ta thậm chí không biết, cái kia băng xương cự long chỗ thế giới chi tích ở đâu khối đại lục mảnh vụn bên trên. Đi lìn pháp sư nghe vậy, mỉm cười. Hắn không nói gì, chỉ là chậm rãi nhắm hai mắt con người. Hắn đứng ở đó phiến hoang vu trên phế tích, một thân một mạc pháp sư bảo tại trong không khí tĩnh mịch không nhúc nhích tí nào. Ánh mắt của hắn, thành kính mà trang nghiêm, phản phất tại cùng cái nào đó nhân vật vĩ đại, tiến hành câu thông. Lo dần sờ vô ý thức ngẩng đầu. Sau một khắc, con người của hắn, đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy đỉnh đầu cái kia phiến vĩnh hằng ảm đạm hư không bên trên, không có dấu hiệu nào, xuất hiện một điểm ánh sáng nhạt. Quang mang kia, mới đầu chỉ có to bằng mũi kim, yếu ớt đến phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhưng ngay sau đó, nó bắt đầu lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, cấp tốc sáng lên, biến lớn. Trong nháy mắt, cái này bể tan cảnh, thử vong thế giới, phảng phất lại có một cái thái dương. Điểm này ánh sáng nhạt, tại ngắn ngủi cân nhắc hơi thở ở giữa, liền đã sáng như rực rỡ dương. Nó treo cao vào hư không phía trên, tản ra tia sáng, cũng không phải là liệt nhật như vậy nóng bỏng chói mắt, mà là một loại vắng lặng, thuần túy, phảng phất đến từ vũ trụ chỗ sâu nhất ngân sắc huy quang. Tia sáng rọi xuống, đem mảnh này hôi bại tĩnh mịch đại lục mảnh vụn, dắt lên tầng một thần thánh viên bạc. Đem nơi xa những cái kia lơ lửng, thiêu đốt lên cho tàn lục địa sắc, ánh chiếu lên hình dáng rõ ràng. Trong nháy mắt, cái này đã chết thế giới, phản phất bị rót vào một tia hư giả mà ngắn ngủi sinh cơ. Lo dần sơ ngửa đầu, ngơ ngác nhìn trên bầu trời cái kia vòng mới xuất hiện thái dương, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn từng tại một quyển cổ lão trong điện tịch, thấy qua liên quan tới loại lực lượng này, đôi câu vài lời đi chép. Tinh thần ma pháp, một loại cổ lão mà thần bí ma pháp phe phái. Nghe nói, mỗi một cái tinh thần pháp sư tại bọn hắn tấn thăng thiên thai cấp một khắc này, cũng sẽ ở vô tận trong tinh hải tìm được một viên thuộc về mình bản mệnh tinh thần. Bọn hắn đem chính mình linh hồn là ấn, cùng cái ngôi sao kia hòa làm một thể. Từ đây, tinh thần bất diệt, pháp sư không chết. Bọn hắn có thể mượn nhờ tinh thần chi lực, thi triển ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi, gần như thần tích ma pháp. Triệu hoán tiên thạch vũ trụ, vạn mẹo không gian, thậm chí nhìn trộm bản mệnh. Mà Đí Lìn pháp sư, không hề nghi ngờ, chính là như vậy một vị hành tẩu ở nhân gian, còn sống truyền thuyết. Lo dần sờ trong đầu, không bị khống chế, nổi lên hắn đã từng hiểu qua, liên quan tới Đí Lìn pháp sư quá khứ. Cái kia đoạn quá khứ, trên đại lục lưu truyền cân nhắc cái phiên bản, tràn đầy truyền kỳ cùng sát thái thần bí. Nghe nói, trăm năm trước, Đí Lìn pháp sư xuất thân từ SCT bị ổ nẹt đế quốc một cái không lớn không nhỏ quý tộc gia đình. Hắn gia tộc, bởi vì quận vào cái nào đó công tức đấu tranh quyền lực, cuối cùng bị vị kia quyền thế ngập trời công tức như hại, trong vòng một đêm, cả nhà đều diệt. Chỉ có lúc đó ở xa pháp sư chi thành cầu học Đí Lìn, may mắn thoát khỏi tai nạn. Hắn không có lựa chọn lập tức báo thù. Sau khi ma pháp học viện tốt nghiệp, hắn lợi dụng một cái lang thang pháp sư thân phận, bắt đầu trên đại lục du lịch. Hắn đi qua phồn hoa đế quốc đô thị, cũng đặt chân qua vắng lặng tử vong đầm lầy. Hắn cùng với cự long trao đổi qua tri thức, đã từng tại địa tinh dưới mặt đất vương quốc bên trong, nghiên cứu qua cổ lão luyện kim kỳ vật. Không có ai biết hắn đã trải qua cái gì, cũng không người nào biết hắn thực lực là như thế nào từng bước một tăng trưởng. Thẳng đến có một ngày, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã thành tiểu thiên hai cấp. Truyền thuyết, một ngày kia, hắn một thân một mình, đi tới trước kia cái kia công tức thành pháo đài trước. Hắn không có xông vào, cũng không có niệm tụng bất luận cái gì chú ngữ. Hắn chỉ là ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời. Tiếp đó, một viên tiên ngoại tinh thần, kéo lấy thật dài diễm đuôi, xé rách ban ngày, tinh chuẩn rơi đập ở tòa kia xúc lập cân nhắc trăm năm, cố nhược kim thang công tức thành pháo đài phía trên. Không có kêu thảm, không có kêu rên. Ở đó hủy thiên diệt địa nhất kích phía dưới, vị kia không ai bị nổi công tức, hắn tất cả tài phú, quyền thế, tính cả hắn tòa kia kiên cố thành pháo đài, cùng với thành pháo đài bên trong hết thảy mọi người, đều trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Từ đó về sau, Đí Lìn pháp sư chi danh vang vọng đại lục. Cũng từ đó về sau, không còn có người dám dễ dàng trêu chọc vị này có thể đủ tay hái sao trời kinh khủng tồn tại. Lo dần sờ nhìn xem trước người cách đó không xa, cái kia nhắm mắt mà đứng, thần sắc trang nghiêm thân ảnh, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Thì ra, truyền thuyết, thật sự. Trên bầu trời viên kia lóe sáng tinh thần, lặng lặng chiếu sáng cái này bể tan cảnh thế giới. Ước chừng 10 phút sau đó, khi cái kia luận thái dương kia sáng đạt đến cường thịnh nhất thời khắc, Đí Lìn pháp sư chậm rãi mở mắt. Hắn giơ tay lên, chỉ hướng phương đông. Tìm được thế giới chi tích chỗ mảnh vụn ngay tại cái kia phương hướng, cách chúng ta có chừng 1 vạn km khoảng chừng. Theo hắn vừa nói xong, trên bầu trời cái kia vòng chói mắt tinh thần tia sáng bắt đầu nhanh chóng ảm đạm xuống. Bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nó liền một lần nữa hóa thành một điểm ánh sáng nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong hư không hắc ám, phản phất nó chưa từng có xuất hiện qua. Đi lìn, ngươi lão gia hỏa này, mấy chục năm không gặp ngươi ra tay, không nghĩ tới càng giấu càng sâu. Hoẹn mèo đại sư chế nhạo nói. Đi lìn pháp sư mỉm cười, cũng không có giảng giải cái gì. Cái này chính là đi lìn pháp sư tinh thần ma pháp. Hắn bản mệnh tinh thần là hắn treo ở trong vũ trụ con mắt, tinh thần chỗ chiếu chỗ, ánh mắt của hắn liền có thể bắn ra đến nơi nào. Ở mảnh này quy tắc sụp đổ, tinh thần lực dò xét phạm vi bị cực lớn áp suất mặt nhật thế giới bên trong, loại này tìm địch cùng điều tra năng lực, đơn giản chính là thần kỹ. Thiểm điện, đi thôi. Lo dần sờ đè xuống trong lòng rung động, hướng về phía bên chân thiểm điện, ra lệnh. Giống. Thiểm điện phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, nó tựa hồ cũng đúng vừa rồi cái kia cổ phần mênh mông tinh thần chi lực, cảm nhận được một tia kính sợ. Nó ép xuống thân thể, cực lớn long dực chậm rãi bày ra. Đám người một lần nữa nhảy lên thiểm điện rộng lớn phía sau lưng. Thiểm điện hướng về phương đông, hết tốc độ tiến về phía trước. Giống. Thiểm điện gào thét một tiếng, hai cánh đông nhiên chấn động. Cuồng bạo lôi quang tại nó quanh thân nổ tung, to lớn thân ảnh hóa thành một đường màu lam thiểm điện, phóng lên trời, hướng về phía đông hăng hái bay đi. Phong Thanh ở bên thai gào thét. Dọc theo đường đi, bọn hắn gặp cân nhắc cái phiêu phù ở trong hư không đại lục mảnh vụn. Có mảnh vụn to lớn vô cùng, thậm chí so lo dần sờ hắc thạch lĩnh còn bao la hơn. Phía trên lưu lại sơn mạch, dòng sông, rừng rậm vết tích, nhưng tất cả sinh mệnh dấu hiệu đều đã tiêu thất hầu như không còn. Núi là hôi bại, nước là khô khốc, cây cối sớm đã hóa thành nám đen khô than. Có mảnh vụn thì chỉ có một tòa thành thị lớn nhỏ. Phía trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt, giống như tổ ong một dạng kiến trúc, có thể thấy được, ở đây đã từng là một cái nhân khẩu cực kỳ chủ mật đều có thể. Mà bây giờ, chỉ còn lại trống rỗng kiến trúc giàn cùng, trong hư không im lặng nói khi xưa phồn hoa. Lo dần sơ thấy được một cái hồ nước khổng lồ. Toàn bộ hồ nước, tính cả nó phía dưới vỏ quả đất, bị lành lặn tháo rời ra, giống một cái cực lớn bát, lơ lửng trong bóng đêm. Hồ nước sớm đã tiêu thất, chỉ còn lại khô nước đáy hồ, cùng không cân nhắc cực lớn, không biết tên sống dưới nước sinh vật hải cốt. Mỗi người đều trầm mặc mà nhìn xem cái này cảnh tượng tận thế, tâm tình nặng nề. Thiểm điện tốc độ phi hành cực nhanh, hơn một tiếng sau, bọn hắn đã bay vùn vụt cân nhắc ngàn km khoảng cách. Phía trước, một cái cực lớn đại lục mảnh vụn hình dáng đã lờ mờ có thể thấy được. Đó là một mảnh liên miên chập trùng hắc sắc sơn mạch, ngọn núi sắc bén như kiếm, trực chỉ tương cung, lộ ra một cỗ dữ tợn cùng tĩnh lặng. Hẳn là chính là nơi đó. Đi Lìn pháp sư nói. Lo dần sờ gật đầu một cái, đang chuẩn bị để cho thiểm điện giảm tốc tới gần cái kia phiến hắc sắc sơn mạch. Đột nhiên, phía trước không gian không hề có điểm báo trước địa nứt ra. Đây không phải là một đường khe hở, mà là một cái lưỡi hái một dạng lợi trảo, giống như xé mở một cái yếu ớt vải vóc, gắng gượng đem phía trước không gian rạch ra một đường dài đến 1000m vết nứt không gian. Khe hở một chỗ khác là thuần túy, thôn vệ hết thể tia sáng hỗn độn hư vô. Ngay sau đó, sau khi đạo kia cực lớn vết nứt không gian, một cái cực lớn đến làm cho người hít thở không thông bóng tối chấm dãi chui đi vào. Đó là một cái bọ ngựa một dạng ma vật, một cái thân thể dài đến 1000m, toàn thân hiện ra ám tử sắc, phản phất từ rất thuần túy hư không tinh thể cấu trúc mà thành kinh khủng ma vật. Đầu lâu của nó hiện ra giữ tận hình tam giác ngược, hai viên to lớn vô cùng mắt ép, điểm xuyết lấy băng lãnh mà tàn nhẫn quan diễm. Vẹn vẹn bị cặp mắt kia nhìn chăm chú lên, liền cho người sinh ra một loại linh hồn đều muốn bị tê liệt ảo giác. Nó chân trước, hình dạng phảng phất hai thanh dài đến cân nhắc 100m, lập lòe kim loại sáng bóng cực lớn lưỡi hái. Lưỡi hái biên giới, quanh quần tầng một mắt trần có thể thấy, không ngừng vặn vẹo không gian lưỡi đao không gian, tản ra đủ để chặt đứt thế gian vạn vật kinh khủng phong mang. Cái này hướng đi tử vong thế giới, không có vách tường thế giới bảo hộ. Không gian tại trước mặt nó sức mạnh kinh khủng kia, yếu ớt giống như một tờ giấy mỏng, dễ dàng ở giữa liền bị xé rách. Và anh, khi nó cái kia khổng lồ thân thể triệt để phủ xuống ở cái thế giới này thời điểm, một cỗ hỗn tạp hủy diệt, sát lục cùng hỗn loạn kinh khủng ý chí, giống như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt quét sạch phương viên cân nhắc vạn mét không gian. Thiên thai cấp, không hề nghi ngờ, đây là một đầu hàng thật giá thật thiên thai cấp hư không ma vật. Giống thiểm điện phát ra gầm nhẹ một tiếng, nó lắc lư, tại này cổ kinh khủng ý chí trùng kích vào, uy tích bay đều trở nên không còn ổn định. Thiểm điện, ổn định. Lo dần sờ khẽ quát một tiếng. Thư không bỏ ngựa. Đi Lìn pháp sư nhìn xem đầu kia chậm rãi thư triển chính mình lưỡi hái như vậy chân trước cực lớn ma vật, chậm rãi nói. Tại trong hư không vô tận, cũng là cấp cao nhất loại săn mồi một trong. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này, gặp phải loại vật này. Cùng mọi người khẩn trương và ngưng trọng hoàn toàn khác biệt chính là. Hẹn đẹo pháp sư. Vị này dọc theo đường đi đều có vẻ hơi không nhịn được chuyển kỳ pháp sư, khi nhìn đến đầu này hư không bỏ ngựa trong nấy mắt, ánh mắt của hắn sáng lên. Đó là một loại. Thợ săn nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng đã lâu con ngồi thời điểm, mới có thể lộ ra, tràn ngập hưng phấn cùng khát vọng tia sáng. Tốt, tốt, tốt. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, từ thiểm điện trên lưng, bước về phía trước một bước, đứng ở giữa không trung. Cuối cùng, rốt cuộc đã đến cái ra dáng điểm đối thủ. Dọc theo đường đi bóp chết những cái kia tiểu côn trùng, quả là nhanh để cho lão phu xương cốt đều dị xét. Hắn quay đầu, hướng về phía Lo dần sở cùng đi Lìn pháp sư nết miệng nở nụ cười kia, tràn đầy cuồng ngạo cùng tự tin. Đại gia hỏa này, thuộc về ta. Các ngươi ai cũng đừng nhúng tay. Lời con chưa dứt, đầu kia hư không bỏ ngựa, trước tiên hành động. Không có gào thét, không có động tác dư thừa. Nó chỉ là chậm rãi, nâng lên bên phải trôi này dài đến cân nhắc 100m, lưỡi hái một dạng lợi trảo. Tiếp đó, hướng về phía hẹn pháp sư vị trí, nhẹ nhàng vung lên. Xoẹt. Một đường ám tử sắc nguyệt nha hình không gian chạm, trong nháy mắt hình thành. đạo kia không gian chạm, mới đầu chỉ có 100m lớn nhỏ, nhưng tại thoát ly lưới hái trong nháy mắt, liền nên phong bạo trướng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền hóa thành một đường dài đến cân nhắc 1000m, hoành quán phía chân trời kinh khủng đa quang. Ánh đao lướt qua chỗ, không gian giống như bị đung đỏ que hàn bạch qua bỏ dầu, im lặng hướng hai bên lật quật, hòa tan, lưu lại một đường đen như mực, sâu không thấy đáy vết nứt không gian. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa nhất kích, Hoẹn Pháp Sư trên mặt không có dư thừa biểu lộ. Hắn thậm chí, ngay cả tư thái phòng ngự cũng không có bày ra. Chỉ thấy hắn ống tay áo một cái. Ông! Một cái toàn thân đỏ thẫm, mặt ngoài khắc không cân nhắc hỏa diễm phủ văn cổ pháp lò luyện, từ trong tay áo của hắn bay ra. Cái kia lò luyện, mới ra lúc đến mới lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhưng tại bay ra ngoài sau đó, lại càng biến càng lớn. Bất quá trong nháy mắt, nó cũng đã hóa thành một tòa cao tới 100m, giống như núi nhỏ cực lớn lò luyện. Lò luyện lò khẩu, đột nhiên nghiêng đổ. Ầm ầm. Một đường vô cùng vô tận, hóa diễm màu vàng nóng dòng lũ, giống như cựu thiên chi thượng chút xuống thiên hà, từ cái kia to lớn lò trong miệng trào lên mà ra. Hỏa diễm dòng lũ, như hồng thủy trào lên, như nham tương gào thét. Nó không có đi ngăn cản đạo kia không gian chạm, mà là lấy một loại càng thêm cuồng bạo tư thái, đem đạo kia đủ để chặt đứt sơn mạch kinh khủng đao quang, tính cả nó hậu phương đầu kia khổng lồ hư không bỏ ngựa, cùng nhau nuốt vào. Cả bầu trời tại thời khắc này đều bị nhuộm thành màu đỏ. Lo dần sờ con ngươi kịch liệt co rút lại. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hẹn Bèo đại sư chuyển kỳ xương hảo là lò luyện. Trước đây chiến đấu, hắn từ trong ống tay áo Phật ra đốm lửa nhỏ cùng hỏa vân, thì ra cũng là trong lò luyện hỏa trùng. Chương 484, thế giới chi tích, tìm kiếm diệt thế cấp chiến trường. Chương 484, thế giới chi tích, tìm kiếm diệt thế cấp chiến trường. Hẹn Bèo pháp sư, hắn cuối cùng khi tìm thấy thích hợp bản thân đối thủ sau đó, có thể triển lộ ra chính mình chân chính vĩ lực. Hoa diễm màu vàng nóng dòng lũ che khuất bầu trời, đem đầu kia thân thể 1000m hư không bỏ ngựa bao phủ hoàn toàn. Nhưng mà thiên hai cấp cường đại ma vật như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể bị giải quyết? Suy, 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 hỏa diễm trong hải dương chợt buộc phát ra không mấy đạo xé rách không gian sắc bén âm thanh. Chỉ thấy đầu kia bị ngọn lửa vây quanh hư không bỏ ngựa phát ra một tiếng im lặng phẫn nộ gào thét. Nó cái kia hai thanh dài đến cân nhắc 100m lưỡi hái lợi chảo múa thành một mảnh ám tử sắc huyết ảnh. Trăm ngàn đạo răng khắp nơi lao khí từ hỏa diễm hải dương nội bộ điên cuồng chém ra. Mỗi một đường đao khí đều ẩn chứa chặt đứt không gian lực lượng đáng sợ, bọn chúng xé rách hỏa diễm, xé rách không gian, ý đồ đem mảnh này bao quanh nó hỏa diễm dòng lũ, triệt để chém thành mảnh vụn. Hai cỗ thiên thai cấp vĩ lực ở mảnh này bể tan cảnh trên bầu trời, triển khai trực tiếp nhất, cũng cùng bạo nhất đối kháng. Hỏa diễm dòng lũ bị cái kia vô tận đao khí chặt đứt, xé rách, hóa thành bay múa đẩy trời đốm lửa nhỏ. Nhưng sau một khắc, những cái kia bị chém đứt hỏa diễm vừa sẽ nhanh chóng mà tụ hợp, một lần nữa hóa thành lao nhanh dòng lũ từ bốn phương tám hướng, không ngừng mà cắn hướng trung tâm hư không bọ ngựa. Hỏa diễm vô cùng vô tận, đao khí cũng vô cùng vô tận. Một bên là thiêu tận vạn vật hủy diệt liệt diễm, một bên là chặt đứt không gian khái niệm phong mang. Hai cỗ sức mạnh mỗi một lần va chạm đều có thể dẫn phát kịch liệt không gian chấn động, từng đạo đen như mực vết nước không gian tại chiến trường chung quanh không ngừng mà thoáng hiện, phai mở, giống như thế giới này sau cùng tiêu diệt. Tốt. Lúc này mới giống lời nói, Hẹn Pháp Sư nhìn xem tại trong chính mình hỏa diễm lĩnh vực, điên cuồng dãy rủa, phản kháng hư không bỏ ngựa, nụ cười trên mặt càng nồng đậm. Hắn đưa tay ra, hướng về phía đám lửa kia hải dương, xa xa nắm chặt. Dung. Kèm theo hắn quát khẽ một tiếng. Cái kia phiến nguyên bản chỉ là bao quanh hư không bỏ ngựa hỏa diễm dòng lũ, chợt co vào. Bọn chúng không còn là đơn thuần hỏa diễm, mà là bắt đầu trở nên xiển xệ, phản phất hóa thành chân chính lưu động màu đỏ nham tương. Nham tương quần của lấy, gầm thét, giống như nắm giữ sinh mệnh cự thú, gắt gao quấn quanh ở hư không bỏ ngựa trên thân, thấm vào thân thể nó mỗi một đường khe hở, điên cuồng tiêu đốt lấy nó cái kia bền chắc không thể gãy hư không giáp xác. Tên hư không bỏ ngựa phát ra một hồi đau đớn tê mình. Nó cái kia ám tử sắc giáp xác, tại xích kim sắc nham tương tiêu đốt xuống, bắt đầu bốc lên từng trận khói xanh, mặt ngoài nổi lên từng đạo bị nóng chảy vết tích. Đau đớn kịch liệt, triệt để chọc giận đầu này đến từ hư không loại săn mồi. Nó cái kia hai viên mắt ép chợt tỏa ra ánh sáng, một cỗ càng kinh khủng hơn ý chí theo nó trên thân bạo phát đi ra. Ông lấy thân thể của nó làm trung tâm, một vòng ám tử sắc gợn sóng đột nhiên quyết tán ra, hư không trục xuất. Đây là nó rất cường đại năng lực tiên phú một trong. Nó có thể đem xung quanh mình trong phạm vi nhất định tất cả vật chất cùng năng lực cưỡng ép trục xuất tới vô tận thứ nguyên trong khe hẹp. Cái kia vòng ám tử sắc gợn sóng những nơi đi qua, vô luận là Hẹn Pháp Sư cái kia lao nhanh hỏa diễm dòng lũ, vẫn là chung quanh những cái kia lơ lửng thiên thạch bụi trần, thậm chí ngay cả không gian bản thân đều trong nháy mắt bị xóa đi, phản phất bị một cái vô hình đại thủ từ bức họa này quận bên trên gắng gượng móc xuống dưới. Một mảng lớn đường kính vượt qua 1000m tuyệt đối không xuất hiện ở trong chiến trường. Hư không bỏ ngựa thân ảnh một lần nữa hiện ra, bộ dáng của nó có chút chật vật, trên thân cái kia ám tử sắc giáp xác hiện đầy bị nóng chảy vết tích, tứ chi chỗ nối tiếp thậm chí còn đang chảy ám tử sắc huyết dịch, nhưng nó khí thế lại so phía trước càng thêm hung lệ, càng thêm cuồng bạo. Nó ngẩng đầu, cặp kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen mắt ép, gắt gao phong tỏa lơ lửng ở xa xa Hẹn Bèo Pháp Sư. Sau một khắc, thân ảnh của nó từ tại chỗ biến mất, bước nhảy không gian. Lo dần sờ con ngươi chợt co rụt lại, kỹ năng này hẳn quá quen thuộc. Cơ hồ là tại cùng trong lúc nhất thời, Hẹn Pháp Sư sau lưng không gian bỗng nhiên bật mèo, trôi này lập lòe lưỡi đao không gian cực lớn lưỡi hái, vô thanh vô tức phủ đầu chém xuống. Trôi này lưỡi hái tới vô thanh vô tức, nhưng lại nhanh đến mức cực hạn. Nó cũng không phải là thông qua vật lý tầng diện di động với tốc độ cao, mà là trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện ở hẹn pháp sư sau lưng. Đây là tất sát nhất kích. Đối mặt bất thình lình chí mạng đâm lưng, hẹn pháp sư lại phảng phất sau lưng mọc thêm con mắt, ngay cả đầu cũng không quay. Trên mặt của hắn, thậm chí còn duy trì bộ kia cuồng ngạo mà nụ cười tự tin. Đến hay lắm. Hắn khẽ quát một tiếng, không lùi mà tiến tới, thân thể đột nhiên hướng phía sau dựa vào một chút. Ngay tại chôi này đủ để chặt đứt không gian cực lớn lưỡi hái, sắp chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt. Ông lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn khoảng không, cái kia quay tròn chuyển, cao tới 100m màu đỏ thắm lò luyện, lò khẩu đột nhiên nhắm ngay hắn phía dưới. Hô, một cỗ so trước đó càng thêm sền sệt, càng thêm nóng bỏng màu đỏ dòng lũ, giống như núi lửa phun trào, từ lò trong miệng tuôn trào ra, trong nháy mắt liền đem hẹn pháp sư thân ảnh triệt để nuốt hết. Chôi này cực lớn lưỡi hái, chém vào trong hỏa diễm dòng lũ, giống như chém vào một mảnh vô cùng vô tận biển dung nham. Lưỡi hái biên giới cái kia vô kiên bất tồi lưỡi đao không gian, điên cuồng cắt chung quanh hỏa diễm, lại giống như là lâm vào vũng bùn, tốc độ chợt trở nên chậm. Mà những cái kia bị chém ra hỏa diễm, vừa sẽ ở trong nháy mắt khép lại, hơn nữa lấy một loại càng thêm cuồng bạo tư thái, đảo ngược bao khỏa, cuốn quanh, dung luyện lấy trôi này cực lớn lưỡi hái. Suy 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 rợn người nóng chảy tiếng băng lên. Hư không bỏ ngựa trôi này từ hư không tinh thể cấu trúc mà thành lưỡi hái, tại lo luyện lĩnh vực hạch tâm nhất hỏa diễm thiêu đốt xuống, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ mũi nhọn bắt đầu, từng điểm nóng chảy, phân giải. T. Đau đớn kịch liệt, để cho vừa mới hoàn thành bước nhảy không gian hư không bỏ ngựa, phát ra một tiếng đau đớn tê minh. Nó muốn rút về chính mình lưỡi hái. Nhưng đã chậm, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hẹn pháp sư âm thanh từ hỏa diễm dòng lũ trung tâm ung dung truyền đến, mang theo một tia trêu tức. Kèm theo tiếng nói của hắn, cái kia phiến bao quanh lưới hái hỏa diễm dòng lũ đột nhiên một cuộn, giống như mãng xà cuốn thân, gắt gao đem trôi này cực lớn lưới hái khóa ở hỏa diễm chi trung. Hư không bỏ ngựa điên cuồng giấy rủa, một cái khác thanh lưới hái điên cuồng chém ra không mấy đạo không gian chạm, ý đồ chặt đứt ngọn lửa kia trói buộc. Nhưng tất cả những thứ này cũng là phí công. Ngay tại hư không bỏ ngựa cùng đám lửa kia dòng lũ chiến đấu lúc, trên bầu trời cái kia quay tròn chuyển cực lớn lò luyện đã ngừng lại chuyển động. Nó đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, trở nên càng lúc càng lớn. 200m, 500m, 1000m. Bất quá ngắn ngủi cân nhắc hơi thở ở giữa, tòa kia màu đỏ thắm lò luyện đã trở nên giống như một tòa sơn nhạc nguy nga, che đậy nửa cái bầu trời. Nó cái kia to lớn bóng tối, đem phía dưới đầu kia vẫn còn điên cuồng dãy rủa hư không bỏ ngựa, triệt để bao phủ. Xa xa lo dần sờ, nhìn xem tòa kia đã bành trướng đến cực hạn cực lớn lò luyện, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Đi Lìn pháp sư sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi. Hẹn Bèo, ngươi cái người điên này. Hắn tựa hồ đoán được Hẹn Bèo muốn làm gì, nhịn không được la thất thanh. Nhưng mà, đã không kịp. Lơ lửng ở trên bầu trời, tòa kia tựa như núi cao lò luyện to lớn, không còn hướng ra phía ngoài phun ra hỏa diễm dòng lũ, mà là như núi nghiêng đồng dạng, một cái trừ ngược, hướng về phía dưới đầu kia bị ngọn lửa dòng lũ kéo chặt lấy hư không bỏ ngựa, đột nhiên rơi xuống. Oanh long long long. Không gian ở tòa này sơn nhạc lò luyện trấn áp phía dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, từng mảng lớn địa đổ sụp, phá toái, hóa thành hỗn độn hư vô. Phía dưới hư không bỏ ngựa tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ này hủy thiên diệt địa uy áp. Cặp kia mắt ép lần thứ nhất toát ra một tia tên là sợ hãi cảm xúc. Nó muốn lần nữa tiến hành bước nhảy không gian, thoát đi mảnh này tử vong khu vực. Nhưng thân thể của nó đã sớm bị hẹn hỏa diễm dòng lũ gắt gao khóa chặt. Nó không đường có thể trốn. Bèn một tiếng trầm muộn tiếng vang. Tòa sơn nhạc kia một dạng cực lớn lò luyện nặng nề mà chụp tại trong vùng hư không kia. Lò khẩu tinh chuẩn đem đầu kia thân thể 1000m hư không bỏ ngựa, tính cả trung quanh nó cái kia phiến còn đang tiêu đốt hỏa diễm dòng lũ cùng nhau chụp tại phía dưới. Ngay sau đó. Siêu. Một đường lưu quang từ hẹn pháp sư trong tay áo bay ra. Đó là một mặt đồng dạng màu đỏ thắm, to lớn vô cùng nắp lò. Nắp lò vạch phá bầu trời, mang theo phong cấm hết thể khí thế, tinh chuẩn trùm lên tòa sơn nhạc kia lò luyện lò khẩu phía trên. Bịch. Một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm, vang tận mây xanh. Nắp lò cùng thân lò hoàn mỹ khép lại, kín kẽ. Không mấy đạo hoa diễm màu vàng nóng phù văn tại nắp lò cùng thân lò trôi nối tiếp, điên cuồng sáng lên, xen lẫn thành một cái gió thổi không loạn phong ấn lưới lớn. Làm xong đây hết thảy, tòa sơn nhạc kia một dạng cực lớn lò luyện bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. 1000m, 500m, 100m. Cuối cùng, nó một lần nữa biến trở về lớn nhỏ cỡ nắm tay, lơ lửng tại hẹn pháp sư trên lòng bàn tay, xoay tích chuyển. Phản phất vừa rồi cái kia bị tiên diệt địa một màn, chưa bao giờ phát sinh qua. Hẹn pháp sư nâng tòa kia sinh sắn lò luyện, sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán cũng diễn ra tầng một mồ hôi mịn. Rõ ràng, vừa rồi lần kia thao tác, với hắn mà nói cũng tiêu hao rất lớn. Nhưng trên mặt của hắn, lại tràn đầy một loại vô cùng vui sướng nụ cười. Giải quyết. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Lo dần sờ nhìn xem một màn này, thật lâu im lặng. Một đầu tiên thai cấp cường đại hư không ma vật, cứ như vậy bị bắt sống. Lo dần sờ nhìn xem hẹn pháp sư lòng bàn tay tòa kia sinh sắn lò luyện, lại nhìn một chút nơi xa cái kia phiến bởi vì vừa mới chiến đấu mà trở nên thủng trăm ngàn lỗ, hiện đầy vết nứt không gian hư không, chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân và hôm nay bị một lần lại một lần mà đổi mới. Đi Lìn pháp sư liếc mắt nhìn chung quanh, nhíu mày, ở đây rõ ràng không phải là một cái nơi tốt. Chúng ta đi trước thế giới chi tích a. Đi Lìn pháp sư nói, đi thôi. Hẹn cơ thể của pháp sư nhoáng một cái, một lần nữa trở xuống thiểm điện trên lưng. Thiểm điện phát ra gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ còn đang vì chiến đấu mới vừa rồi mà lòng còn sợ hãi. Nó liếc mắt nhìn Hoẹn Đẹo pháp sư, cặp kia màu vàng mắt rồng bên trong nhiều một tia sâu đậm tính sợ. Nó đập cánh, chờ đám người tiếp tục hướng về cái kia phiến màu đen sơn mạch bay đi. Có vừa rồi trận kia thiên thai cấp đại chiến xem như chấn nhiếp, con đường sau đó đường trở nên dị thường thuận lợi, cũng không còn bất luận cái gì không có mắt hư không ma vật có can đảm tới gần bọn hắn. Rất nhanh, bọn hắn liền đã tới cái kia phiến liên miên chập trùng hắc sắc sơn mạch trên không. Từ trên cao quan sát, dãy núi này giống như một đầu phủ phục ở trên mặt đất, giữ tợn màu đen cự thú. Ngọn núi dốc đứng, không có một mảng cỏ, lộ ra một cỗ hoang vu cùng tĩnh lặng. Thế giới chi tích hẳn là chính là tòa kia ngọn núi cao nhất. Đi Lìn pháp sư chỉ vào sơn mạch chỗ sâu nhất. Ở nơi đó, có một ngọn núi, hạt giữa bầy gà, so trung quanh tất cả ngọn núi, cũng cao hơn ra một mảng lớn. Nó đỉnh núi, cuối cùng năm bị băng tuyết bao trùm, hiện ra một loại thánh khiết bạch sắc. Cái kia bạch sắc, cùng trung quanh giữ tợn ngọn núi màu đen, tạo thành chênh lệch rõ ràng, tràn đầy thần thánh mà uy nghiêm bất khả xâm phạm. Thiểm điện điều chỉnh phương hướng, hướng về tòa kia cao nhất núi tuyết bay đi. Càng đến gần tòa kia núi tuyết, trong không khí nhiệt độ liền xuống hàng đến càng nhanh. Một cỗ ý lạnh đến tận xương thủy, từ bốn phương tám hướng vào tới, phản phất muốn đem linh hồn của con người đều đóng băng. Lạnh, lạnh quá bạ mạ bị đại sư nhịn không được dùng mình một cái, cùng trên đều ngưng kết ra tầng một xương trắng. Lo Dần Sơ cũng cảm thấy một cỗ áp lực lớn. Đây không phải là vật lý tầng diện rất lạnh, mà là một loại bắt nguồn từ pháp tắc tầng diện tuyệt đối đóng băng. Phản phất phiến thiên địa này, tất cả quy tắc, tất cả năng lực đều bị cái kia cỗ kinh khủng hàn ý đọc lại. Lĩnh vực của hắn chi lực ở đây vận chuyển đều trở nên khó hiểu. Đây chính là diệt thế cấp cường giả sức mạnh uy thế còn dư sao? Lo Dần Sơ nhìn xem tòa kia càng ngày càng gần, toàn thân giống như băng tinh điêu khắc thành nguy nga núi tuyết, trong lòng tràn đầy rung động. Vẹn vẹn sau khi chết tàn phế lưu lại tới khí tức, cũng đủ để tạo thành một mảnh có thể so với độ không tuyệt đối kinh khủng lĩnh vực. Vậy nó khi còn sống, vừa nên là kinh khủng cỡ nào? Thiểm điện tốc độ không tự chủ chậm lại. Nó cái kia lôi điện tạo thành thân thể, ở mảnh này băng lãnh trong lĩnh vực, cũng cảm nhận được một tia khó chịu. Vờn quanh tại nó quanh thân hồ quang điện, đều trở nên ảm đạm rất nhiều. Cuối cùng, ở cách núi tuyết còn có cân nhắc 1000m thời điểm, đám người rơi xuống giữa sườn núi một mảnh tương đối nhẹ nhàng trên bình đài. Trên bình đài, đồng dạng bao trùm lấy thật dày, vạn năm không thay đổi băng tuyết. Chân đạp ở phía trên, phát ra kéo kẹt âm thanh. Hố Hẹn pháp sư thật dài phun ra một ngụm bạch khí kia rời đi môi hắn trong nấy mắt, liền ngưng kết thành băng tinh, rơi xuống đất, ngã nát ấy. Gặp quý chỗ. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, bất mãn phản nàn nói: "Nơi này băng nguyên tố phát tắc, đã triệt để áp chế còn lại tất cả phát tắc." Đi Lìn pháp sư không để ý đến oán trách của hắn. Hắn đi ở mảnh này băng tuyết bao trùm đỉnh núi, đưa tay ra, phản phất tại cảm thụ được trong không khí lưu lại khí tức. Chính là chỗ này. Tiếng nói rơi xuống, hắn nhẹ nhàng nâng nhấc chân, tiếp đó đạp xuống. Đông. Một tiếng vang lặng lẽ. Một cỗ vô hình ba động lấy Đi Lìn pháp sư dưới chân làm trung tâm, chợt quyết tán ra. Chương 485, thần linh huyết dịch cùng thiên thai cấp trái tim. Chương 485, thần linh huyết dịch cùng thiên thai cấp trái tim. Không có cuồng phong gào thét, không có nguyên tố gào thét, nhưng bao trùm tại toàn bộ trên đỉnh núi, dày đến cân nhắc 10m thậm chí hơn 500 thước tuyết động, tính cả những cái kia cứng rắn như sắt vạn năm huyền băng, trong nháy mắt này phản phất đã mất đi tất cả trọng lượng cùng thực thể. Bọn chúng cứ như vậy vô thanh vô tức, nhẹ nhàng lơ lửng. Ước vạn tấn băng tuyết hóa thành một mảnh che khuất bầu trời màu trắng núi tuyết, lơ lửng ở giữa không trung, yên tĩnh im lặng. Ngay sau đó, Đi Lìn pháp sư nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia phiến lơ lửng màu trắng núi tuyết tựa như cùng bị một cái vô hình đại thủ dẫn dắt, hướng về phương xa phía chân trời chút xuống mà đi. Một hồi tuyết lở phát sinh tại thế giới phần cuối, đến lúc cuối cùng một nắm băng tuyết biến mất ở tầm mắt bên trong, đỉnh núi chân thực diện mạo không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt mọi người. Tất cả mọi người hô hấp đều ở đây một khắc dừng lại. Đây là một mảnh chiến trường ngổn ngang. Toàn bộ đỉnh núi so với bọn hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, cơ hồ tương đương với một tòa cỡ nhỏ thành thị diện tích, mà quảng trường này bây giờ hiện đầy vết thương. Làm người khác chú ý nhất là quán xuyên toàn bộ đỉnh núi trung ương một đường cực lớn vết thương. Đó là một đường vết kiếm, nó dài đến cân nhắc ngàn mét, từ đỉnh núi một đầu một mực kéo dài đến một đầu khác rìa vách núi, cơ hồ đem toàn bộ đỉnh núi đánh thành hai nửa. Vết thương sâu chừng hơn ngàn mét, biên giới bóng loáng như gương, phản chiếu lấy trên bầu trời màu xám trắng quang. Lo Dần Sơ đứng tại vết kiếm biên giới, túi đầu nhìn lại, thâm thúy trong bóng tối tựa hồ còn có ti ti lũ lũ ánh sáng màu bạc đang lưu chuyển, đó là bị chém đứt không gian kẽ nứt, đến nay không thể khép lại. Hắn không cách nào tưởng tượng đến tột cùng là như thế nào tồn tại, mới có thể vung ra như thế hủy thiên diệt địa một kiếm. Diệt thế cấp một kích toàn lực, Hẹn pháp sư âm thanh có chút khô khốc. Chỉ có thành tựu thất giai diệt thế cấp mới có thể tại chủ vật chất vị diện lưu lại loại này vĩnh viễn không ma diệt pháp tắc thương tích. Ngoại trừ đạo này nối liền trời đất vết kiếm, tại sân thượng một bên khác, mấy khối sơn khâu thật lớn màu đen nham thạch bên trên lưu lại mấy cái sâu đạt cân nhắc 10m cực lớn trào ấn. Mỗi một cái trào ấn đều chừng một tòa to bằng gian phòng. Vết cào biên giới, nham thạch hiện ra một loại quỷ dị kết tinh hóa, phản phất tại bị bắt lại trong nháy mắt, hắn vật chất kết cấu liền bị triệt để cải biến. Đây là băng xương cự long ý gì ẻn vết cào. Đi Lìn pháp sư đi đến trào ấn phía trước, đưa tay ra, lại không có đụng vào, chỉ là cách không cảm thụ được cố khí tức kia. Ngữ khí của hắn tràn đầy xác định. Xem ra vị kia băng xương cự long chính là ở đây, cùng vị kia xâm lấn thần linh tiến hành một hồi quyết chiến. Bạ mạ bị đại sư ha to miệng, lại một chữ cũng nói không ra. Thần linh, từ ngữ này đối với phàm nhân mà nói chỉ tồn tại ở tối cổ lão sử thi cùng trong thần thoại, mà bây giờ bọn hắn đang đứng tại một vị thần linh cùng một đầu diệt thế cấp cự long trên chiến trường. Loại này xung kích cảm giác, để cho đầu óc của hắn trò chơi choáng váng. Lo Dần Sơ trầm mặc mà hành tẩu ở mảnh này cổ lão trên chiến trường. Dưới chân của hắn là loang loang lổ lổ mặt đất, khắp nơi có thể thấy được cực lớn cái hố nhỏ, sâu không thấy đáy khe hở, cùng với bị khủng bố sức mạnh hòa tan sau lại lần nữa đọng lại nham thạch. Nơi này mỗi một tấc đất đều như nói trận chiến đấu kia thảm liệt. Hắn bỗng nhiên ngừng bước chân. Tại một cái không đáng chú ý cái hố nhỏ dưới đáy, hắn thấy được một điểm khác thường màu sắc. Đó là một vòng ảm đạm kim sắc. Cái kia xóa kim sắc, phảng phất một giọt đọng lại hồ phách, khảm nạm tại màu đen trong nham thạch. Đi Lìn pháp sư. Lo Dần Sơ mở miệng, âm thanh phá vỡ nơi này yên lặng. Đi Lìn pháp sư cùng Hẹn Đức pháp sư nghe tiếng đi tới. Khi Đi Lìn pháp sư nhìn thấy cái kia xóa màu vàng trong nháy mắt, hắn cái kia cổ giếng không gợn sóng trong đôi mắt, lần thứ nhất nhấc lên kịch liệt gợn sóng. Hắn bước nhanh đi đến cái hố nhỏ bên cạnh, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cẩn thận nhìn chăm chú giọt kia sớm đã khô cạn đọng lại vết máu màu vàng nóng. Đây là Hẹn Đức pháp sư cũng bu lại, hắn liếc mắt nhìn, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Thần huyết. Hắn thốt ra. Thần huyết. Lo Dần Sơ trong lòng kịch chấn. Đây chính là thần huyết dịch. Đi Lìn pháp sư không nói gì, hắn duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay sáng lên một đoàn nhu hòa ma lực vầng sáng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, dùng ma lực đem khối kia khảm vết máu màu vàng nóng nham thạch bóc xuống, nâng trong lòng bàn tay. Giọt kia dòng máu màu vàng nóng chỉ có to bằng ngón tay, hiện ra một loại kỳ dị trạng thái cố định. Một cỗ mênh mông, uy nghiêm, khí tức thần thánh từ trong tràn ngập ra. Không tệ, là thần huyết. Đi Lìn pháp sư cuối cùng mở miệng. Xem ra vị kia thần linh tại cùng ý gì ẻn thời điểm chiến đấu bị thương. Cái kết luận này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô. Không chỉ ở đây, rất nhanh, mấy người đang cách đó không xa khác một đường trong cái khe, lần nữa phát hiện một mảnh quy mô càng lớn vết máu màu vàng nóng. Ngay sau đó, Hẹn Pháp sư cũng tại một khối bị chém đứt trên đá lớn, tìm được mấy giọt tung tóe kim sắc vết điểm. Mọi người tại mảnh này đỉnh núi trên chiến trường, lần lượt phát hiện mười mấy nơi thần huyết vết tích. Đồng thời, bọn hắn cũng tìm được một loại khác huyết dịch. Đó là một loại màu băng lam, giống như thủy tinh sáng chói huyết dịch. Long huyết. Đi Lìn pháp sư nhìn xem những cái kia màu băng lam kết tinh. Băng xương cự long ý gì ẻn huyết dịch. Chân tướng đã không cần nói cũng biết. Trận chiến đấu này, song phương đều trả giá nặng nề. Thần linh đẫm máu, cự long bị thương. Đi Lìn pháp sư lấy ra mấy cái đặc chế bình thủy tinh, cẩn thận từng ly từng tí đem những cái kia thần huyết cùng long huyết hàng mẫu, tính cả bám vào nham thạch, cùng nhau thu thập lại. Đám người đem mảnh này đỉnh núi chiến trường sau cùng vết tích tất cân nhắc thu hồi sau, mảnh này tĩnh mịch thế giới phảng phất lại khôi phục nó triển miên cổ yên tĩnh. Cự long lưu lại trảo ấn, vẫn là cấn tại trên núi, im lặng nói trận kia kinh thiên động địa quyết chiến. Lo Dần Sơ cuối cùng liếc mắt nhìn vùng trời này lạnh chiến trường. Ánh mắt của hắn lướt qua đạo kia vết kiếm, trong lòng đối với sức mạnh nhận thức bị triệt để phá vỡ cùng tái tạo. Thất giai diệt thế cấp, thì ra đây mới thực sự là có thể dung chuyển thế giới sức mạnh. Hắn xoay người, không còn lưu luyến. Than cầu, chúng ta trở về. Lo Dần Sơ nói. Một mực yên tĩnh đi theo phía sau hắn than cầu, nghe tiếng ngẩng đầu lên. Trong tròng mắt của nó, phảng phất có tinh hà lưu chuyển. Tiếp đó, xinh xắn móng đuốt trước người nhẹ nhàng đạch một cái. Phía trước không gian, liền như là một khối bị lưỡi dao cắt mở màn sân khấu, lặng yên không một tiếng động đã nứt ra một đường đen như mực khe hở. Đây là khi tiến vào thế giới này, than cầu liền đem thông hướng hắc thạch lĩnh vết nứt không gian nuốt vào trong bụng, bây giờ quay về, mới phóng ra. Đi thôi, chúng ta về nhà. Lo Dần Sơ trước tiên cất bước, đi vào trong vết nứt không gian. Đi Lìn pháp sư cùng Hẹn Pháp sư theo sát phía sau, trong tay bọn họ chăm chú nắm chặt chứa thần huyết cùng long huyết hàng mẫu bình thủy tinh. Khi tất cả người đều xuyên qua vết nứt không gian sau, trên đỉnh núi, lần nữa khôi phục vạn cổ tĩnh mịch. Xuyên qua vết nứt không gian, đâm đầu vào một cỗ ấm áp ôn hòa dương quang, chiếu ở Lo Dần Sơ trên mặt. Chót mũi người được không còn là cái kia phiến mặt nhật thế giới bên trên băng lãnh mỏng manh không khí, mà là hắc thạch lĩnh đặc hữu, hỗn hợp có cỏ xanh, bùn đất mùi thơm ngát. Bên hai truyền đến quen thuộc ồn ào náo động. Đó là nơi xa kỵ sĩ nhóm huấn luyện tiếng hò hét, là tiệm thợ rèn truyền đến đinh đương tiếng đánh, là gió thổi qua thành pháo đài cờ xí bay phất phới âm thanh. Bọn hắn trở về. Bây giờ chính là giữa trưa. Dương quang sáng lạ. Chúng ta đi trước luyện kim công xưởng. Lo Dần Sơ lời ít mà ý nhiều nói. Một đoàn người không có dừng lại, trực tiếp hướng đi quảng trường tòa kia quy mô hùng vĩ luyện kim công xưởng. Công xưởng bên trong, mấy cái ma pháp học đồ đang tại công xưởng bên trong tiến hành thanh lý, nhìn thấy Lo Dần Sơ bọn người đi vào, luôn cuống tay chân hành lễ. Lo Dần Sơ không để ý đến những thứ này lễ nghi phiền phức, phất phất tay để cho đám học đồ đội vàng chính mình sự tình đi. Hắn đi đến công xưởng trung ương rộng rãi nhất trên một mảnh đất trống, đối với bên người than cầu nói, đem mang về cái gì cũng lấy ra đi. Than cầu điểm một chút cái đầu nhỏ, thân hình nhoáng một cái sâu thẳm không gian vòng xoáy tại trước người của nó tạo thành. Sau một khắc, hoa lạp lạp lạp, giống như vỡ đê dòng lũ, không cân nhắc ma pháp điện tịch, từ cái kia không gian trong vòng xoáy đổ xuống mà ra. Cựu giác cuộn, phiến đá, kim loại sách, thủy tinh sách, đủ loại chất liệu, đủ loại hình thái sách trộn chung, mang theo tuế nguyện bụi trần, tạo thành một cỗ nguy nga thác nước. Bọn chúng không ngừng rơi xuống, không ngừng chồng chất. Rất nhanh, công xưởng trung ương trên đất trống, một tòa từ sách tạo thành tiểu sơn, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tòa này thư sơn là khổng lồ như thế, đến mức công xưởng bên trong đám học đồ đều đứng chết chân tại chỗ. Tại Lo Dần Sơ xem ra, những thứ này từ áo thuật chi tâm ma pháp tháp bên trong rời hết điện tịch, hắn giá trị, thậm chí có thể ở đó mấy giọt thần huyết phía trên. Thần huyết tất nhiên có chân quý giá trị nghiên cứu, mà những kiến thức này lại có thể đem toàn bộ hắc thạch lĩnh ma pháp trình độ đẩy lên một cái cao độ toàn mới. Đây mới là lãnh địa phát triển căn cơ. Bạ mạ bị đại sư, Lo Dần Sơ nói. Tại Bạ Mạ Bị đại sư ở bên cạnh đáp ứng. Lo Dần Sơ chỉ vào trước mắt Thư Sơn, nói: "Đại sư, ta cần ngươi mang theo tất cả học đồ, đem những thứ này điện tịch toàn bộ phân loại. Tất cả sách, dựa theo thuộc loại, chỉnh lý tạo sách, ước định hắn giá trị cùng học tập độ khó, thiết lập một cái mới thư viện." "Là, đại nhân." Bạ Mạ Bị đại sư đón nhận nhiệm vụ. Đối với ma pháp nghiên cứu sự tình, Bạ Mạ Bị đại sư luôn luôn tràn đầy nhiệt tình. Hắn giống điên cuồng, hô hoán đám học đồ, bắt đầu cái này công trình vĩ đại. Lo Dần Sơ ánh mắt từ sách trên núi rơi vào đi liền pháp sư trên thân. Đi liền trong tay pháp sư còn cầm mấy cái kia chứa thần huyết cùng long huyết bình thủy tinh, trong bình huyết dịch tại công xưởng kia sáng phía dưới, lóe lên một cái lấy kim mang, một cái tản ra băng lam vũ quang. "Đi liền pháp sư." Lo Dần Sơ mở miệng. "Đại nhân." Đi liền pháp sư tiến lên một bước. "Liên quan tới cái này," Lo Dần Sơ chỉ bình thủy tinh. "Ngươi có ý kiến gì không?" "Có." Đi liền pháp sư gật đầu, hắn giơ lên bình thủy tinh. "Thần linh huyết dịch ẩn chứa trong đó pháp tắc mạnh bụng cùng năng lượng kết cấu, là chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc qua lĩnh vực." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Trực tiếp nghiên cứu, phong hiểm quá lớn, hơn nữa hiệu suất rất thấp. Ta nghĩ, chúng ta có thể lợi dụng phía sau cửa vật kia." Philip vạn vật lò luyện. Lo Dần Sơ trong nháy mắt hiểu rồi hắn ý tứ. "Không tệ." Đi liền trong mắt pháp sư lóe lên tia sáng. Vạn vật lò luyện là Philip đại sư suốt đời tâm huyết kết tinh, danh xưng có thể phân tích vạn vật. Nhưng mà muốn khu động nó, nhất thiết phải trước tiên giải khai cuối cùng một cánh cửa luyện kim câu đố. Nếu như chúng ta có thể khởi động lò luyện, đem thần huyết cùng long huyết đặt vào trong đó tiến hành phân tích, có lẽ có thể nhìn trộm đến thất giai sức mạnh bản chất. Huyền pháp sư cũng tại một bên bổ sung, trong giọng nói lộ vẻ kích động cùng hưng phấn. Đối với bọn hắn hai cái đã đứng tại thiên thai cấp đỉnh phong truyền kỳ pháp sư tới nói, có thể gây nên bọn hắn hứng thú đổ vật không nhiều. Lần này từ áo thuật chi tâm thế giới mang về hai loại diệt thế cấp thần huyết cùng long huyết chính là một cái trong số đó. Lo Dần Sơ nhìn xem hai vị pháp sư. "Vậy thì làm như vậy." Hắn làm ra quyết định. "Nếu như ngài có cần, xin cứ việc mở miệng, chúng ta trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là toàn lực phá giải cánh cửa kia." Lo Dần Sơ đưa mắt nhìn sang bên cạnh thang cầu. "Thang cầu, ngươi đem vết nứt không gian lưu tại nơi này, thuận tiện bọn hắn tùy thời ra vào áo thuật chi tâm." Thang cầu lung lay màu đen cái đuôi, móng vuốt nhỏ lên vách tường bên cạnh nhẹ nhàng vạch một cái. Một đường đen như mực vết nứt không gian ứng thanh xuất hiện, ổn định lơ lửng ở nơi đó, giống như một cái khảm nạm ở trên tường màu đen cửa hang. Sự tình an bài thỏa đáng, Lo Dần Sơ quay người hướng công xưởng đi ra ngoài. "Đi liền pháp sư, những cái kia huyết dịch hàng mẫu liền giao cho ngươi bảo quản." "Thỉnh đại nhân yên tâm." Đi liền pháp sư trịnh trọng đem bình thủy tinh cất kỹ. Lo Dần Sơ đi ra luyện kim công xưởng, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên thân, mang theo tí tí ấm áp. Hắn duỗi lưng một cái, khớp xương phát ra một hồi đôm đốp nhẹ vang lên. Nguyệt Quang chẳng biết lúc nào bu lại, dùng đầu cọ lấy chân của hắn. Lo Dần Sơ túi đầu xuống, thấy được Nguyệt Quang cặp kia trong mắt màu vàng nóng nhạt. Ngay sau đó, than cầu cùng tiệm điện đều vây quanh. "Đều đói?" Lo Dần Sơ cười hỏi. "Đi, trở về phòng." Lo Dần Sơ mở rộng bước chân. Ba con màu sắc khác nhau mèo to bước ưu nhã bước chân mèo, đi theo phía sau hắn, xuyên qua quảng trường, hướng đi lãnh chúa phủ. Trở lại quen thuộc thư phòng, Lo Dần Sơ tại chủ bị ngồi xuống. Hắn gõ bàn một cái nói, ngoài cửa thân vệ lập tức chào đón. "Đại nhân, chuẩn bị đồ ăn." Lo Dần Sơ phân phó nói. "Một phần đưa đến luyện kim công xưởng, cho mấy vị đại sư. Một phần đưa đến ở đây." Hắn chỉ bên chân nằm mấy cái mèo. "Còn có mấy tiểu tử kia, nhớ kỹ trọng lượng gấp bội." "Là, đại nhân." Thân vệ lĩnh mệnh lui ra. Cũng không lâu lắm, hệ đờ đẩy cửa vào. "Đại nhân, ngài trở về." "Hệ đờ hành lễ." "Ân." Lo Dần Sơ gật đầu. "Ngồi." Hệ đờ tại hạ bài trên ghế ngồi xuống, cái eo thẳng tắp. "Có hai chuyện hướng ngài hồi báo." Hệ đờ ngữ khí hoàn toàn như trước đây ngắn gọn. "Thứ nhất kiện, ngài phía trước lưu lại danh sách, có tin tức." "Ân." Lo Dần Sơ bưng ly nước xuống. "Ngài trên danh sách nâng lên địa ngục tam đầu khuyển chúng ta tại Hắc Thạch Sơn mạch cùng Phỉ Thúy đầm lầy chỗ giao giới, phát hiện thi thể của nó." Hệ đờ nói, "Thi thể coi như hoàn chỉnh, đã dựa theo phân phó của ngài, dùng băng phong biện pháp vận trở về, trước mắt cất giữ trong dưới mặt đất trong hầm băng." "Địa ngục tam đầu khuyển, một loại hiếm thấy thâm viên sinh vật, kỳ huyết dịch cùng xương cốt là phối trí một ít cao cấp ma dược cùng tiến hành hắc ám ma pháp nghiên cứu trọng yếu tài liệu." "Rất tốt." Lo Dần Sơ gật đầu. "Chuyện thứ hai, tương đối khẩn cấp." Nói. "Vài huynh muội trở về." Hệ đờ nói. Lo Dần Sơ lông mày chọn lấy một chút. "Vai Minh Muội là Hải Âu Cảng chủ sự, lần này không gian bạo động mang tới tình báo rất nhiều, Lo Dần Sơ liền an bài Vai Minh Muội đối với Hắc Thạch Sơn mạch Tây Bộ tiến hành tìm kiếm cùng tìm tòi, tìm kiếm trong tình báo nâng lên địa điểm. Bọn hắn tìm được cái kia thiên thai cấp sinh vật trái tim." Chương 486, thiên thai cấp sinh vật tim rơi xuống. Chương 486, thiên thai cấp sinh vật tim rơi xuống. Nói một chút tình huống cụ thể. "Vai Minh Muội báo cáo, bọn hắn tại Hắc Thạch Sơn mạch Tây Bộ đỉnh cao nhất, Long Nha Phong đỉnh núi, phát hiện ngài nâng lên cái kia năng lực hóa trái tim. Theo bọn hắn miêu tả, trái tim kia độ lớn bằng giàn phòng, toàn thân hiện ra một loại ám hồng sắc, mặt ngoài hiện đầy màu lam đường vân. Mỗi một lần nhảy lên, đều có thể gây nên không gian xung quanh nhỏ nhẹ chấn động. Thiên thai cấp sinh vật, cho dù chỉ còn lại một trái tim, năng lượng ẩn chứa trong đó cùng bí mật cũng không cách nào đánh giá. Bọn hắn vì cái gì trở về?" Lo Dần Sơ hỏi mấu chốt. "Dựa theo hạ tính cách, bọn hắn hẳn là sẽ đem đồ vật mang về mới đúng, bởi vì bọn hắn không cách nào tới gần." Hệ đờ nói. "Trái tim kia trung quanh tụ tập đại lượng ma thú." "Đại lượng?" "Căn cứ vào bài huynh muội quan sát, chỉ có vượt qua 10 đầu lĩnh vực cấp ma thú." "Ngươi nói cái gì?" "Vượt qua 10 đầu lĩnh vực cấp ma thú." đây cũng không phải là một cố cường đại sức mạnh, đây quả thực là một nhánh có thể dễ dàng phá hủy một cái công quốc quân đội. Bọn hắn tới gần ngọn núi kia, liền lập tức bị ma thú không khác biệt công kích. Hệ đờ nói, những ma thú kia giống như là như bị điền, không so đo đại giới mà thủ hộ lấy trái tim kia, khu trục hết thể đến gần sinh vật. Vai Minh Muội không dám tiếp tục tới gần, bọn hắn cho rằng tình thế đã vượt ra khỏi bọn hắn năng lực xử lý, cho nên lập tức đuổi trở về hướng ngài hồi báo. Lo Dần Sơ trầm mặc. Ý vị này, bởi vì thiên thai cấp sinh vật tim hấp dẫn, còn sẽ có càng nhiều cường đại ma thú đang từ bốn phương tám hướng chạy tới Long Nha Phong. Vai Minh Muội người đâu? Lo Dần Sơ hỏi. Đang ở bên ngoài chờ ngài triệu kiến. Để bọn hắn bảo. Là. Hệ Đờ đứng dậy, bước nhanh đi ra thư phòng. Rất nhanh, Vai Minh Muội đi theo Hệ Đờ đi đến. Đại nhân, hai người cùng nhau làm một kỵ sĩ lễ. Không cần đa lễ. Lo Dần Sờ giơ tay lên một cái, "Ha, đem các ngươi nhìn thấy, nguyên bản bản địa nói cho ta biết, bất luận cái gì chi tiết đều không cần buông tha." "Là, đại nhân." Hạ đứng lên, bắt đầu giảng thuật. "Chúng ta dựa theo chỉ thị của ngài, trở tới Long Nha Phong. Ngọn núi kia là tây bộ cao nhất, thường năm bị phong tuyết bao phủ. Nhưng chúng ta chạy đến thời điểm, phát hiện nơi đó phong tuyết đều biến mất hết. Ngọn núi không khí chung quanh trở nên khô nóng, càng đến gần đỉnh núi, nhiệt độ càng cao. Đỉnh núi nhiệt độ cơ hồ có thể hòa tan sắt thép." Hạ nói. Bên cạnh hắn muội muội A Lạ nói bổ sung, "Đúng vậy, đại nhân. Hơn nữa, chúng ta phát hiện, những cái kia lĩnh vực cấp ma thú mặc dù điên cuồng, nhưng chúng nó cũng không lẫn nhau chém giết." "A." Lo Dần Sờ ra hiệu nàng nói tiếp. "A Lệ A nói, bọn chúng đều tại công kích đỉnh núi, hoặc có lẽ là tại công kích trái tim kia ngoại vi tầng một năng lực bích trướng, năng lực vòng bảo hộ." Lo Dần Sờ lập tức hiểu rồi. "Đúng vậy." Hạ tiếp lời đầu. "Tầng kia trên vòng bảo vệ chạy xuôi cùng trái tim mặt ngoài một dạng màu lam đường vân, vô cùng kiên cố, những cái kia lĩnh vực cấp ma thú công kích, cho dù là thiên phú thần thông, cũng chỉ có thể để nó lắc lư một chút, căn bản là không có cách đánh tan." Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh. Theo lý thuyết, Lo Dần Sơ chậm rãi mở miệng, phá vỡ trầm mặc. "Viên kia không biết thiên thai cấp sinh vật trái tim, bây giờ bị một cái năng lực vòng bảo hộ lấy, mà cái kia mười mấy đầu lĩnh vực cấp ma thú, giống như là người được máu tanh vị cá mập, bị hấp dẫn, lại bị chắn chiếc lồng bên ngoài, ăn không được đồ vật bên trong." "Đúng vậy, đại nhân, ngài ví dụ vô cùng chuẩn xác." Hạ liền vội vàng gật đầu. "Đêm dài lắm mộng." Lo Dần Sơ đứng lên. "Cục diện này không có khả năng vĩnh viễn duy trì. Cái kia năng lượng vòng bảo hộ luôn có bị mài xuyên một khắc. Hơn nữa, thiên hai cấp trái tim tản ra năng lượng ba động, sẽ hấp dẫn tới càng nhiều, thậm chí mạnh hơn tồn tại. Hắn nhất thiết phải cướp tại trước tất cả mọi người, đem quả tim này nắm bắt tới tay." "Hệ Đờ." "Tại, đại nhân." Hệ Đờ lập tức tiến lên một bước. "Ngươi tiếp tục lưu thủ Hắc Thạch Lĩnh, trong danh sách những vật khác, tiếp tục phái người tìm kiếm." "Là, đại nhân." Lo Dần Sơ ánh mắt chuyển hướng Ai Minh Muội. "Hạ, A Lệ ạ." "Đại nhân." Thân thể hai người đỡ một cái. "Các ngươi lần này làm được rất tốt." Lo Dần Sơ đầu tiên là đưa cho chắc chắn. "Kế tiếp, các người dẫn đường. Ta muốn đích thân đi một chuyến Long Nha Phong." "Đại nhân, nơi nào quá nguy hiểm?" A Lạ nhịn không được mở miệng khuyên can. "Nguy hiểm?" Lo Dần Sơ cười. "Nguy hiểm, bình thường mang ý nghĩa kỳ ngộ." Hắn đi đến cửa thư phòng, đẩy ra vừa dày vừa nặng cửa gỗ. Ngoài cửa, dương quang vừa vặn. "Truyền mệnh lệnh của ta." Lo Dần Sơ âm thanh truyền khắp toàn bộ lãnh chúa phủ. Triệu tập tất cả cự nhân quân đoàn, đi tới Nam Thành cánh cửa quảng trường tụ tập. "Thông chi gọi đồ, đủ hai vị đội trưởng, lập tức đến. Dịp phần kỵ sĩ tụ tập." 20 phút sau, quảng trường, cự nhân quân đoàn tập kết hoàn tất. Lần này xuất lĩnh cự nhân quân đoàn chính là gọt đổ cùng một hai cái cự nhân quân đoàn phó đoàn trưởng. Gạ Tù vẫn còn dừng nấm rèn luyện hắn trọng lực lĩnh vực, Lo Dần Sơ không có cố ý triệu hoán hắn trở về. "Đại nhân." Gọt đổ cùng một nhìn thấy Lo Dần Sơ, lập tức chào đón. Bên cạnh, Vân Hải cự kình chậm rãi hạ xuống, cực lớn bóng tối bao phủ toàn bộ quảng trường. Nó phát ra một tiếng xa xăm không linh kêu to, phảng phất đến từ xa cổ ca dao. "Xuất phát." Lo Dần Sơ thả người nhảy lên, trước tiên nhảy lên Vân Hải cự kình phía sau lưng. "Cự nhân quân đoàn, xuất phát." Gọt đồ lớn giống một tiếng, mang theo sơn câu cự nhân nhóm, bước nhanh chân, leo lên kỳ quổng. Vai Minh Muội cũng leo lên Vân Hải cự kình rộng lớn phần lưng. Khi tất cả người đều bước lên tới, Vân Hải cự kình phát ra một tiếng kéo dài kêu to. Nó cái kia khổng lồ vô cùng thân thể, bắt đầu từ từ đi lên, xuyên qua tầng mây, hướng về phương tây ra tốc bay đi. Đứng tại kình trên lưng, Lo Dần Sơ quan sát phía dưới cấp tốc thu nhỏ hắc thạch hành, ánh mắt nhìn phía phương xa hắc thạch sơn mạch. Vân Hải cự kình tại tầng mây bên trong đi xuyên, thân thể khổng lồ mang theo một hồi cuồng phong và khí lưu. Kình trên lưng, hơn 100 tên sơn khâu cự nhân hoặc ngồi hoặc đứng, trong tay bọn họ ném mâu lập lòe hàn quang kim loại. Hạ đi đến bên cạnh Lo Dần Sơ, nói: "Đại nhân, phía trước chính là Long Nha Phong." Lo Dần Sơ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Một tòa sắc bén như rồng răng ngọn núi đâm thủng Vân Hải, đỉnh núi bao phủ tại tầng một màu đỏ sậm trong vầng sáng, lộ ra khô nóng mà quỷ dị. Vân Hải cự kình tốc độ chậm dần, cực lớn bóng tối bắn ra ở phía dưới phía trên dãy núi. Ô! Một tiếng xa xăm kình minh quanh quẩn tại thiên không. Đỉnh núi những cái kia đang tại công kích quang cháo ma thú, đồng loạt dừng động tất lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hơn 10 đạo tràn ngập ngang ngược cùng ánh mắt tham lam, phong tỏa Vân Hải cự kình. "Giống." Một tiếng chấn thiên gào thét từ đỉnh núi truyền đến, tràn đầy ý cảnh cáo. Lo Dần Sơ không để ý đến, hắn vô Vân Hải cự kình quổng, tiếp tục đi tới, tới gần đỉnh núi. Vân Hải cự kình nghe lời tiếp tục hướng phía trước, thân thể cao lớn bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Đúng lúc này, từ Long Nha Phong bên cạnh vài tòa thứ phong bên trên, đột nhiên bọt ra khỏi bốn cái to lớn thân ảnh, ngăn ở Vân Hải Cự Tình phía trước. Lo Dần Sơ híp mắt lại, đánh giá cái này bốn cái khách không mời mà đến. Cầm đầu là một đầu cự điểu, dương cánh trường dài trăm thước, lông vũ hiện ra màu xám đen, mỗi một lần đập cánh đều có thể mang theo một hồi phong bạo. Phong bạo cự loan. Lo Dần Sơ nhận ra lai lịch của nó. Tại phong bạo cự loan bên trái, là một đầu toàn thân từ hắc diệu thạch tạo thành thạch tượng quỷ, hai cánh của nó cũng không phải là cánh chim, mà là gầy trơ xương thạch dựng, mặt ngoài lập lòe ánh sáng kim loại. Phía bên phải, nhưng là một đầu song đầu kền kền, nó hai cái đầu một cái có thể phun ra dịch axit, một cái sóng âm có thể phát ra chấn nhiếp tâm thần, là loại khó dây dưa ma thú. Cuối cùng một cái, cũng là quỷ dị nhất một cái, là một đầu cực lớn bướm bướm. Cánh của nó bên trên hiện đầy hoa mỹ bản, mỗi một lần vỗ đều có thể tung xuống không cân nhắc lóe sáng lân phấn, dưới ánh mặt trời chết xạ ra mê ly hào quang. Huyễn quang bướm động. Bốn đầu lĩnh vực cấp phi hành ma thú, đem Vân Hải Cự Kình đường đi gắt gao ngăn chặn. Đầu kia phong bạo cự loan phát ra một tiếng sắc bén kêu to, giống như là tại hạ đạt sau cùng thông điệp. Gọt đồ. Lo Dần Sờ âm thanh không lớn. Tại gọt đồ bên trên trước một bước, thân thể khổng lồ bỏ ra nồng đậm bóng tối, để cho cự nhân quân đoàn chuẩn bị tiến công. Lo Dần Sờ ánh mắt quét qua cái kia bốn đầu phi hành ma thú. Một khi bọn chúng tiến vào tầm bắn, liền đem bọn chúng từ trên trời bắn xuống tới. Là gọt đồ quay người, hướng về phía sau lưng cự nhân quân đoàn phát ra mệnh lệnh. Hơn 100 tên sơn khâu cự nhân đồng loạt đứng lên, bọn hắn giơ lên trong tay ném mâu, bắp thịt cuộn cuộn trên cánh tay, nổi gân xanh. Một cỗ túc sát chi khí tại kình trên lưng tràn ngập ra. Ngắt ở đối diện bốn đầu lĩnh vực cấp phi hành ma thú cũng cảm nhận được cổ áp lực này, bọn chúng sốt ruột địa bàn xoáy lấy, phát ra trận trận uy hiếp tê minh. Bọn chúng cũng không muốn buông tha đỉnh núi cái kia mê người bảo vật, lại đối Vân Hải Cự Kình bên trên bọn này tản ra khí tức nguy hiểm sinh vật tràn đầy kiêng kỵ. Giang co chỉ kéo dài mười mấy giây. Đầu kia song đầu kền kền trước tiên không giữ được bình tĩnh, nó hai cái đầu đồng thời mở ra, một đường màu xanh đậm dịch axit cùng một đường vô hình sóng âm, hướng về Vân Hải Cự Kình bắn nhanh mà đến. Tự tìm cái chết. Lo Dần Sờ lạnh rên một tiếng. Bên cạnh hắn Nguyệt Quang, chẳng biết lúc nào đã đứng lên. Nguyệt Quang trong con ngươi ngân mang chớp động, một đường màn ánh sáng màu bạc liền trống rỗng xuất hiện, chắn Vân Hải Cự Kình phía trước. Dịch axit cùng sóng âm đâm vào trên màn sáng, lắc lên một hồi kịch liệt gợn sóng sau, liền biến mất nhị tại vô hình. Gọt đồ. Lo Dần Sờ hạ lệnh. Thả. Gọt đồ cái tiếp như sấm nổ gào thét, vang tận mây xanh. Gọt đồ tiếng giống chưa rơi, sau lưng hơn 100 thanh dài đến 10m ném mâu, liền đồng loạt bay ra ngoài. Ném mâu rời tay trong nháy mắt, phát ra một hồi chói tai âm bạo. Bọn chúng hóa thành hơn 100 đạo lưu quang, xé rách không khí, mang theo khí thế không thể nổi, hướng về trên bầu trời đầu kia song đầu kền kền phụ tới. Đầu kia vừa mới phát động công kích song đầu kền kền, căn bản không kịp phản ứng. Nó chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ rít lên, liền bị mấy chục cây ném mâu từ bất đồng góc độ quán xuyên thân thể. Phốc phốc. Ném mâu vào thịt âm thanh nặng nề mà rõ ràng. Song đầu kền kền thân thể khổng lồ kia bỗng nhiên cứng đờ, hai cái đầu bên trên hung quang trong nháy mắt giảm đạm đi. Nó thậm chí ngay cả dãy rụa một chút cơ hội cũng không có, thân thể cao lớn liền trực đỉnh đỉnh từ giữa không trung rơi xuống, ở phía dưới trên vách núi đá đập ra một cái cực lớn cái hố nhỏ. Nhất kích, miểu sát. Để lại ba đầu phi hành ma thú đều bị một màn bất thình lình dọa phát sợ. Giống. Gót đố lần nữa phát ra rít lên một tiếng, phía sau hắn cự nhân nóng đã từ trên lưng cầm lên cái thứ hai ném mâu. Vòng thứ hai, chuẩn bị. Đầu kia phong bạo cự loan trước hết nhất phản ứng lại, nó phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, cánh khổng lồ bỗng nhiên một phiến. Một đường gió lốc chống rông hình thành, cuốn lên không cân nhắc đá vụn cùng băng tuyết, hướng về kình trên lưng cự nhân quân đoàn quét sạch mà đến, ý đồ ngăn cản bọn hắn lần công kích sau. Thả. Gọt đồ âm thanh vang lên lần nữa. Lại là hơn 100 thanh ném mâu, giống như tử thần lưỡi hái, gào thét mà ra. Lần này mục tiêu là đầu linh kia vực cấp thạch tượng quỷ. Thạch tượng quỷ phát ra một tiếng rít, nó cái kia gầy trơ xương thạch dược đống nhiên khép lại, đem thân thể của mình bao vây lại, tính toán ngạnh kháng một kích này. Ken, ken, ken. Liên tiếp dày đặc tiếng sắt thép va chạm kêu. Ném mâu đâm vào thạch tượng quỷ trên thân, bộc phát ra không cân nhắc đốm lửa nhỏ. Thạch tượng quỷ lực phòng ngự chính xác kinh người, lại bộ phận ném mâu đều bị bắn ra. Nhưng vẫn như cũ có mười mấy cây ném mâu tinh chuẩn đánh trúng nó cánh chỗ nối tiếp, cùng với những cái kia không có bị thạch dược hoàn toàn bao trùm khe hở. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Thạch tượng quỷ một cái thạch dược bị gắng gượng từ trên thân thể gãy. Ngay sau đó, một cây ném mâu theo nó cổ khe hở bên trong hung hăng đâm vào. Giống. Thạch tượng quỷ phát ra một tiếng đau đớn gào thét, nó cái kia khổng lồ thân thể đã mất đi cân bằng, xoay chuyển hướng mặt đất rơi xuống. Lần này xuất chiến, cự nhân ném mâu trên đều bôi lên chất độc hóa học cự long thán tức đối với mấy cái này lĩnh vực cấp ma thú tạo thành uy hiếp cực lớn. Vòng thứ ba, gọt đồ mặt không thay đổi giơ lên cái thứ ba ném mâu. Trên bầu trời, để lại đầu kia phong bạo cự loan cùng huyễn quang bướm độc, triệt để bị sợ bể mật. Bọn chúng cũng không còn dám chút nào dừng lại, phát ra một tiếng hoảng sợ rít lên, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về phương xa hốt hoảng chạy trốn. Tốc độ kia, so sánh với thời điểm nhanh cân nhắc lần không chỉ. Lo Dần Sờ không có hạ lệnh truy kích. Hắn mục tiêu là đỉnh núi trái tim kia, không cần thiết đem thời gian lãng phí ở truy sát những ma thú này trên thân. Làm rất tốt, gọt đồ. Lo Dần Sờ vỗ vỗ bả vai gọt đồ. Là đại nhân cống hiến sức lực. Gọt đồ nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Phía sau hắn cự nhân nhóm cũng nhao nhao phát ra thắng lợi reo hò, bọn hắn nện bộ ngực của mình, khơi thông chiến đấu khoái ý Vân Hải Cự Kình chầm rãi đáp xuống Long Nha Phong sườn núi chỗ. Kình trên lưng cự nhân nhóm giống như xuống như sủi cảo, nhao nhao nhảy xuống tới, tại trên sườn núi một mảnh đất trống trải, nhanh chóng nhóm được rồi trận hình. Lo dần sờ từ kình trên lưng nhảy xuống, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi phương hướng. Không có ma thú ngăn cản, hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy đỉnh núi tình huống. Thần kia năng lượng màu xanh lam vòng bảo hộ vẫn như cũ cứng chắc. Vòng bảo hộ bên ngoài, 7, 8 đầu hình thể khác nhau cực lớn ma thú chính canh giữ ở bên cạnh. Bọn chúng vừa rồi cũng mắt thấy trên bầu trời chiến đấu, đối với lo dần sờ bọn này khách không mời mà đến, tràn đầy địch ý cùng cảnh giác. Giống. Một tiếng đinh thai nhức óc gào thét từ đỉnh núi truyền đến. Tiếng kia gào thét tràn đầy khí tức hung ác, để cho cả tòa Long Nha Phong cũng vì đó rung động. Chương 487, Băng Phong Ma Xà ra sân, Ác Ma Đại Quân trái tim. Chương 487, Băng Phong Ma Xà ra sân, Ác Ma Đại Quân trái tim. Lo dần sờ ánh mắt khóa chặt ở âm thanh đầu nguồn. Đó là một đầu hình thể vượt qua 100m cự thú. Nó nắm giữ sư tử thân thể, cự long đầu người, cùng với một con rắn độc một dạng cái đuôi. Không, không chỉ một đầu. Tại nó cái kia hùng tráng trên cổ, còn mọc ra một đỏ một lam hai viên đầu rồng dữ tợn. Song đầu chi mê dạ. Hơn nữa, theo nó trên thân tản ra cái kia cổ phần, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất uy áp kinh khủng đến xem, đầu này song đầu chi mê dạ đã đạt đến lĩnh vực cấp đỉnh phong. Khoảng cách thiên hai cấp, cũng chỉ có cách xa một bước. Bây giờ, đầu này đang dùng nó cái kia bốn con mắt, nhìn chằm chằm lo dần sờ. Mắt rồng bên trong mơ hồ có liệt diễm đang thiêu đốt. Nó đang cảnh cáo lo dần sờ, không nên tới gần nó con mồi. Lo dần sờ không để ý đến cảnh cáo của nó, ánh mắt của hắn từ chi mẹ dạ trên thân rời, quét về những ma thú khác. Tại chi mẹ dạ bên cạnh, nằm sấp một đầu hình thể đồng dạng không nhỏ bí bờ. Nó lân phiến hiện ra một loại ám kim sắc, trên đỉnh đầu mọc ra một cây hình xoắn ốc độc giác, toàn thân tản ra một cỗ hung hãn khí tức. Uy vợ vương. Lo dần sờ ánh mắt sáng lên một cái. Đầu này uy vợ vương khí thế rất mạnh, mặc dù không bằng đầu kia song đầu chi mẹ dạ, nhưng cũng tuyệt đối đạt đến lĩnh vực cấp cao cấp độ. Uy vợ, bản thân chỉ là ma thú cấp 4. Đầu này phi long vương có thể đột phá gông cùng xiềng xích huyết mạch, tấn thăng đến ngũ giai lĩnh vực cấp, thậm chí còn là cao giai, đủ để chứng minh cùng là mầm mống tốt. Lo dần sờ ở trong lòng bình luận, nếu như có thể đưa nó thu phục, tại hắc thạch lĩnh thành lập một nhánh phi long kỵ sĩ đoàn, cái kia hắc thạch lĩnh trên không sức mạnh sẽ đạt được cực lớn tăng cường. Ngoại trừ cái này hai đầu dễ thấy nhất ma thú, để lại 5, 6 đầu lĩnh vực cấp ma thú cũng đều không phải là loại lương thiện. Có một đầu toàn thân mọc đầy cốt thứ cự hình con nhím, đang dùng nó cái kia mắt nhỏ không có hảo ý đánh giá phía dưới cự nhân quân đoàn. Có một đầu giống như núi nhỏ cự hình ma hổ đang nằm ở trên đất phát ra tiếng phì phì trong núi, mỗi một lần hô hấp đều có thể phun ra hai đạo hơi nóng hầm hập. Còn có ba đầu hình thái khác nhau ma lang, bọn chúng hiện lên xếp theo hình tam giác chỗ đứng, xanh biết trong mắt lập lòe rào hoạt cùng tàn nhẫn tia sáng. Đại nhân muốn không để huynh đệ nhóm lại đến mấy vòng. Gót đồ đi đến bên cạnh lo dần sở, xin chỉ thị. Hắn nhìn xem đỉnh núi những ma thú kia, trong mắt tràn đầy chiến ý không cần. Lo dần sở lắc đầu, theo chân chúng nó lãng phí thời gian không đáng. Hắn không muốn ở đây cùng những thứ này bị bảo vật làm choáng váng đầu óc ma thú tiến hành một hồi không có ý nghĩa tiêu hao chiến. Hắn mục tiêu chỉ có trái tim kia. Lo dần sờ từ trong túi không gian móc ra đi qua đại trưởng lão cổ cải tạo băng phong ma bài. Ma xà chi thủ, băng phong mới vừa xuất hiện liền nên phong bạo trướng. 1m, 10m, 100m. Bất quá trong nháy mắt nó cũng đã hóa thành một đầu thân thể dài đến 1000m, toàn thân từ băng lam năng lực băng xương tạo thành kinh khủng cự xà. Cự xà cơ thể cũng không phải là thực thể, mà là một loại nửa trong suốt năng lực hình thái, có thể nhìn thấy trong đó chính lập loè hào quang màu u lam. Một cỗ băng lãnh, tĩnh lặng, phản phất đến từ bên dưới cửu lưu thiên thai cấp áp, giống như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt quét sạch cả tòa Long Nha Phong. T. Băng phong ma xà khôi lỗi vung lên nó cái kia to lớn đầu người, phát ra một tiếng im lặng tê minh. Không khí tại thời khắc này phản phất đều bị đông cứng. Đỉnh núi, những cái kia vừa mới còn không có thể một thế lĩnh vực cấp ma thú, bây giờ triệt để nổ nổi. Thiên thai cấp áp đối với lĩnh vực cấp ma thú tới nói là bắt nguồn từ sinh mệnh cấp độ tuyệt đối áp chế, giống như là cừu non gặp mãnh hổ. Đầu kia toàn thân mọc đầy cốt thứ cự hình con nhím, thứ nhất cái không chịu nổi. Nó phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, to mập cơ thể bỗng nhiên lắc một cái, quay người liền hướng về dưới núi điên cuồng chạy trốn, lộn nào, chật vật không chịu nổi. Ngay sau đó, cái kia ba đầu rảo hoạt ma lang cũng cụp đuôi, hóa thành ba đạo bóng xám, biến mất ở rừng núi trong bóng râm. Trong nháy mắt, trên đỉnh núi cái kia 7, 8 đầu lĩnh vực cấp ma thú liền chạy hơn phân nửa. Chỉ còn lại đầu kia song đầu chi mẹ dạ, cự hình ma hổ, cùng với đầu kia bị vợ vương, vẫn còn tại chỗ kiên trì. Đầu kia song đầu chi mẹ dạ, không hổ là lĩnh vực cấp đỉnh phong tồn tại. Tại băng phong ma xà thiên thai cấp dưới sự uy áp, nó mặc dù cũng cảm nhận được hoảng sợ to lớn, thế nhưng phần thuộc về sơn mạch chúa tể tiêu ngạo, để nó không muốn liền như vậy lùi bước. Giống. Chị mẹ dạ hai cái đầu, đồng thời phát ra tức giận gào thét. Đầu giống bên trong, ngọn lửa màu đỏ sẫm cùng màu băng lam băng xương tại trong cổ lan lộn, vận sức chờ phát động. Không hổ là lĩnh vực cấp đỉnh phong tồn tại, gặp phải thiên thai cấp tồn tại, nó vậy mà vẫn như cũ ý đồ phản kháng, không biết sống chết. Lo dần sờ nhìn xem đầu kia dựa vào địa thế hiểm trở chống cự chị mẹ dạ, lạnh rên một tiếng. Tinh thần lực của hắn giống như vô hình sợi tơ, cùng giữa không trung băng phong ma xà nối liền với nhau. Sau một khắc, băng phong ma xà cặp kia từ thuần túy năng lực tạo thành màu băng lam đôi mắt đột nhiên sáng lên. Nó mở ra cái kia đủ để nuốt vào ngọn núi miệng lớn, hướng về phía dưới song đầu chi mễ dạ, đột nhiên phun ra một ngụm thổ tức. Thổ tức là một cỗ màu xám trắng, phản phất có thể đóng băng linh hồn thấu xương băng phong. Băng phong những nơi đi qua, không khí ngưng kết, không gian đều tựa như bị đông cứng, phát ra răng rắc giòn vang. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa nhất kích, song đầu chị mẹ dạ trong mắt cuối cùng lộ ra một tia hoảng sợ, nhưng nó đã không có đường lui. Giống chị mẹ dạ hai cái đầu đồng thời phun ra chính mình thổ tức, một đường màu đỏ sẫm long viêm tràn đầy hủy diệt cùng khí nóng hơi thở, một đường thuần bạch sắc băng xương, những nơi đi qua vạn vật đóng băng, hỏa diễm cùng băng xương ở giữa không trung xen lẫn dung hợp, hóa thành một đường uy lực càng kinh khủng hơn băng hỏa thổ tức, nên hướng đạo kia màu xám trắng thấu xương băng phong. Hai cỗ thiên thai cấp sức mạnh tại Long Nha Phong trên không ầm ầm chạm vào nhau, song đầu chị mẹ dạ băng hỏa thổ tức tại tiếp xúc đến cái kia cổ phần màu xám trắng băng phong trong nháy mắt, giống như là đầu nhập vào trong liệt hỏa băng tuyết, vô thanh vô tức, tan rã, tan rã, vẹn vẹn giữ vững được không đến 10 giây. Đạo kia dung hợp băng cùng lửa hai loại cực đoan sức mạnh cường đại thổ tức liền triệt để sụp đổ, mà đạo kia màu xám trắng băng phong tiếp tục lấy không thể ngăn trở tư thái, tiếp tục hướng về phía dưới song đầu chị mẹ dạ quét sạch mà đi. Giống song đầu chị mẹ dạ phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét, nó cuối cùng ý thức được mình cùng chân chính thiên thai cấp ở giữa cái kia giống như lệch trời một dạng chênh lệch. Tại trước mặt tử vong uy hiếp, nó điểm này đáng thương tiêu ngạo bị triệt để nghiền nát ấy. Nó bỗng nhiên bày ra sau lưng hai cánh, cực lớn cơ thể lấy một loại cùng nó hình thể hoàn toàn không hợp nhanh nhẹn, xoay người chạy. Cũng may, nó trốn được rất nhanh. Đạo kia màu xám trắng băng phòng, lau cái đuôi của nó quét qua. Nó con độc xà kia một dạng cái đuôi, tính cả trên đuôi viên kia giữ tận đầu rắn, trong nháy mắt liền bị đông thành một tòa băng điêu, tiếp đó bành một tiếng, bể thành đầy trời của băng. Song đầu chi mẹ dạ phát ra một tiếng đau đớn rên rỉ, cũng không quay đầu lại, biến mất ở phía chân trời. Trên đỉnh núi, đầu kia vẫn còn phát run ma hổ, nhìn thấy lĩnh vực cấp đỉnh phong song đầu chi mẹ dạ đều chạy, cũng cuối cùng phản ứng lại. Nó phát ra một tiếng kêu rên, liền lăn một vòng, hướng về dưới núi phóng đi. Cái kia dáng vẻ chật vật, nào còn có nửa điểm lĩnh vực cấp ma thú uy phong. Đến lúc này, đỉnh núi tất cả ma thú cũng đã chạy trốn không còn một ngống. Lo dần sờ ánh mắt, rơi vào đầu kia bị bờ vương trên thân. Nó giương cánh, tựa hồ cũng nghĩ chạy trốn. Muốn đi. Lo dần sờ khóe miệng, câu lên một nụ cười. Chậm. Lo dần sờ cũng không có định bỏ qua cho đầu này dị bẩm thiên phú bị bờ vương. Băng phong. Hắn thông qua tinh thần lực, hướng băng phong ma xả hạ chỉ lệnh. Chiếm cứ ở giữa không trung tự xả, lần nữa mở ra miệng lớn. Nhưng lần này, nó phun ra không còn là cái kia hủy thiên diệt địa rét thấu xương băng phong, mà là một cỗ phạm vi cực lớn hàn khí. Hàn khí giống như bạch sắc đồng vụ, trong nháy mắt đem đầu kia vừa mới dương cánh, chuẩn bị cất cánh hủy vỡ vương, triệt để bao phủ. Giang giác, giang giác, từng đợt thanh thúy kết băng tiếng vang lên. Hủy vỡ vương cơ thể mặt ngoài cấp tốc ngưng kết ra tầng một thật dày băng xương. Nó phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, thể nội lĩnh vực chi lực điên cuồng vận chuyển, ý đồ tránh thoát cái này hàn băng trói buộc. Nhưng đây chỉ là phí công. Tại thiên thai cấp lực lượng trước mặt, sự phản kháng của nó lộ ra tái nhợt vô lực như thế. Ở kiên trì mười mấy giây đồng hồ sau đó, động tác của nó đang trở nên cứng ngắc, chậm chạp. Cặp kia vừa mới triển khai cánh cũng bị đóng băng tại trong giữa không trung, không thể động đậy. Tiếp đó, băng phong ma xả cái kia dài đến cân nhắc 100m cực lớn đuôi rắn, động. Đuôi rắn ở giữa không trung xẹt qua một đường đường vòng cung. Nó không có trực tiếp đập về phía bị vỡ vương cơ thể, vung đến đầu lâu của nó phía trên. Bành! Một tiếng trầm muộn tiếng vang. Bị vỡ vương cơ thể lung lay, cuối cùng ầm ầm một tiếng, nặng nề mà ngã trên mặt đất, triệt để hôn mê bất tỉnh. Đến lúc này, Long Nha Phong đỉnh núi tất cả con ruồi cũng đã bị thanh lý sạch sẽ, cả ngọn núi lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại tầng kia năng lượng màu xanh lam vòng bảo hộ vẫn còn cố chấp lập lòe tia sáng. Lo dần sờ ánh mắt cuối cùng rơi vào lần này cuối cùng mục tiêu phía trên. Năng lực vòng bảo hộ bên trong viên tiết như cùng phòng phòng kích cỡ tương đương đang chậm rãi khiêu động thiên thai cấp sinh vật trái tim, màu đỏ sậm trái tim mặt ngoài hiện đầy huyền ảo màu lam đường vân, mỗi một lần nhảy lên đều tựa như cùng toàn bộ không gian mạch đập chồng chất vào nhau, từng cỗ bảng bạc sinh mệnh năng lực từ trong tim tản mát ra tràn đầy dụ hoặc. Khó trách những cái kia lĩnh vực cấp ma thú sẽ giống như điên rồi, thủ tại chỗ này. Loại này cấp bậc bảo vật, đối với bất luận cái gì một cái sinh mệnh thể tới nói, cũng là cám dỗ chí mạng. Nếu như có thể đem nó thôn vệ, hấp thu, nó lượng lớn năng lực có thể đủ để cho một đầu lĩnh vực cấp ma thú một bước lên trời, trực tiếp bước vào thiên thai cánh cửa. Đỉnh núi năng lực vòng bảo hộ, có thể tại mười mấy đầu lĩnh vực cấp ma thú dưới sự vây công, kiên trì lâu như vậy, nó kiên cố trình độ, có thể tưởng tượng được. Nhưng tại chân chính, thiên thai cấp lực lượng trước mặt, lại như thế nào đâu? Băng Phong, Lo dần sơ ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung đầu kia cực lớn kim loại ma xà, công kích vòng bảo vệ kia. T. Băng phong ma xà phát ra một tiếng tê minh, đầu lâu khổng lồ nhắm ngay phía dưới đỉnh núi năng lực vòng bảo hộ. Nó lần nữa mở ra miệng lớn, màu xám trắng băng phong giống như vỡ đê thiên hà, chút xuống, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Long Nha Phong đỉnh núi triệt để bao trùm. Ông. Tầng kia năng lượng màu xanh lam vòng bảo hộ tại tiếp xúc đến băng phong trong nháy mắt, đột nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt. Vòng bảo hộ mặt ngoài màu lam đường vân điên cuồng lưu chuyển, tạo thành từng cái huyền ảo phù văn, ý đồ ngăn cản cỗ này thiên thai cấp sức mạnh. Băng phong không ngừng mà cọ rửa vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ cũng tại điên cuồng tiêu hao năng lực, tiến hành chống cự. Giang giác một phút đồng hồ sau, vòng bảo hộ mặt ngoài xuất hiện một đường nhỏ xíu vết rách. Ngay sau đó, là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Vết rách càng ngày càng nhiều, giống như mạng nhện, nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ vòng bảo hộ. Sau 3 phút, bành! Một tiếng thanh thúy, giống như pha lê phá toé một dạng âm thanh tê. Tầng kia tại mười mấy đầu lĩnh vực cấp ma thú dưới sự vây công, đều bền chắc không thể gãy năng lực vòng bảo hộ, tại này cổ thiên thai cấp băng phong bên trong, cuối cùng hóa thành đầy trời lam sắc quang điểm, tiêu tan trong không khí. vòng bảo hộ phá. Trong mắt lo dần sờ thoáng qua vẻ vui mừng, nhưng mà sự tình cũng không có giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngay tại năng lực vòng bảo hộ biến mất trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng mà mênh mông ý chí từ viên kia đã năng lực hóa trái tim bên trong đột nhiên bạo phát đi ra. Cái kia cổ phần ý chí tràn đầy hỗn loạn, điên cuồng, cùng khí tức hủy diệt, phản phất là đến từ thâm viên tầng thấp nhất, nguyên thủy nhất ác ý ông. Cả tòa Long Nha Phong tại này cổ ý chí trùng kích bảo đều run rẩy kịch liệt, núi đá băng liệt, đại địa rên rỉ. Giữa sườn núi, gọt đồ cùng hơn 100 tên sơn khâu cự nhân tại này cổ kinh khủng ý chí trước mặt, ngay cả đứng cũng đứng bất ổn. Bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệnh, thân hình lay động. Đây là lo dần sờ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đỉnh núi viên kia màu đỏ sậm trái tim, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Vâng. Một cỗ năng lượng bằng bạc từ trái tim kia bên trong phóng lên trời. Năng lượng màu đỏ sậm trên đỉnh núi nhanh chóng hội tụ, ngưng kết. Một cái cao tới 1000m, to lớn vô cùng hư ảnh, bắt đầu chậm rãi hình thành. Đó là một cái ác ma. Một cái mọc ra một đôi cực lớn cánh rơi, đỉnh đầu song giác, toàn thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu đen kinh khủng ác ma. Thân thể của nó cũng không phải là thực thể, mà là từ thuần túy hỗn loạn năng lực cấu thành. Bộ mặt của nó mơ hồ, thấy không rõ ngũ quan, chỉ có một đôi mắt vị trí thiêu đốt lên hai đoàn u lục sắc hỏa diễm. Cái kia hỏa diễm chi trùng tràn đầy đúng hết thể sinh mệnh căm hận, cùng hủy diệt hết thể dục vọng. Phàm nhân một cái khàn khàn, trầm thấp, phản phất từ không cân nhắc linh hồn kêu rên vặn vẹo mà thành âm thanh, trực tiếp tại lo dần sở trong đầu kêu. Là ngươi, tỉnh lại ta. Cái kia âm thanh mang theo một loại cao cao tại thượng, xem kỹ con kiến hôi hở hững. Lo dần sở không có trả lời. Sắc mặt của hắn trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này từ năng lực tạo thành ác ma hư ảnh, chính là cái này tiền thai cấp sinh vật lưu lại ý chí. Bây giờ, ác ma này hư ảnh biểu hiện thanh thế kinh người, nhưng nhìn thế nào cũng là ngoài mạnh trong yếu, miệng còn gan thỏ. Một cái chỉ còn lại một cái trái tim kéo dài hơi tàn tồn tại, cho dù là thiên thai cấp, đã từ lâu không có ngày xưa vĩ lực. Nhân loại, thần phục với ta, ta miễn ngươi quấy nhiễu tội. Chương 488, Băng Phong Ma Xà VS sống tạm ác ma đại quân. Chương 488, Băng Phong Ma Xà VS sống tạm ác ma đại quân thần phục. Lo dần sơ thậm chí lười nhác mở miệng đáp lại. Đối với một cái chỉ còn lại còn sót lại ý chí, dựa vào một trái tim kéo dài hơi tàn ra hỏa, có cái gì tốt nói? Lo dần sơ ngẩng đầu, lấy tinh thần lực câu thông bầu trời băng phong ma xà. T. Băng phong ma xà phát ra một tiếng tê minh, thân thể cao lớn quanh quẩn trên không trung, cực lớn đầu rắn, nhắm ngay trên đỉnh núi, cái kia từ thuần túy năng lượng tạo thành ngàn mét ác ma hư ảnh. Nó mở ra thâm viên một dạng miệng lớn. Sau một khắc, hủy thiên diệt địa thổ tức lại lần nữa phủ xuống. Màu xám trắng băng phong chút xuống, như một hồi băng phong bạo phủ xuống, phô thiên cái địa, bao trùm toàn bộ đỉnh núi. Cả bầu trời phản phất đều bị cỗ này băng lãnh phong bạo bao phủ. Băng phong tạo thành một đường hành quán phía chân trời dòng lũ, mang theo đủ để đóng băng linh hồn rét căm căm, hướng về cái kia to lớn ác ma hư ảnh, phủ đầu rội rửa mà đi. Nhỏ bé sâu kiến, ngươi dám phản kháng? Ác ma hư ảnh cảm nhận được cỗ này thiên thai cấp sức mạnh, phát ra chấn nộ gào thét. Vâng. Ác ma hư ảnh bỗng nhiên bành trướng một vòng. Bang bạc, tràn đầy hỗn loạn cùng khí tức hủy diệt năng lượng màu đỏ sậm, theo nó thể nội bạo phát đi ra, cùng cái kia màu xám trắng băng phong ngang tàng đụng vào nhau. Một bên là đóng băng vạn vật cực hạn rét căm căm, một bên là hủy diệt hết thể hỗn loạn ma năng. Hai loại hoàn toàn khác biệt thiên thai cấp sức mạnh tại Long Nha Phong bầu trời triển khai trực tiếp nhất, dã man nhất đối ngược. Ầm ầm, toàn bộ thế giới phản phất đều ở đây một khắc đã mất đi âm thanh, chỉ có cái kia năng lượng đụng nhau sinh ra làm người sợ hãi kinh khủng trầm đụng. Bầu trời bị chia cắt trở thành hai cái màu sắc, một nửa là băng lãnh sẫm trắng, một nửa là điên cuồng đỏ sậm. Hai cỗ sức mạnh chỗ giao giới, không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, từng đạo thật nhỏ vết nứt không gian không ngừng mà sinh ra, lại không ngừng mà bị năng lượng cuồng bạo xé rách chôn vùi. Trên đỉnh núi, cuồng phong gào thét. Lo dần sờ đứng tại phong bạo trung tâm, áo bào bị thổi làm bay phất phới. Hắn ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn chăm chú lên trên bầu trời chiến cuộc. Băng phong ma xả sức mạnh, chính xác cường đại. Nhưng ác ma kia hư ảnh, dựa vào lấy thiên thai cấp sinh vật trái tim, đồng dạng không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời, cả hai lại lâm vào giằng co. Nhưng mà đang không ngừng tiêu hao trái tim năng lượng ác ma hư ảnh rõ ràng không có ý định cứ như vậy giằng co nữa. Hắn còn sót lại bên trong tim tổn trữ năng lượng có hạn, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Khuôn mặt của nó chuyển hướng phía dưới lo dần sờ. Trong mắt hai đám lửa đột nhiên nhảy một cái. Ngu xuẩn phàm nhân, ngươi cho rằng trốn ở khôi lỗi sau lưng liền an toàn sao? Để ngươi cảm thụ một chút đến từ thâm nguyên tuyệt vọng. Lời con chưa dứt, một cỗ so với phía trước khổng lồ gấp trăm lần kinh khủng mênh mông ý chí ầm vang phủ xuống. Lần này hắn phát khởi chân chính tinh thần công kích. Ông lo dần sờ chỉ cảm thấy đầu của mình giống như là bị một thanh vô hình cự truy hung hăng đập trúng. Thế giới trước mắt trong nháy mắt bị nhiễm lên một tầng huyết sắc, không cân nhắc hỗn loạn điên cuồng tràn đầy ác ý nói nhỏ tại sâu trong linh hồn của hắn văng lên. Tử vong hủy diệt căm hận giết sạch hết thảy, một vài bức máu tanh mà kinh khủng hình ảnh giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Núi thây biển máu, thế giới sụp đổ, vạn vật điêu linh, đó là đến từ thiên thai cấp ác ma ý chí nguyên thủy nhất hủy diệt dục vọng. Tại này cổ ý chí trùng kích vào cơ thể của lo dần sờ bỗng nhiên cứng đờ, một cỗ nguồn gốc từ linh hồn run rẩy để cho hắn cơ hồ không cách nào chuyển động. Ác ma hư ảnh phát ra đắc ý gào thét, tại trước mặt ta ý chí run rẩy, a phàm nhân, linh hồn của ngươi trở thành ta thức tỉnh chất dinh dưỡng. Nó phảng phất đã thấy cái này gan to bằng trời nhân loại linh hồn bị triệt để nghiền nát, cơ thể bị hỗn loạn năng lượng no bạo chẳng cảnh. Nhưng mà, lo dần sờ trên mặt, cũng không có xuất hiện nó trong dự đoán sợ hãi cùng tuyệt vọng. Có, chỉ là hoàn toàn lạnh lẽo. Thiên hai cấp ý chí, chính xác rất mạnh. Lo dần sờ khó khăn, từng chữ từng câu mở miệng. Hắn thừa nhận áp lực khó có thể tưởng tượng, chậm rãi nâng lên chính mình một mực giữ tại trong ngực cái tay kia. Tại lòng bàn tay của hắn, lặng lặng nằm một cái lân phiến. Một cái bóng ánh trong suốt, phản phất từ do tạo thành thanh sắc long lân. Chính là Lưu Phong cự long tặng cho hắn, viên kia ẩn chứa bản nguyên lực lượng long lân. Khi cái kia cố hỗn loạn, tà ác ác ma ý chí, giống như là biển gầm quét sạch mà đến, chạm đến cái này long lân trong nháy mắt. Ông, thanh sắc long lân bỗng nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Một cỗ đồng dạng mênh mông khổng lồ ý chí, từ long lân bên trong ngang tàng thức tỉnh. Cái kia cố ý chí, cổ lão, mênh mông, cao xa, mang theo gió tự do cùng bầu trời uy nghiêm. Giống một tiếng phảng phất đến từ xa cổ hồng hoang long âm, vang tận mây xanh. Ác ma cái kia ồn ào, hỗn loạn tinh thần gào thét, tại tiếng này réo rắt long âm trước mặt, liền như là băng tuyết gặp được liệt dương, trong nháy mắt bị dội rửa đến sạch sẽ. Lo dần sờ trong đầu huyết sắc thế giới, ầm vang pha toái. Cái kia cố cơ hồ muốn đem linh hồn hắn tê liệt áp lực khủng bố, cũng theo đó tan thành mây khói. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy viên kia thanh sắc long lân đã lơ lửng ở trước mặt hắn. Một đường cực lớn, từ thuần túy thanh sắc quang mang cùng cuồng phong tạo thành cự long hư ảnh, từ long lân bên trong bay lên, chiếm cứ ở long nha phong bầu trời. Lưu Phong cự long, mặc dù chỉ là thứ nhất sở ý chí hóa thân, thế nhưng cố khí thế quân lâm thiên hạ, không chút nào không giảm. Thiên hai cấp cự long, ác ma hư ảnh phát ra sợ hãi đều. Nó cái kia hai đoàn u lục sắc hỏa diễm kịch liệt nhảy lên, trong đó lần thứ nhất toát ra tên là sợ hãi cảm xúc. Cùng là thiên hai cấp, nhưng ý chí cũng là cách biệt. Nó ý chí là tử vật, là không cho bẹn, là bèo trôi không dễ. Mà trước mắt cự long ý chí, mặc dù đồng dạng chỉ là một tia, lại là nguồn gốc từ một cái còn sống hoàn chỉnh, đang đứng ở trạng thái tột cùng thiên thai cấp cự long. Lưu Phong cự long hư ảnh chỉ là hờ hững lườm nó một mắt, cái nhìn kia phản phất vượt qua vạn cổ thời không. Giống lại là một tiếng long âm. Lần này Lưu Phong cự long hư ảnh động, nó thân thể cao lớn hóa thành một đường thanh sắc lưu quang, hướng thẳng đến cái kia ngàn mét cao ác ma hư ảnh đụng tới. Đây không phải năng lượng va chạm, mà là thuần túy phương diện tinh thần nghiền ép. Ác ma hư ảnh điên cuồng thúc giục chính mình còn sót lại ý chí, ý đồ chống cự. Nhưng mà hết thảy đều là phí công. Tại Lưu Phong cự long cái kia huy hoàng như thiên uy một dạng ý chí trước mặt, nó điểm này hỗn loạn, không chọn vẹn ý chí, liền như là châu chấu đá xe. Cùng lúc đó, đã mất đi ác ma ý chí chủ trì năng lượng màu đỏ sậm, tại trước mặt băng phong ma xà thổ tức, càng là liên tục bại lui. Màu xám trắng băng phong, tiến quân thần tốc, từng mảng lớn ngọn lửa màu đen bị đông cứng, nát bấy. Ác ma cái kia ngàn mét cao năng lượng hư ảnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu vỡ vụn tiêu tan. Bị hai cái thiên hai cấp, từ tinh thần cùng năng lượng hai cái chiến tuyến phát khởi tiến công. Song tuyến chiến đấu, song tuyến bị bại. Không, không, ta không cam tâm. Ác ma phát ra sau cùng không cam lòng gầm thét. Nó cái kia sắp sụp đổ năng lượng hư ảnh, cùng bị cự long ý chí triệt để nghiền nát còn sót lại ý chí, phản phất nhận lấy một loại nào đó không thể kháng cự lực hấp dẫn. Hiu, một tiếng vang nhỏ. Tất cả cuồng bạo năng lượng, tất cả hỗn loạn ý chí, toàn bộ đổ quận mà quay về, bị gắng gượng, một lần nữa đè trở về đỉnh núi viên kia màu đỏ sẫm trái tim bên trong. Bầu trời khôi phục lại sự trong sáng. Cái kia cố làm cho người hít thở không thông uy áp kinh khủng, hoàn toàn biến mất không thấy. Băng phong ma xà đình chỉ thổ tức, xoay quanh trên không trung, chờ đợi chỉ lệnh mới. Lưu Phong cự long hư ảnh, trên không trung chậm rãi quay đầu, cặp kia từ tia sáng tạo thành mắt rồng, tựa hồ hướng về lo dần sở phương hướng, khẽ gật đầu. Ngay sau đó, nó cái kia khổng lồ thân thể, hóa thành điểm điểm thanh quang, một lần nữa sáp nhập vào viên kia long lân bên trong. Tia sáng tán đi, long lân khôi phục nguyên dạng, nhẹ nhàng bay xuống trở về lo dần sở lòng bàn tay. Lo dần sở đưa tay, tiếp lấy long lân. Hắn nhìn về phía trên bầu trời băng phong ma xà, ra lệnh, trở về. Cực lớn băng phong ma xà, thân thể bắt đầu từ thực hóa hư, cuối cùng hóa thành một đường lưu quang, bay trở về lo dần sờ trong tay, một lần nữa biến trở về viên kia giữ tận ma xà chi thủ. Lo dần sờ đem ma xà chi thủ cùng long lân đều thu vào trong lòng. Toàn bộ long nha phong chi đỉnh, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại viên kia từ to bằng gian phòng biến thành to bằng đầu người ám hồng sắt trái tim, lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Mặt ngoài đường vân tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, phản phất vừa mới trận kia kinh thiên động địa quyết đấu, chưa bao giờ phát sinh qua. Nhìn, dịu dàng ngoan ngoãn và vô hại. Lo dần sờ từng bước một, hướng về trái tim kia đi đến. Lần này, nó an tĩnh giống một khối phổ thông tảng đá, không còn trước đây dị động. Lo dần sờ cảm thụ một phen, liền đem hắn thu vào túi không gian. Đại nhân, chúng ta bây giờ liền trở về Hắc Thạch Linh sao? Hạ ở bên cạnh hỏi. Lo dần sờ gật đầu một cái. Gọt đồ, ngươi mang cự nhân quân đoàn, khống chế Vân Hải cự tỉnh, đem đầu kia bị vợ vương cũng mang lên, trở về Hắc Thạch Linh. Là, đại nhân. Gọt đồ đấm đấm ngực, giọng ồm ồm mà đáp. Lo dần sờ lại chuyển hướng ai huynh muội. Hạ, hai người các ngươi huynh muội lưu lại Hắc Thạch Sơn mạch. Ta phía trước lưu cho các ngươi danh sách bên trong, Hắc Thạch Sơn mạch tây bộ còn có một số đồ vật không có tìm ra, các ngươi tăng cường tìm kiếm. Là, đại nhân. Giao phó xong, Lo dần sờ đi đến đã biến trở về long khu bên cạnh tiệm điện, xoay người nhảy lên lưng rồng. Nguyệt Quang, Than Cầu còn có Thái Dương nhao nhao nhảy lên tới. Chúng ta đi trước một bước. Lo dần sờ hướng về phía dưới mọi người nói. Giống. Tiệm điện phát ra một tiếng cao vút long âm, hai cánh chấn động, hóa thành một đường màu lam lưu quang, phóng lên trời, trong nháy mắt liền biến mất trong tầng mây. Vân Hải cự kình phát ra kéo dài kêu to, thân thể cao lớn cũng chậm rãi bay lên không, chở hơn 100 tên sơn khâu cự nhân cùng đầu kia hôn mê bị vợ vương, hướng về Hắc Thạch lĩnh phương hướng bay đi. Thiểm điện tốc độ phi hành cực nhanh. Rất nhanh, Hắc Thạch lĩnh cái kia quen thuộc hình dáng đã xuất hiện ở cuối đường chân trời. Lo dần sơ khống chế thiểm điện, rơi xuống lãnh chúa phủ lúc trước phiến cực lớn quảng trường. Giữa quảng trường, tòa kia bắt túc di động luyện kim công xưởng, giống như một đầu ngủ say sắt thép cự thú, lặng lặng đứng sừng sững lấy. Mấy cái phụ trách thủ vệ kỵ sĩ nhìn thấy Lo dần sơ trở về, lập tức tiến lên hành lễ. Lo dần sơ khoát tay áo, trực tiếp hướng đi luyện kim công xưởng lối vào. Công xưởng đại môn vẫn như cũ đóng chặt lại. Cửa ra vào, Đi Lìn cùng hẹn hai vị truyền kỳ pháp sư đang ngồi xếp bằng. Trước mặt bọn hắn trên đất trống, dùng ma pháp bột phấn vẽ lấy một cái vô cùng phức tạp phù văn ma trận, hiển nhiên là tại thôi diễn cái gì. Bạ mạ bị đại sư mang theo cặt cùng mấy cái học đồ, tại dọn ra một cái xem như thư viện trong gian phòng lớn bận rộn. Ngắn ngủi nhất đoạn thời gian, cái này thư viện đã có hình thức ban đầu. Đi Lìn pháp sư cùng hẹn pháp sư hai người cao mày, tựa hồ gặp thiên đại nan đề. Đi Lìn pháp sư, hẹn đại sư. Lo dần sờ đi lên trước, mở miệng chào hỏi. Nghe được âm thanh, hai vị truyền kỳ pháp sư mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Hẹn mèo đại sư vừa nhìn thấy Lo dần sờ, liền không có tức giận thổi thổi râu ria. Tiểu tử ngươi, cuối cùng trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài. Đi Lìn pháp sư đứng lên, vô vô pháp sư bảo bên trên cho bụi. Lo dần sờ, như thế nào, nghe nói ngươi lại đi hát thạch sân mạch, sự tình vẫn thuận lợi chứ? Coi như thuận lợi. Lo dần sờ gật đầu một cái. Hắn liếc mắt nhìn cái kia cánh cửa đóng chặt, lại nhìn một chút trên mặt đất cái kia phức tạp phù văn ma trận. Xem ra cánh cửa này câu đố còn chưa có giải mở. Hừ, ngươi cho rằng đây là cái gì? Hẹn mèo đại sư chỉ vào cánh cửa kia, tức giận nói, đây chính là phí liệp cái người điên kia lưu lại cao nhất kỳ tác. Cánh cửa này bên trên luyện kim câu đố dính đến mấy chục cái ma pháp lĩnh vực, hắn trình độ phức tạp đơn giản không thể tưởng tượng. Hai chúng ta lão gia hỏa nghiên cứu nhiều ngày như vậy, cũng mới vừa mới sờ đến một điểm cánh cửa, tìm được một điểm phương hướng. Đi Lìn pháp sư cũng thở dài, phí liệp tại luyện kim lĩnh vực trí tuệ chính xác như mênh mông tinh hải, chúng ta vô tận một đời cũng chưa chắc có thể dòm hắn toàn cảnh. Lo dần sờ nhìn xem hai vị truyền kỳ pháp sư trên mặt cái kia hôn tạm thất bại cùng hưng phấn vẻ mặt phức tạp, cười cười. Hắn biết, đối với chân chính pháp sư mà nói, loại khiêu chiến này so với bất luận cái gì tài bảo đều càng có lực hấp dẫn. Hai vị đại sư, đừng nội. Lo dần sờ nói, ta lần này trở về, cho các ngươi mang theo kiện đồ tốt. A, vừa nghe đến đồ tốt ba chữ, hẹn đèo đại sư con mắt lập tức sáng lên. Đi Lìn pháp sư cũng căng tới ánh mắt tò mò. Lo dần sờ từ trong túi không gian lấy ra viên kia màu đỏ sậm, như cùng người đầu kích cỡ tương đương trái tim. Đây là khi trái tim xuất hiện một khắc này, hai vị truyền kỳ pháp sư con ngươi đều đông nhiên co rụt lại. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trái tim kia bên trong ẩn chứa cái kia cố bảng bạc hỗn loạn năng lượng. Thiên hai cấp sinh vật trái tim. Đi Lìn pháp sư trịnh trọng nói. Hơn nữa, hay là đến từ thâm viên vị diện ác ma đại quân. Không tệ. Lo dần sờ gật đầu một cái, đem trái tim đưa tới. Thủ hạ của ta tại Hắc Thạch Sơn mạch Long Nha Phong tìm được, hai vị đại sư xem, thứ này có hay không giá trị nghiên cứu. Có. Đương nhiên là có. Hẹn mèo đại sư một cái bước xa xông lên, một cái từ trong tay Lo dần sờ đoạt lấy trái tim, cái kia gấp gáp dáng vẻ, chỉ sợ Lo dần sờ đổi ý hắn đem trái tim nâng ở trong tay, lan qua lộn lại nhìn xem. Hoàn mỹ năng lượng kết cấu, hỗn loạn mà lại tự thành nhất thể pháp tắc trời ạ. Đây quả thực là thâm viên tác phẩm nghệ thuật. Đi Lìn pháp sư hỏi, Lo dần sờ, thứ này ngươi là thế nào thu vào tay? Hắn nhìn xem Lo dần sờ, mang theo nghi vấn cùng xem kỹ. Loại này cấp bậc bảo vật, cho dù là tại không gian phong bạo sau đó, cũng không phải tùy tiện liền có thể nhận được. Huống chi loại thiên thai này cấp sinh vật còn xuất lại, bên cạnh tất nhiên có cường đại ma thú thủ hộ. Vận khí tốt mà thôi. Ngài cũng biết, ta tại Hắc Thạch Sơn mạch thu phục một đầu tiểu hắc long. Lo dần sờ thuận miệng giải thích một câu. Hắn không có quá nhiều giải thích quá trình, mà là nhắc nhở. Hai vị đại sư, cẩn thận một chút. Quả tim này bên trong còn lưu lại ác ma kia ý chí. Mặc dù rất suy yếu, nhưng dù sao cũng là thiên thai cấp ý chí, không thể khinh thường. A, còn có sống. Hẹn mèo đại sư con mắt sáng lên. Chết tiêu bản, cùng sống hàng mẫu, hắn giá trị nghiên cứu, thế nhưng là khác nhau một trời một vực. Chương 489, thu phục ác ma đại quân, mở rộng thâm viên vị diện. Chương 489, thu phục ác ma đại quân, mở rộng thâm viên vị diện. Đi Lìn pháp sư từ hẹn được trong tay pháp sư tiếp nhận trái tim, cẩn thận quan sát một phen. Quả thật có một cỗ ý chí ba động, giấu ở tim chỗ sâu nhất, nhưng đã cực kỳ suy yếu. Hắn nhìn xem Lo dần sờ, hỏi: "Ngươi muốn xử lý như thế nào đó?" Lo dần sờ cười cười: "Ta mang về, tự nhiên là muốn nhìn một chút, có thể hay không theo nó trên thân, ép ra chút gì vật hữu dụng." "Hảo tiểu tử, có quyết đoán." Hẹn mèo đại sư vỗ vỗ Lo dần sờ bả vai, cười to nói: Lão phu liền thích ngươi cô này nhiệt tình. Đi Lìn pháp sư trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đem nó tỉnh lại, xem nó đến cùng nghĩ đường địch hoa dạng gì. Nói xong, hắn đem một cô tinh thuần ma lực chậm rãi rót vào viên kia màu đỏ sậm trong tim. Bù say ở trái tim chỗ sâu nhất cái kia một tia ác ma ý chí, đang cảm thụ đến ngoại giới năng lượng trong nháy mắt, tựa như cùng bị đánh thức gián độc, đống nhiên thức tỉnh. Ông, một cô cuồng bạo, hỗn loạn ý chí, ầm ầm một phát. Nhỏ bé phàm nhân, các ngươi dám khinh nhẫn vĩ đại thâm viên đại quân. Một cái khàn khàn mà tràn ngập hắc ý âm thanh trong phòng vang dội. Kèm theo tiếng này gào thét, một cỗ bằng bạc, tràn đầy khí tức hủy diệt năng lượng màu đỏ sậm từ trong tim phun ra ngoài, ý đồ đem chúng quanh hết thể đều thôn vệ. Nhưng mà Đĩ Lìn pháp sư sớm đã có phòng bị. Thử, phô trương thanh thế, hắn lạnh rên một tiếng, trong mắt tinh quang lóe lên. Một cỗ mênh mông bàng bạc tinh thần lực giống như một mảnh vô hình đại dương mênh mông, hung hăng đập vào cái kia cổ phần vừa mới lũ đầu ác ma ý chí phía trên. Và anh im lặng va chạm tại phương diện tinh thần, ầm ầm vang dội, phản phất có hai tòa vô hình ngọn núi ở trong phòng hung hăng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, nghỉ định kỳ bên trong tựa hồ bắt đầu ông tác hưởng, trên bàn ly chén nhỏ sách vở cũng lật lắc. Lo Dần Sơ kêu lên một tiếng, vô ý thức lui về sau hai bước. Mà cái kia cổ phần vừa mới còn khí diễm ngập trời ác ma ý chí, tại Đĩ Lìn pháp sư cái kia giống như tinh hải tinh thần lực trước mặt, liền như là sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, bị cấp tốc áp chế. A, không, tinh thần lực của ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ác ma ý chí tại Đĩ Lìn pháp sư bàng bạc tinh thần lực áp chế xuống lung lay sắp đổ. Nó cái kia cuồng bạo, hỗn loạn năng lực, cũng như bị bóp cổ gà trống, trong nháy mắt hủy hoại tiếp, một lần nữa rút về trong tim. Một cái sắp chết chi quỷ, có tư cách gì hỏi ta tên? Đĩ Lìn pháp sư âm thanh băng lãnh mà hờ hững. Tinh thần lực của hắn giống như một cái vô hình người lớn, đem cái tia ác ma ý chí gắt gao giam cầm, để nó không thể động đậy. Ngươi người là dao tớt, ta là thịt cá. Cái từ này lần thứ nhất rõ ràng như thế địa xuất hiện ở nó trong nhận thức biết. Nó biết nếu như chính mình lại không tự cứu, vậy chờ đối đãi nó chính là triệt để cho bụi. Khoan khoan khoan, ác ma ý chí khó khăn phát ra một tia yếu ớt ba động. Nhân loại cường giả, chúng ta có thể làm giao dịch. Nó tính toán dùng một hồi giao dịch đem đổi lấy một chút hy vọng sống. Giao dịch? Lo Dần Sơ có chút hăng hái mà mở miệng. Ngươi một cái tù nhân đã không có gì cả, có tư cách gì cùng chúng ta đàm luận giao dịch? Ta ác ma ý chí trầm mặc phút chốc, tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Ta là thâm viên tầng thứ 17 vị diện, nhân cốt bình nguyên kẻ thống trị, ác ma đại quân, ạ lệ ổng. Nó âm thanh mang theo một tia thuộc về khi xưa thượng vị giả sau cùng tiêu ngạo. Ta tại cùng tử địch của ta, huyết nhục thâm viên chúa tể, tranh đoạt thâm viên bản nguyên mảnh vụn trong chiến đấu bị thua. Thân thể của ta bị xé nát, thần quốc bị công phá, cuối cùng, ta chỉ có thể đem ta sau cùng ý chí cùng bản nguyên ký thác vào trong quả tim này, thừa dịp đột nhiên bộc phát không gian phong bạo bên trong, thoát đi đến thế giới này. Chỉ cần các ngươi có thể trợ giúp ta một lần nữa ngưng kết thân thể, để cho ta trở về thâm nguyên, đoạt lại thuộc về ta hết thảy, ta có thể dùng bất luận cái gì các ngươi đồ vật mong muốn tới cùng các ngươi trao đổi, tài phú, thần khí, sức mạnh, chỉ cần là các ngươi có thể nghĩ tới, ta đều có thể cho các ngươi. Ta ạ để ông lấy thâm nguyên danh nghĩa phát thệ. Nó ném ra chính mình sau cùng cũng là lớn nhất mồi nhử, một cái đến từ thâm nguyên đại quân hứa hẹn. Cái này dụ hoặc đủ để cho bất luận cái gì một cái phàm nhân điên cuồng, nhưng mà nó đối mặt là Lo Dần Sơ cùng hai vị truyền kỳ pháp sư. A, một tiếng khinh thường cười lạnh truyền tới từ phía bên cạnh, là Hẹn Mèo đại sư. Hắn quân tay liếc xéo lấy trái tim kia, trên mặt tràn đầy trào phúng. Một cái chó nhà có tang cũng dám ở đây phát ngôn bừa bãi. Còn tài phú, thần khí, chính ngươi quê nhà đều bị người bưng, ngươi lấy cái gì cho chúng ta? Dùng miệng sao? Hẹn Mèo đại sư mà nói, hà khắc mà sắc bén, không lưu tình chút nào. Ngươi hạ dễ ông ý chí, bị nẹn phải nửa ngày nói không ra lời. Như thế nào? Nói không ra lời. Hẹn Mèo đại sư khoe miệng câu lên một vòng ác liệt nụ cười. Tất nhiên không có gì đáng nói, vậy cũng chớ lãng phí thời gian của chúng ta. Nói xong, hắn đưa tay ra, hướng về phía trái tim kia nhẹ nhàng bung lên. Một cỗ bàng bạc tinh thần lực, giống như trời long đất nở, hung hăng đem ạ dễ ổng cái kia vừa mới thò đầu ra ý chí, đè trở về tim chỗ xấu nhất. A, lại là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó, toàn bộ thế giới đều dọn tịnh. Hẹn Mèo đại sư phủi tay, phản phất chỉ là đuổi đi một cái con rồi đáng ghét. Hắn quay đầu, nhìn về phía Lo Dần Sở cùng Đĩ Lìn, giang tay ra. Được rồi, bây giờ chúng ta có thể thật tốt nghiên cứu một chút quả tim này kết cấu bên trong. Lo Dần Sơ nhìn xem Hẹn Mèo đại sư lần này nước chảy mây trôi thao tác, khóe miệng nhịn không được giật giật. Đĩ Lìn đại sư. Lo Dần Sơ không để ý đến bên cạnh một mặt ngạo kiều biểu lộ Hẹn Mèo, mà là đưa mắt về phía Đĩ Lìn pháp sư. Ngay cảm thấy có biện pháp gì hay không có thể triệt để khống chế lại gia hỏa này, để nó trở thành chúng ta tay sai. Lo Dần Sơ nói ra chính mình mục đích thực sự. Một cái thâm viên vị diện ác ma đại quân, cho dù bây giờ xa suốt, nhưng nó năng lực, nó kiến thức, cùng với nó đúng thâm viên hiểu rõ, cũng là một bút không cách nào lường được tài phú. Nếu như có thể đem nó khống chế, để nó tại thâm viên bị diện, là hắc thạch lĩnh khai thác, thu thập những cái kia thâm viên đặc hữu tài nguyên. Vậy đối với hắc thạch lĩnh tương lai phát triển, sẽ có lấy khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Khống chế một cái thiên thai cấp ác ma đại quân. Đĩ Lìn pháp sư trầm ngâm phút chốc. Rất khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Hắn nhìn xem trái tim kia, chậm rãi nói, cái này ạ dễ ổng bây giờ đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm. Nó ý chí đã bị trọng thương, chính là yếu đất nhất, không có nhất năng lực phản kháng thời điểm. Nếu như chúng ta có thể ở thời điểm này cùng nó ký kết chủ phó khế ước, liền có rất lớn khả năng thành công khống chế nó. Chủ phó khế ước? Lo Dần Sơ gật gật đầu, cái này cũng là ý nghĩ của hắn. Hắn đã từng lợi dụng chủ phó khế ước khống chế Hắc Vương, nhưng dù sao Hắc Vương chỉ là lĩnh vực cấp, mình còn có chắc chắn điều khiển đối phương, cho dù đối phương phản vệ, chính mình cũng có đầy đủ năng lực tới ứng đối. Nhưng mà cái ác ma đại quân này là chân chính trên ý nghĩa thiên thai cấp cường giả, chỉ có tại Đĩ Lìn pháp sư trợ giúp cùng chứng kiến xuống, hoàn thành trận này chủ phó khế ước mới có thể cam đoan không có thiếu sót. Đúng vậy. Đĩ Lìn pháp sư lời nói xoay chuyển. lấy ngươi bây giờ thực lực, muốn cưỡng ép cùng một cái thiên thai cấp ý chí ký kết chủ phó khế ước, vẫn còn có chút cố ép. Cho dù nó bây giờ rất suy yếu, nhưng tại khế ước ký kết trong nháy mắt, nó tất nhiên sẽ tiến hành điên cuồng nhất phản công. Một khi thất bại, linh hồn của chúng ta đều có thể bị trọng thương. Cho nên, biện pháp tốt nhất là để nó cam tâm tình nguyện cùng chúng ta ký kết khế ước. Cam tâm tình nguyện. Hoẹn mèo đại sư ở một bên cười nạo một tiếng. Đĩ lìn, ngươi không có hồ đồ a? Để cho một cái ác ma đại quân cam tâm tình nguyện làm người khác nô lệ, ngươi còn không bằng trông cậy vào lợn cái biết trèo cây. Cũng không phải là không có khả năng, cùng triệt để vẫn diệt so sánh, tham sống sợ chết là tất cả sinh vật có trí khôn trạng thái bình thường. Nhân loại như thế, ác ma cũng không ngoại lệ. Đĩ lìn pháp sư lạnh nhạt nói, nó muốn tiếp tục sống, nghĩ trở về thâm nguyên, muốn báo thù, mà chúng ta là nó hy vọng duy nhất. Đây chính là chúng ta thẻ đánh bạc. Lo dần sờ nghe hai vị truyền kỳ pháp sư đối thoại, trong lòng dần dần có tính toán. Hắn nhìn xem viên kia màu đỏ sậm trái tim, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hoẹn mèo đại sư, Đĩ lìn đại sư, ta nghĩ chúng ta có thể lại cùng nó thật tốt trò chuyện chút. Đĩ lìn pháp sư đưa tay, lần nữa đem cái tia còn sót lại ác ma ý chí từ sâu trong trái tim xách đi ra. À dễ ông đúng không? Lo dần sờ nhìn xem đoàn kia hư ảo, sáng tối chập chờn ám hồng sắc quang ảnh, đi thẳng vào vấn đề. Ngươi muốn tiếp tục sống, đúng không? À dễ ông ý chí trầm mặc lấy, không có trả lời. Nhưng nó cái kia kịch liệt chấn động quang ảnh, đã bại lộ nội tâm nó không bình tĩnh. Ngươi nghĩ trở về thâm nguyên, hướng tử địch của ngươi báo thù, một lần nữa đoạt lại ngươi mất đi hết thảy, đúng không? Lo dần sờ tiếp tục hỏi. À dễ ông vẫn như cũ trầm mặc. Ngươi vừa mới nâng lên giao dịch, chúng ta có hứng thú, nhưng trận này giao dịch nhất thiết phải từ chúng ta tới chủ đạo. Lo dần sờ chậm rãi nói. Điều kiện đâu? Ác ma đại quân ạ dễ ổng mở miệng. Rất đơn giản. Lo dần sờ nói. Cùng ta, ký kết chủ phó khế ước. Trở thành ta tay sai. Cái gì? Ạ dễ ổng ý chí, đông nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, phản phất nghe được cái gì chuyện cười lớn. Nhưng ta. Vĩ đại đốt cốt bình nguyên chi chủ, ạ dễ ổng trở thành ngươi một cái người phàm nho nhỏ tay sai. Ngươi đây là tại. Vũ nhục ta. Một cỗ phẫn nộ mà cuồng bạo ý chí bộc phát. Nhưng không đợi nó triệt để bộc phát, liền bị bên cạnh Đĩ lìn pháp sư một cái ánh mắt lạnh như băng cho trừng trở về. Cái kia cổ phần vừa mới giấy lên lửa giận, trong nháy mắt dập tắt. Vũ nhục. Lo dần sờ cười. Không, ta đây là tại cấp ngươi cơ hội. Một cái sống sót, tập hợp lại, đoạt lại mất đi hết thể cơ hội. Hắn chậm rãi nói. Ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, cự tuyệt ta. Tiếp đó, chúng ta đem ngươi cái này kia còn sót lại ý chí triệt để xóa đi, lại đem ngươi quả tim này cắt thành 1.800 phiến, chậm rãi nghiên cứu. Tin tưởng ta, chúng ta có năng lực như thế. Lo dần sờ mà nói, để cho ạ dễ ông ý chí run lên bần bật. Nó không chút nghi ngờ, trước mắt cái này ba cái nhân loại tuyệt đối làm được ra loại sự tình này, nhất là cái kia nhìn một mặt ôn hòa, tinh thần lực lại kinh khủng đến biến thái lao ra hỏa. Thứ hai, Lo dần sờ duỗi ra hai ngón tay, cùng ta ký kết chủ phó khế ước, dốc sức cho ta. Để báo đáp lại, ta bảo đảm ngươi sống sót, đồng thời tại thời cơ thích hợp trợ giúp ngươi khôi phục lực lượng, trở về thâm nguyên. Chính ngươi tuyển. Lo dần sờ nói xong, liền không nói nữa. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem, chờ đợi cái này khi xưa ác ma đại quân làm ra lựa chọn. Trong gian phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. A dễ ông ý chí ở giữa không trung kịch liệt sáng tắt. Nó đang dãy rủa, đang do dự. Nó đã từng cũng là chúa tể một phương, nắm trong tay trăm vạn ác ma sinh tử, hưởng thụ lấy vô thượng quyền hành cùng vinh quang. Để nó hướng một phàm nhân, một cái ở trong mắt nó giống như con kiến hôi nhỏ yếu sinh vật, dâng lên sự trung thành của mình cùng linh hồn. Loại khuất phục này so giết nó còn khó chịu hơn. Thế nhưng là nó không muốn chết, nó còn nghĩ trở lại đốt cốt bình nguyên, nó còn nghĩ đem cướp đi chính mình hết thảy tử địch sẽ thành mảnh nhỏ. Nó không cam tâm, cứ như vậy làm một kẻ thất bại, khuất nhục địa, chôn vùi tại cái thế giới xa lạ này. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Lo dần sờ rất có kiên nhẫn. Hắn biết, cái này tiêu ngạo ác ma đại quân cần thời gian tới tiếp thu cái này có chút hiện thực tăng gốc. Rất lâu sau đó, đoàn kia kịch liệt chấn động quang ảnh cuối cùng chậm rãi bình phục lại tới. Tốt. Một cái khàn khàn không cam lòng cùng khuất nhục âm thanh từ trong lay động hồng sắc quang ảnh truyền đến. Ta đáp ứng ngươi, nhưng mà ta có một cái điều kiện. A. Lo dần sờ lông mày nhướng lên. Ngươi bây giờ còn có tư cách nói điều kiện với ta. Cái này khế ước nhất thiết phải có một cái kỳ hạn. À dễ ông âm thanh trở nên kiên định. Ta có thể kính dâng sự trung thành của ta ra sức cho ngươi, nhưng không phải là vĩnh viễn. 100 năm, lấy thâm viên danh nghĩa, ta à dễ ông nguyện ý là ngươi hiệu trùng 100 năm thời gian. Đây là ta xem như một cái thâm viên đại quân danh giới cuối cùng. Nó cái kia hư nhược ý chí tại thời khắc này vậy mà bạo phát ra một cỗ làm người sợ hãi quyết tuyệt. Phản phất Lo dần sờ nếu như không đồng ý, nó tình nguyện lựa chọn ngọc thạch câu phần. Lo dần sờ nhìn xem kịch liệt đung đưa hồng sắc quang ảnh. 100 năm. Đối với một phàm nhân tới nói, đây cơ hồ chính là một đời. Nhưng đối với một cái sinh mệnh gần như vĩnh hằng ác ma đại quân tới nói, 100 năm chỉ là bọn hắn dài dằng dặc sinh mệnh một đoạn thời gian. Dùng 100 năm hiệu trùng, đem đổi lấy trùng hoạch tự do cơ hội. Điều kiện này, nghe, rất công bằng. Đĩ lìn đại sư, ngài cảm thấy thế nào? Lo dần sờ quay đầu, nhìn về phía Đĩ lìn pháp sư. Đĩ lìn pháp sư trầm ngâm chốc lát, khẽ gật đầu. Có thể. 100 năm thời gian, đầy đủ chúng ta ép khô nó tất cả giá trị. Hơn nữa, một cái lòng mang hy vọng tay sai, dù sao cũng so một cái triệt để tuyệt vọng nô lệ càng hữu dụng chỗ. Nghe được Đi Lìn pháp sư lời nói, Lo Dần Sờ trong lòng có quyết đoán. Hắn một lần nữa nhìn về phía A Lệ Ổng.
"Tốt,
ta đồng ý điều kiện của ngươi. 100 năm." Nghe được Lo Dần Sờ trả lời, A Lệ Ổng ý chí rõ ràng thở dài một hơi. Đoàn kia ý chí quang ảnh đều trở nên ổn định rất nhiều. "Như vậy, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu chưa?" Lo Dần Sờ nói. "Bắt đầu đi." A Lệ Ổng âm thanh truyền đến. Chương 490, trong vòng trăm năm chủ phó khế ước chương 490, trong vòng trăm năm chủ phó khế ước Đi Lìn đại sư, hẹn mèo đại sư. Lo Dần Sờ hướng về phía hai vị truyền kỳ pháp sư, thi lễ một cái. Chuyện kế tiếp, liền muốn phiền phức hai vị. Yên tâm. Đi Lìn pháp sư gật đầu một cái. Có chúng ta hai cái lao ra hỏa tại, cam đoan cái này giảo hỏa tắc ma, chơi không ra bất luận cái gì hoa văn. Hắn đi đến trái tim kia trước, rồi ra ngón tay, trên không trung bắt đầu câu hỏa. Tương đạo từ thuần túy ma lực tạo thành, lập loè ánh sáng màu bạc phù văn, tại đầu ngón tay của hắn, không ngừng mà hình thành. Những cái kia phù văn, phức tạp mà huyền ảo, tràn đầy cổ lão mà khí tức thần bí. Bọn chúng quanh quẩn trên không trung, bay múa, cuối cùng hợp thành một cái đường kính vượt qua 3m, cực lớn lục mang tinh pháp trận. Pháp trận chậm rãi rơi vào trên đất, đem viên kia màu đỏ sẫm trái tim bao phủ ở trung tâm nhất. Lo Dần Sờ, Đi Lìn pháp sư nhìn về phía Lo Dần Sờ, đứng ở pháp trận một cái khác sừng bên trên, đem tay của ngươi đặt tại phía trên. Tiếp đó, dùng tâm đi cảm thụ, cùng ác ma kia ý chí thiết lập kết nối. Hết thảy giao cho chúng ta. Lo Dần Sờ gật đầu một cái, đi lên trước, dựa theo Đi Lìn pháp sư chỉ thị, đưa bàn tay đặt tại pháp trận băng lãnh kim loại trên sàn nhà. Ngay tại bàn tay của hắn tiếp xúc đến pháp trận trong ngáy mắt, một cỗ băng lãnh tràn đầy ác ý cùng hỗn loạn ý chí theo cánh tay của hắn đột nhiên chui vào trong đầu của hắn. A Dệ Ổng, cái này giảo hoạt tát ma, vậy mà nghĩ thừa dịp khế ước thiết lập trong ngáy mắt đảo khách thành chủ, an mòn Lo Dần Sờ linh hồn. Nhưng mà ngay tại cái kia cổ phần ác ma ý chí sắp xông vào Lo Dần Sờ tinh thần hải, tranh đoạt quyền khống chế trong ngáy mắt, hừ, Đi Lìn pháp sư cùng Hẹn Mèo đại sư đồng thời phát ra hừ lạnh một tiếng. Hai cỗ mênh mông tinh thần lực như biển, một trái một phải, giống như hai thanh vô hình cự truy, hung hăng đập vào cái kia cổ phần ác ma ý chí phía trên. A Dệ Ổng lần nữa phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nó cái kia vừa mới ngưng tụ ý chí, trong nháy mắt liền bị nện đến thất linh bất lạc, quân lính tan rã. Không nhớ lâu đồ vật. Hẹn Mèo đại sư vừa cần nói, còn dám tại trước mặt chúng ta chơi loại trò vật này. Đi Lìn pháp sư không nói gì, hắn chỉ là gia tăng tinh thần lực phát ra. Bàng bạc tinh thần lực hóa thành từng đạo vô hình tỏa liên, đem A Dệ Ổng cái kia bể tan thành ý chí gắt gao trói lại, tiếp đó cưỡng ép kéo hướng về phía Lo Dần Sờ sâu trong linh hồn. Bây giờ A Dệ Ổng tinh thần ý chí giống như một cái bị trói gô tù phạm, bị gắng gượng nhét vào Lo Dần Sờ linh hồn trong ngục giam. Khế ước thành. Đi Lìn pháp sư khẽ quát một tiếng. Trên mặt đất lục mang tinh pháp trận chợt bộc phát ra quang mang chói mắt. Một cái từ không cân nhắc phủ văn tạo thành vô cùng phức tạp khế ước ấn ký tại pháp trận trung tâm chậm rãi hình thành. Ấn ký kia một nửa là cấn ở Lo Dần Sờ trên linh hồn, một nửa khác thì thật sâu khắc vào A Dệ Ổng cái kia bể tan cảnh ý chí hạch tâm. Khi ấn ký triệt để hình thành một khắc này, Lo Dần Sờ có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình cùng ác ma kia ở giữa thành lập nên một loại không cách nào nói rõ, bắt nguồn từ linh hồn tầng diện liên hệ. Hắn có thể cảm giác được nó không cam lòng, phẫn nộ của nó oán hận. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm thấy chính mình đối với nó có tuyệt đối quyền sinh sát trong tay trưởng không quyền. Chỉ cần hắn một cái ý niệm, liền có thể để cho cái kia cường đại ác ma ý chí triệt để chôn bụi. Chủ phó khế ước thành. Khế ước hoàn thành trong nháy mắt, trên mặt đất lục mang tinh pháp trận kia sáng tán đi, khôi phục bình tĩnh. Lo Dần Sờ buông tay ra, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Phía sau lưng của hắn, chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa rồi cái kia mấy phút ngắn ngủi, đối với hắn mà nói, lại giống như là đã trải qua một hồi dài dằng dặc mà hung hiểm chiến tranh. Cảm giác thế nào? Đi Lìn pháp sư đi tới, hỏi. Còn tốt. Lo Dần Sờ gật đầu một cái. Hắn có thể cảm giác được, sâu trong linh hồn của mình, nhiều một cái băng lãnh lạc ấn. Cái kia lạc ấn, chính là hắn cùng với A Dệ Ổng ở giữa khế ước. Thông qua cái này lạc ấn, hắn tùy thời có thể tùy chỗ cảm giác được A Dệ Ổng trạng thái, thậm chí đọc đến nó một bộ phận cạn tầng tư tưởng. A Dệ Ổng. Lo Dần Sờ ở trong lòng mặc niệm một câu. Chủ nhân. Một cái âm thanh tại trong đầu của hắn kêu. Rất tốt. Lo Dần Sờ rất hài lòng. Hắn biết từ giờ khắc này, cái này khi xưa Thâm Viên đại quân đã triệt để trở thành hắn tù nhân. Đi Lìn đại sư, Hẹn Mèo đại sư. Lo Dần Sờ xoay người hướng về phía hai vị chuyển kỳ pháp sư, lần nữa trịnh trọng thi lễ một cái. Lần này đã tạ hai vị. Khách khí cái gì? Hẹn Mèo đại sư đại đại liệt liệt khoát tay áo. Hắn liếc mắt nhìn viên kia đã triệt để an tĩnh lại trái tim, liếm môi một cái. Bây giờ tiểu ác ma này cũng thu thập xong, chúng ta có phải hay không nên làm chút chuyện chính? Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia phiến vẫn như cũ đóng chặt, thông hướng vạn vật lò luyện cánh cổng kim loại. Đi Lìn pháp sư cũng gật đầu một cái. Lo Dần Sờ, ngươi đi làm việc trước ngươi a. Hai chúng ta lão gia hỏa còn muốn đi đánh hạ phỉ liệp lưu lại câu đố. Tốt. Lo Dần Sờ không tiếp tục quấy rầy bọn hắn. Hắn đem trái tim một lần nữa thu vào túi không gian. Tiếp đó, quay người rời đi di động luyện kim công xưởng. Đi ra công xưởng, bên ngoài dương quang vừa vặn. Trở lại thư phòng, Lo Dần Sờ đem viên kia thiên thai cấp ghi mọi giờ hẹn ớt, một lần nữa lấy ra ngoài. Hắn đem trái tim đặt ở trên bàn sách, tiếp đó, thông qua sâu trong linh hồn đạo kia khế ước là ấn, lần nữa có liên lạc A Dệ Ổng. A Dệ Ổng. Tại, chủ nhân. Ác ma âm thanh vẫn như cũng tràn ngập sự không cam lòng. "Đem ngươi biết liên quan tới Thâm Viên Vị Diện hết thảy đều nói cho ta." Lo Dần Sờ trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. "Hết thảy tất cả, bao quát Thâm Viên kết cấu, mỗi cái tầng diện thế lực phân bố, cường đại ác ma quân chủ, cùng với Thâm Viên đặc hữu có giá trị tài nguyên. Tiếp xuống trong vài giờ, A Dệ Ông đưa nó biết liên quan tới Thâm Viên hết thảy, chi tiết không bỏ sót địa, toàn bộ nói cho Lo Dần Sờ. Từ Thâm Viên cái kia vô tận phương diện, đến mỗi cái phương diện những cái kia thiên kỳ bách quái ác ma chủng tộc. Từ những cái kia nắm trong tay một cái thậm chí cân nhắc cái phương diện, thực lực có thể so với thần linh Thâm Viên lãnh chúa, đến những cái kia giấu ở Thâm Viên chỗ sâu nhất, ngay cả ác ma đại quân cũng vì đó kiêng kỵ cổ lao tồn tại. Một bức hùng vĩ mà hắc ám Thâm Viên vẽ cuộn, tại trước mặt Lo Dần Sờ, chậm rãi bày ra. Lo Dần Sờ nghe tâm trí hướng về. Hắn biết, Thâm Viên bên trong có một loại tên là hồn tinh khoáng thạch, là vong linh pháp sư tha thiết ước mơ chí bảo. Hắn biết, tại Thâm Viên một ít phương diện, sinh trưởng một loại tên là ma nguyên tiêu thực vật, là chế tác đỉnh cấp ma lực dược tể tài liệu chính. Hắn còn biết, Thâm Viên bên trong có một loại tên là liệt ma cấp thấp ác ma, bọn chúng số lượng khổng lồ, hung hãn không sợ chết, là tốt nhất phá hồi. "Chủ nhân, ta đã đem ta biết đều nói cho ngài ân." Lo Dần Sờ gật đầu một cái. "Còn có một cái vấn đề, người khôi phục sau đó muốn làm sao trở lại Thâm Viên vị diện đâu? Rời đi Thâm Viên trước, ta tại Thâm Viên lưu lại mấy cái neo điểm. Khôi phục thân thể sau đó, ta có thể thông qua những thứ này nắm giữ neo điểm, sẽ mở không gian trở về đốt cốt bình nguyên. Nếu như ngài không gian long đồng bạn nguyện ý hỗ trợ, trở về Thâm Viên quá trình sẽ rất đơn giản." A Dệ ổng hồi đáp. "Kế tiếp, ngươi liền yên tâm chờ ở trái tim bên trong, khôi phục lực lượng của ngươi a. Ngươi khôi phục thân thể thời gian sẽ không để ngươi chờ quá lâu." Lo Dần Sờ nói. "Là." Chủ nhân A Dệ ổng âm thanh tràn đầy mỏi mệt cùng giải thoát. Lo Dần Sờ cắt đứt cùng nó liên hệ, đem trái tim kia một lần nữa thu vào túi không gian. Hắn dựa vào ghế, nhắm mắt lại, tiêu hóa vừa mới lấy được đại lượng tin tức. Thâm Viên, một cái tràn đầy hỗn loạn, tà ác cùng cơ hội thế giới. A Dệ ổng tái tạo thân thể cần số lượng cao năng lực, nơi này không thể là Hắc Thạch Lĩnh. Lo Dần Sờ trong đầu lập tức nổi lên một chỗ. Phỉ Thúy đầm lầy, đem cái này tương lai Thâm Viên đại quân ném ở nơi nào, không chỉ có thể để cho hắn khôi phục nhanh chóng, còn có thể để cho hắn thuận tiện tịnh hóa một chút cái kia phiến đầm lầy. Nhất cử lưỡng tiện. Bất quá cần sắp xếp người bảo hộ, nếu không đến lúc đó cái này rơi xuống Phỉ Thúy đầm lầy chỗ sâu trong miệng cựu đầu ma xà, nhưng chính là tư địch. Lo Dần Sờ đi đến trước cửa sổ sắt đất to lớn, quan sát toàn bộ Hắc Thạch Lĩnh. Dưới ánh mặt trời lãnh địa, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Thái Dương. Lo Dần Sờ phát ra triệu hoán. Vài giây đồng hồ sau, Kim Long Thái Dương xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Cặp kia cực lớn con mắt màu vàng nóng, bây giờ chính buông xuống, nhìn chăm chú lên cửa sổ. "Đại nhân, có phân phó gì?" "Đi một chuyến Hắc Thạch Sơn Mạch." Lo Dần Sờ nói. "Tìm được Hắc Vương, nói cho nó biết, chỉ huy nó dưới quyền ma thú quân đoàn, lập tức xuất phát, đi tới Phỉ Thúy đầm lầy. Ở cách Hắc Thạch Lĩnh 100 km bên ngoài cao điểm tập kết, không có ta mệnh lệnh, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ." Thái Dương nói. "Lại là đi đánh trận." "Minh Bạch, ta sẽ đem ngươi mà nói, một chữ không kém khu vực đến." Nói xong, nó không còn lưu lại, cực lớn long dục đột nhiên chấn động. Cuồn phong gào thét, màu vàng cự long trong nháy mắt cất cao, hóa thành một đường màu vàng lưu quang, hướng về Hắc Thạch Sơn mạnh phương hướng, mau chóng đuổi theo. Lo Dần Sờ đưa mắt nhìn Thái Dương đi xa, đang chuẩn bị quay người. Đúng lúc này, ô, một tiếng kéo dài kinh minh từ phía chân trời xa xôi truyền đến. Lo Dần Sờ ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng. Chỉ thấy bầu trời xanh thẳm bên trong, một cái cực lớn bóng tối đang nhanh chóng tới gần. Đó là một đầu hình thể vô cùng to lớn cự thú. Thân thể của nó giống như lơ lửng hòn đảo, cực lớn vây cá cánh chậm rãi vỗ, ở trên bầu trời tới lui mà đến. Vân Hải cự kình, là cự nhân quân đoàn trở về. Lo Dần Sờ trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn thân hình lóe lên, trực tiếp từ thư phòng cửa sổ tiêu thất, sau một khắc đã xuất hiện ở thành pháo đài trước phương quảng trường khổng lồ bên trên. Hệ Đờ mang theo thân vệ sớm đã chờ đợi ở đây. "Đại nhân." Đám người cùng nhau hành lễ. "Ông." Cực lớn Vân Hải cự kình phát ra một tiếng trầm thấp bù bù, chậm rãi đáp xuống quảng trường. Thân thể của nó khổng lồ vẹn vẹn hạ xuống mang theo khí lưu, liền để người chung quanh đứng không vững. "Phanh, phanh, phanh." Từng cái chiều cao 10m thân ảnh to lớn từ kình trên lưng một sau một nhảy xuống tới, mỗi một cái đều để cứng rắn quảng trường mặt đất phát ra trầm muộn tiếng vang. Cầm đầu chính là Sơn Khâu cự nhân Gọt Đồ. "Đại nhân." Gọt Đồ lớn chạy bộ tiến lên đây. "Chúng ta trở về." Gã Tu mở cái miệng rộng, lộ ra một ngụm trắng liếu răng. Tại phía sau hắn, ầm ầm, một cái bóng đen to lớn bị mấy chục cái cự nhân hợp lực từ kình trên lưng thô bạo mà rắc xuống, ngã rầm trên mặt đất. Đó là một đầu hình thể kinh người bí bờ. Thân thể của nó vượt qua 100m, lúc này vẫn còn đang trong hôn mê, vẫn chưa có tỉnh lại. Lo Dần Sờ ánh mắt từ đầu kia hôn mê bị vợ vương trên thân rời, rơi vào cầm đầu trên thân cự nhân Gọt Đồ. Trên mặt hắn mang theo nụ cười ôn hòa. "Khổ cực, Gọt Đồ." Gọt Đồ trên mặt lộ ra nụ cười thật thà, gãi đầu một cái. "Không khổ cực, đại nhân." Lo Dần Sờ gật đầu một cái. "Mang theo tộc nhân của các ngươi, đi nghỉ ngơi thật tốt ta. Sáng sớm ngày mai, ta có nhiệm vụ mới giao cho các ngươi." "Là, đại nhân." Gọt Đồ đáp. Sau đó, Gọt Đồ quay người, mang theo Sơn Khâu cự nhân hướng Nam Thành đi đến. Hắc Thạch Lĩnh vì bọn họ chuyên môn mở ra cự nhân thành khu, ngay tại cái kia phương hướng. Tại cự nhân nhóm suốt ngày suốt đêm dưới sự cố gắng, nơi đó đã không còn là trống trải công trường. Từng tòa phù hợp bọn hắn dáng cực lớn thạch ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đường đi rộng lớn đến đủ để cho ba đầu voi ma mút song song hành động. đó là bọn họ tại Hắc Thạch lĩnh nhà mới. Lo Dần Sờ nhìn xem cự nhân quân đoàn đi xa bóng lưng, phỉ thúy đầm lầy hành trình không thể coi thường. A Dệ ổng trái tim hấp thu năng lực thời điểm, tất nhiên sẽ dẫn phát năng lượng to lớn bạo động, động tính tuyệt đối nhỏ không được. Phỉ thúy đầm lầy bên trong ma vật cũng không phải cái gì loại lương thiện, nhất là chỗ sâu đầu kia truyền thuyết ngủ say ngàn năm cựu đầu ma xà. Hắc Vương dưới quyền ma thú quân đoàn chính là lần hành động này chủ lực, dùng để quét sạch ngoại vi phiền phức. Nhưng chân chính có thể quyết định chiến cuộc hướng đi, ứng đối phỉ thúy đầm lầy bên trong lĩnh vực cấp ma vật vẫn là cự nhân quân đoàn. Có bọn hắn tại, trừ phi đầm lầy chỗ sâu thiên thai cấp phân thân tự mình hạ tràng, bằng không bất luận cái gì cục diện, Lo Dần Sờ đều có lòng tin trường khống. Quảng trường rất nhanh yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Lo Dần Sờ, hệ đội xuất linh thân vệ đội, cùng với đầu kia giống như núi nhỏ nằm dưới đất ủy vợ vương. Lo Dần Sờ chậm rãi đi tới, hắn vòng quanh đầu này thân thể vượt qua 100m cự thú đi một vòng, cực lớn long dực, cường tráng chi sau, đầy dữ tợn gai ngược cái đuôi, không một không hiện lộ rõ ràng nó cường đại sức mạnh. Đây là một đầu lĩnh vực cấp ủy vợ vương, là trên bầu trời đỉnh cấp loài săn mồi. Lo Dần Sờ đưa tay ra, tâm niệm khẽ động, một cái giản dị không màu mẻ túi không gian xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn nhẹ nhàng lắc một cái, ông. Một viên dữ tợn đáng sợ cực lớn đầu người chống rông xuất hiện, lặng lặng lơ lửng tại Lo Dần Sờ sóng vai vị trí. Băng phong ma thủ, không khí nhiệt độ tại nó xuất hiện trong nháy mắt chợt hạ xuống, từng sợi mắt trần có thể thấy bạch sắc hàn khí từ ma bài hốc mắt cùng trong miệng tiêu tán đi ra, trên không trung ngưng kết thành thật nhỏ băng tinh. Hệ đỡ cùng hắn thân vệ nhóm chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương từ lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, linh hồn đều đang run rẩy. Bọn hắn vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Lo Dần Sờ tinh thần lực giống như vô hình trọng truy, chấn động mạnh một cái, hung hăng đánh vào hôn mê bị vợ vương não hải. Giống. Một tiếng tràn ngập mê mang cùng đau đớn gầm nhẹ từ bị vợ vương trong cổ họng phát ra. Nó cái kia to lớn mí mắt kịch liệt rung rung mấy lần, đột nhiên mở ra. Đó là một đôi màu đỏ sẫm tụ đồng, bây giờ tràn đầy hỗn loạn cùng cảnh giác. Xa lạ hoàn cảnh, nhỏ bé nhân loại. Nó thứ nhất thời gian liền phát hiện đứng tại đầu lâu mình phía trước Lo Dần Sờ. Trong mắt của nó thoáng qua một tia bạo ngược cùng hung tàn. Nhưng mà, một giây sau, ánh mắt của nó chú ý tới lơ lửng tại Lo Dần Sờ bên cạnh bên kia. Đầu người, băng phong ma thủ. Khi nó ánh mắt cùng ma bài hốc mắt chống rông kia tiếp xúc mấy mắt, một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất, nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn sợ hãi, trong nháy mắt đưa nó lý trí bao phủ hoàn toàn. Chương 491, Hắc Thạch lĩnh tương lai phi long quân đoàn. Chương 491, Hắc Thạch lĩnh tương lai phi long quân đoàn. Giống. Một tiếng tràn ngập mê mang cùng đau đớn gầm nhẹ từ bị vợ vương trong cổ họng phát ra. Nó cái kia to lớn mí mắt kịch liệt rung rung mấy lần, đột nhiên mở ra. Đó là một đôi màu đỏ sẫm tụ đồng, bây giờ tràn đầy hỗn loạn cùng cảnh giác. Xa lạ hoàn cảnh, nhỏ bé nhân loại. Nó thứ nhất thời gian liền phát hiện đứng tại đầu lâu mình phía trước Lo Dần Sờ. Trong mắt của nó thoáng qua một tia bạo ngược cùng hung tàn. Nhưng mà, một giây sau, ánh mắt của nó chú ý tới lơ lửng tại Lo Dần Sờ bên cạnh bên kia. Đầu người, băng phong ma thủ. Khi nó ánh mắt cùng ma bài hốc mắt chống rông kia tiếp xúc mấy mắt, một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất, nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn sợ hãi, trong nháy mắt đưa nó lý trí bao phủ hoàn toàn. Thiên thai, là thiên thai cấp sinh vật khí tức. Tại cái đầu kia, nó cảm giác mình tựa như một cái nhỏ bé sâu kiến, đối mặt với một tòa sắp lật núi cao và trượng. Liên một tơ một hào ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên. Cực lớn cơ thể, không tự chủ được hướng phía sau của mình, đầu lâu khổng lồ liều mạng ngửa về đằng sau, phản phất muốn cách này khỏa kinh khủng đầu người xa một chút nữa. Cứng rắn quảng trường mặt đất bị chân của nó chảo vạch ra từng đạo sâu đậm vết tích. Túi đầu, Lo Dần Sờ âm thanh truyền đến. Uy vợ vương thân thể khổng lồ cứng lại. Nó bản năng để nó sợ hãi, để nó nghĩ muốn trốn khỏi. Lo Dần Sờ đứng bình tĩnh lấy. Lơ lửng tại bên cạnh hắn băng phong ma thủ hốc mắt chống rồng kia bên trong, hai điểm màu u lam linh hồn chi hỏa, phản phất bị gió nhẹ thổi lất phất một chút, nhẹ nhàng nhảy lên. Ông, một cỗ càng thêm cường đại khí tức, giống như là biển gầm quét sạch mà ra, tinh chuẩn bao phủ tại uy vợ vương trên thân. Giang giáp. Giang giáp nước trong không khí trong nháy mắt ngưng kết, thân một thật mỏng xương trắng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu ở ủy vợ vương trên lân phiến lan tràn. Đây không phải là phổ thông băng xương, đó là ẩn chứa thiên thai cấp lực lượng pháp tắc tử vong hàn khí. Giống. Ủy vợ vương phát ra đau đớn kêu rên. Nó cảm giác máu của mình phản phất đều muốn bị đóng băng, linh hồn đều giống như muốn bị xé rách. Tại tuyệt đối tử vong uy hiếp trước mặt, tất cả kiêu ngạo đều yếu ớt không chịu nổi một kích. Ủy vợ vương nằm dạp trên mặt đất, thân thể khổng lồ bò lồm lồm, không còn dám chút nào gì động. Lo Dần Sờ nhìn xem phụ phục tại dưới chân mình cự thú. Thần phục với ta. Lo Dần Sờ nói. Trở thành ta tay sai, bằng không, huyết nục của ngươi trở thành ta con dân đồ ăn, ngươi da rồng xương cốt trở thành luyện kim tài liệu, linh hồn của ngươi trở thành ác ma đại quân chất dinh dưỡng. Uy hiếp trắng trợn, đơn giản thô bạo. Uy vợ vương thân thể run rẩy kịch liệt rồi một lần. Nó không có bất luận cái gì lựa chọn. Nó có thể cảm nhận được, trước mắt cái này nhân loại nói đến ra, liền làm nhận được. Viên địa kinh khủng đầu người, chính là chứng minh tốt nhất. Một cái trưởng không thiên thai cấp tồn tại đầu người tồn tại, bóp chết nó, so bóp chết một cái côn trùng khó khăn không có bao nhiêu. Nó từ trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp mà khuất nhục nghẹn ngào. Biểu thị ra, đồng ý. Lo Dần Sờ duỗi ra ngón tay, một giọt máu tươi đỏ thâm từ đầu ngón tay bước ra, lơ lửng giữa không trung. So sánh cùng ác ma đại quân hạ dễ ổng ký kết khế ước thời điểm hung hiểm cùng phức tạp, cùng đầu này ủy vợ vương ký kết chủ phó khế ước, đơn giản rất nhiều. Máu tươi hóa thành một đường hồng quang, trong nháy mắt chui vào ủy vợ vương mi tâm. Ông, ủy vợ vương sâu trong linh hồn, truyền đến đau đớn một hồi, một cái không cách nào chống cự là ấn, khắc thật sâu khắc ở bản nguyên linh hồn của nó phía trên. Khế ước thành lập. Lo Dần Sơ có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình cùng trước mắt giữa cự thú thành lập nên một đường bền chắc không thể phá được tinh thần kết nối. Rất tốt. Lôi Y pháp thu hồi băng phong ma thủ chung quanh cái kia làm cho người hít thở không thông hàn ý trong nháy mắt tiêu thất. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đầu này vừa mới thu phục cường đại tay sai. Ngươi thứ nhất cái nhiệm vụ, Lo Dần Sơ nói, đi hát thạch sơn mạch, tìm được tất cả nghỉ lại ở nơi đó phi long tộc đàn, thu phục bọn chúng. Tiếp đó, chỉ huy bọn chúng về tới đây. Uy vợ vương đầu lâu khổng lồ vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất, màu đỏ sẩm thụ đồng bên trong thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Thu phục tất cả phi long. Nó mặc dù là lĩnh vực cấp, nhưng hát thạch sơn mạch mênh mông vô ngần, trong đó cường đại phi long không tại thiếu cân nhắc, thậm chí còn có vài đầu cùng nó thực lực tương đối người cạnh tranh. Đây cũng không phải là một cái nhẹ nhõm nhiệm vụ. Phản phất là cảm nhận được nó chần chờ, Lo Dần Sơ âm thanh vang lên lần nữa. Ta cần một nhánh phi long quân đoàn. Ta cho ngươi thời gian một tháng. Đi thôi. Linh hồn lạc ấn bên trong truyền đến mệnh lệnh, để bị vợ vương không dám có chút làm trái. Nó phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, xem như lĩnh mệnh. Sau đó, nó chống lên thân thể cao lớn, cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, cung kính hướng về phía Lo Dần Sơ túi lầu xuống. Tiếp đó đông nhiên vô cực lớn long dự. Hô. Cuồng phong đột khởi, thổi đến quảng trường cờ xí bay phất phới. Đầu này bị vợ vương phóng lên trời, tại hát thạch thành trên không xoay một vòng, nhận rõ phương hướng một chút, liền hóa thành một cái cực lớn điểm đen, hướng về hát thạch sơn mạnh phương hướng, bay nhanh mà đi. Lo Dần Sơ ngửa đầu, nhìn xem nó biến mất ở phía chân trời. Một nhánh mới phi long quân đoàn. Hát thạch linh trên không sức mạnh, ngoại trừ dịp phần kỵ sĩ cùng phi mã kỵ sĩ, rất nhanh liền sẽ nên đón một nhánh càng thêm cường đại, càng thêm hung mạnh trên không bộ đội. Ngày kế tiếp, sáng sớm, hơi lạnh nắng sớm xuyên thấu tầng mây, là đen thành đá hình dáng dắt lên tầng một nhàn nhạt viền vàng. Hát thạch thành quảng trường, lặng lặng bò lổn một đầu quái vật khổng lồ. Vân Hải cự kình. Nó cái kia tựa như phủ không đảo tự một dạng thân thể khổng lồ, tản ra nhu hòa ánh sáng nhạt, tĩnh mịch mà thần bí. Tại cự kình phía trước, 114 tên sơn khâu cự nhân, tại gọt đồ chỉ huy xuống xếp thành phương trận. Lo Dần Sơ đổi lại một thân dễ dàng cho hành động màu đen trang phục, trên bên hông lấy kỵ sĩ trường kiếm. Hắn đi ra lãnh chúa phủ đại môn. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Vân Hải cự kình trên lưng. Nguyệt quang mang theo thiểm điện cùng thang cầu, đang tại Vân Hải cự kình rộng lớn trên lưng vui đùa ầm ĩ mấy cái này tiểu gia hỏa, ngược lại là rất nhàn nhã. Lo Dần Sơ đang chuẩn bị hạ lệnh xuất phát. Đông, 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 một hồi nặng nghề mà giàu có tiết tấu bước chân âm thanh từ thành thị trên đường chính chuyển đến, mặt đất tại chấn động nhẹ. Lo Dần Sơ ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh chuyển đến phương hướng. Đường chân trời bên trên, một điểm đen đang nhanh chóng phóng đại. Là phong bạo dị phần trên lưng, một đường thân ảnh đón gió mà đứng. Là Alet. Mà tại hạ phương phong bạo dị phần, cuối ngã tư đường, một nhánh đội ngũ đạp lên nắng sớm cùng sương mai, chậm rãi lai tới. 10 đầu hình thể khổng lồ voi ma mút, cầm đầu 4 đầu voi ma mút, trên thân phủ lấy kiên cố dây cương, đang hợp lực kéo lấy một chiếc tử cự mộc xây dựng mà thành cực lớn xe ba gác. Trên bản xa, tựa hồ bao trùm lấy to lớn gì vật thể, dùng vừa dày vừa nặng vải bạt che lại, thấy không rõ toàn cảnh. Đội xe chậm rãi lái vào quảng trường, tại Lo Dần Sơ dừng lại. Voi ma mút thô trọng tiếng hít thở, giống như ống bê như vậy đều. Alet từ phong bạo dịp phần trên lưng nhảy xuống, bước nhanh đi đến Lo Dần Sơ trước mặt. Đại nhân. Hắn âm thanh bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Dựa theo ngài danh sách, chúng ta tại Hắc Thạch Sơn mạch phía đông một chỗ đất chúng phụ cận, tìm được cái này. Lo Dần Sơ ánh mắt vượt qua hắn, rơi vào chiếc kia cực lớn trên xe ba gác. Xốc lên. Hắn lạnh nhạt nói. Là. Vài tên đi theo đoàn xe kỵ sĩ lập tức tiến lên, hợp lực kéo động vải bạt. Soạt. Vừa dày vừa nặng vải bạt trượt xuống, lộ ra phía dưới hàng hóa chân dung. Đó là một bộ thân thể tàn phế, một bộ cực lớn ma tượng khôi lỗi nửa khúc trên thân thể tàn phế. Chất liệu của nó hiện ra một loại ám trầm kim loại màu sắc, mặt ngoài hiện đầy hoa văn phức tạp cùng chiến đấu lưu lại giữ tợn vết thương. Nó chỉ còn lại nửa người trên, phần eo phía dưới là xen kẽ như răng lược đứt gãy khẩu. Hai đầu cánh tay cũng chỉ còn dư một đầu, một cái khác sóng vai mà đoạn. Cái kia còn sót lại đầu người túi thấp xuống, hốc mắt trống rỗng. Lo Dần Sơ chậm rãi tiến lên. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm đến mê mội giống khôi lỗi cái kia băng lãnh vỏ kim loại. Cảm giác vào tay, cứng rắn mà băng lãnh. Lo Dần Sơ ánh mắt cuối cùng dừng lại ở đầu kia duy nhất hoàn chỉnh trên cánh tay. Cánh tay kia kết cấu cực kỳ phức tạp, nhưng làm người khác chú ý nhất là trở khách nơi cánh tay cuối cùng một cái cực lớn trang bị. Đó là một cái họng pháo, một cái đường kính dọa người cự pháo. Mặc dù toàn bộ ma tượng nửa người trên đều tản ra tĩnh lặng khí tức, nguồn năng lượng hạch tâm sớm đã dập tắt, nhưng môn này cự pháo kết cấu lại kinh người hoàn chỉnh, tựa hồ cũng không có đang rơi xuống cùng trong chiến đấu chịu đến chí mạng hư hao. Rất tốt. Lo Dần Sơ thu tay lại, hắn chuyển hướng gọt đồ. Gọt đồ. Tại. Đại nhân. Gọt đồ giọng ồm ồm mà đáp lại, bước về phía trước một bước, mang mấy người đem nó chuyển xuống đến. Lo Dần Sơ chỉ trên xe ba gác ma tượng thân thể tàn phế. Là. Gọt đồ chào hỏi mấy cái khí lực lớn nhất sơn khâu cự nhân, nhanh chân đi hướng xe ba gác. 1, 2, 3, lên. Kèm theo lấy gã tủ gầm lên giận dữ, mấy cái sơn khâu cự nhân đồng thời phát lực. Có két. Gánh chịu lấy ma tượng tàn khu cự một xe ba gác phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Cái kia một nửa ma tượng trọng lượng viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Vang. Một tiếng vang thật lớn. Ma tượng thân thể tàn phế bị sơn khâu cự nhân nhóm hợp lực khiêng xuống lấy gạ tủ. Lo Dần Sơ đi đến ma tượng thân thể tàn phế trước, cẩn thận quan sát đến. Nguồn năng lượng hạch tâm đã triệt để hư hao, muốn chữa trị gần như không có khả năng. Nhưng mà môn này cự pháo có lẽ có thể tháo dỡ xuống, tiến hành độc lập bổ sung năng lượng. Alet lo dần sờ xoay người, có thuộc hạ, ngươi đem vật này đưa đến luyện kim nhà xưởng, giao cho đi lìn pháp sư. Lo dần sờ phân phó nói, ta cần biết nó có hay không còn có thể sử dụng, cùng với như thế nào sử dụng. Là đại nhân. Alet lĩnh mệnh. Lo dần sờ gật đầu một cái, không tiếp tục để ý cố này ma tượng thân thể tàn phế. Chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía phương xa, phỉ thúy đầm lầy. Tất cả mọi người, Lo dần sờ âm thanh truyền khắp toàn bộ quảng trường, chuẩn bị xuất phát. Giống sơn câu cự nhân nhóm phát ra một tiếng chỉnh tề gầm nhẹ, mở ra bước chân nặng nề, bắt đầu có thứ tự mà bước lên vân hải cự kình rộng lớn phần lưng. Rất nhanh, ngoại trừ mấy cái lưu lại đến cho Alet hỗ trợ xung làm công nhân bút bác sơn khâu cự nhân quân đoàn toàn bộ đều leo lên vân hải cự kình kình quãng. Lo dần sờ thả người nhảy lên, cơ thể nhẹ nhàng rơi vào vân hải cự kình đỉnh đầu. Xuất phát. Lo dần sờ hạ lệnh. Ông. Vân hải cự kình phát ra một tiếng xa xăm mà cổ lão bù bù, thân thể cao lớn chậm rãi rời đi mặt đất, hướng không trung bay lên. Cuồng phong ở bên tai gào thét. Phía dưới hắc thạch thành tại tầm mắt bên trong cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng đã biến thành một cái cực lớn hình dáng. Vân hải cự kình điều chỉnh phương hướng, hướng về phía đông bắc, bắt đầu gia tăng tốc độ. Lo dần sờ đứng tại kình bài, tay áo tại trong cuồng phong bay phất phới. Hơn một tiếng sau, không còn là hắc thạch sơn mạch loại kia khô ráo mà mang theo mùi lưu mình lạnh thấu xương, mà là trở nên ẩm ướt, ấm áp, xen lẫn đậm đà có cây mục nát cùng bùn đất bụi tanh. Đây là phỉ thúy đầm lầy đặc hữu hương vị. Lo dần sờ đứng tại kình bài, quan sát phía dưới, vô biên vô tận lục sắc lộ ra ở trước mắt. Màu xanh đậm đầm lầy mặt nước, điểm xuyết lấy màu xanh đen kỳ dị thực vật. Từng mảng lớn đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tán cây phía trên quấn quanh lấy cường tráng dây leo, tạo thành từng mảnh màu xanh lá cây thiên cung. Ngẫu nhiên có cực lớn bọt khí từ dưới mặt nước quần quần mà ra, ba một tiếng vỡ tan, tản mát ra mang theo độc tính chứa khí. Vân hải cự kình bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Nó mục tiêu là đầm lầy chỗ sâu một mảnh hiếm thấy cao điểm. Cái kia phiến cao điểm, giống như là hải dương màu xanh lục bên trong một tòa đảo hoang, từ cứng rắn nham thạch cấu thành, địa thế cao ngất, đủ để tránh đi trong ao đầm đại bộ phận nguy hiểm. Theo khoảng cách rút ngắn, một mảnh đông nghịt bóng tối tại cao điểm bên trên khoảng không xoay quanh. Đây không phải là mây, là ma thú, phô thiên cái địa phi hành ma thú. Cầm đầu là một đầu hình thể vượt qua 100m hắc long. Nó cái kia đen như mực lân phiến tại đầm lầy ướt át trong không khí, phản xạ u lanh ánh sáng lộng lẫy, chính là hắc vương. Tại hắc vương bên cạnh thần, hàng ngàn con kêu rên nữ yêu lơ lửng giữa không trung. Các nàng có nữ tính nửa người trên, làn da trắng bệnh như tờ giấy, khuôn mặt vặn mèo, nửa người dưới bao phủ tại hư ảo xương mù hình dáng. Cầm đầu cái kia kêu rên nữ yêu, hình thể so đồng loại lớn gần 2 lần, trên thân còn quấn mắt trần có thể thấy xương mù màu đen, hiển nhiên là một cái kêu rên nữ yêu nữ vương. Mà tại càng hậu phương, là đông nghịt một mảng lớn, hàng vạn con ma hỏa nha. Những thứ này quả đen hình thể không lớn, nhưng số lượng nhiều đến kinh người, bọn chúng trong hốc mắt đều điểm xuyết lấy đỏ tươi hỏa diễm, hội tụ vào một chỗ, phảng phất một mảnh thiêu đốt huyết vân. Toàn bộ cao điểm bên trên khoảng không đều bị chi này kinh khủng phi hành quân đoàn triệt để chiếm giữ. Vân hải cự kình phát ra một tiếng kéo dài vù vù, thân thể cao lớn chậm rãi đáp xuống cao điểm phía trên. Sơn câu cự nhân nhóm phát ra trầm muộn gầm nhẹ, từ kình trên lưng lần lượt nhảy xuống, trầm trọng bước chân âm thanh để cả tòa cao điểm đều đang lay động. Giống trên bầu trời hắc vương phát ra một tiếng long ngâm, nó thân thể cao lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào khoảng cách vân hải cự kình chỗ không xa, đầu rồng to lớn hướng về Lo dần sờ vị trí chậm rãi thấp. Cùng lúc đó, một cỗ tin tức thông qua chủ phó khế ước chuyển tới Lo dần sờ trong đầu. Chủ nhân, ta đã tuân theo mệnh lệnh, xuất lĩnh phi hành quân đoàn đi trước đến. Lục hành ma thú quân đoàn, tốc độ chậm chạp, dự tính trước khi hoàng hôn có thể đến nơi đây. Lo dần sờ khẽ gật đầu. Xem ra, gia hỏa này đã triệt để đón nhận chính mình làm tôi tớ thân phận. Lo dần sờ ánh mắt vượt qua hắc vương cái đầu túi thấp sọ, nhìn về phía cao điểm trung tâm. Nơi nào, nằm một bộ thi thể khổng lồ. Đó là một bộ thâm viên bị diện viêm ma lãnh chúa thi thể. Thân thể của nó cao tới hơn 30m, cho dù đã chết đi, vẫn như cũ tản ra khí tức kinh khủng. Khi còn sống, cái này chỉ viêm ma lãnh chúa chắc chắn đã đạt đến lĩnh vực cấp tầng thứ đỉnh phong.